Chương 365, Linh Vũ, 1, chương 365, Linh Vũ, 1, dãy núi không tại, phong tuyết không còn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều một mảnh kim hồng. Nhiệt độ còn đang ở kịch liệt lên cao, đem lại nóng bỏng thiêu đốt cảm thụ. Phía trên là màu đỏ mây tích, dưới chân lại có dung nham chảy xiết phun trào. Giữa mũi miệng tràn ngập lưu hình thiêu đốt hương vị. Vệ Thao hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Mặc cho mình bị biển lửa từng chút một bao phủ, hắn nguyên bản đã làm tốt chịu đựng đau khổ, liều chết chọi cứng chuẩn bị. Kết quả làm tất cả biến hóa cuối cùng đến lúc, lại phát hiện sự tình phát triển tựa hồ có chút không đúng. Nhưng Vệ Thao khó có thể lý giải được quỷ dị tình huống xuất hiện. Làm đầy trời băng tuyết biến mất, kim xích hỏa ngục hình thành một khắc này, hắn không chỉ không có cảm thấy bị thiêu đốt đau khổ, ngược lại có loại không nói được kỳ lạ cảm xúc. Áp lực nặng nề, cùng với lửa nóng thiêu đốt mặc dù tồn tại, đồng thời chân thật bất hư, nhưng không có loại đó nguy hiểm cho sinh mệnh gấp gáp. Hình như những thứ này dung nham chính là giả một dạng, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành chí mạng nguy hại cùng ảnh hưởng. Hắn ở đây hỏa vũ trong nham tương giãn ra thân thể, sau đó chậm rãi về phía trước, cho đến cả người cũng ngâm vào trong, bị dung nham hoàn toàn bao phủ thân thể. Trong lúc vô tình, vân vân vậy đèn che thể, bén nhọn cốt thứ lột xuất, cả người ức chế không nổi biến lớn bành trướng, rất mau tới đến vượt qua 10 mét độ cao. Tu xà đuôi dài bốn lượn du chuyển, vì xa cánh chim chậm rãi vỗ, mỗi một lần cũng mang theo đại đoàn gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng phun trào. Thường hực biển lửa chỗ sâu, một cái trong suốt long lanh, tản ra mông lung ngọc ảo hào quang đỏ tươi linh vũ, đều ở trong hư không nhẹ nhàng trôi nổi. Mà sau linh vũ phương, lang quang minh hiểu điệu mảnh khảnh thân ảnh như ẩn như hiện. Nàng quanh thân lóe ra kim hồng quang mang, đem ra thịt trắng nõn làm nổi bật được càng thêm mềm mại không tì vết, giống như tiên nữ lâm phàm. Lang quang minh trong con ngươi giấy lên kim hồng hỏa diễm, ánh mắt xuyên thấu qua màu đỏ dung nham che chắn, tìm kiếm được bị biển lửa bao phủ giữ tận to lớn thân thể, trong lòng trong chốc lát đổi qua không biết bao nhiêu suy nghĩ. Tuyệt đối không ngờ rằng, người này lại cũng là một cái ngự linh sư. Cho nên nói, đây chính là hắn bản mệnh linh thú. Có sao nói vậy, ta cũng coi là hiểu sâu biết rộng, nghe nhiều biết rộng, nhưng chưa từng thấy qua như thế xấu xí ra hỏa. A, tựa hồ có chút không đúng. Nàng lại nhìn một chút, không khỏi có hơi nhíu mày. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào tu xà đuôi dài phía trên, nhìn nhìn lại vân vân vậy đèn che thể lâu lâu, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không làm rõ được, rốt cục người nào mới là cái này linh thú đứng đắn đại đầu. Người nào lại là nó đầu nhỏ? Vậy đen, đuôi rắn, cam viêm, còn có cánh chim, các loại khác nhau đặc thù qua lại dung hợp lại cùng nhau, hẳn là nó chính là cái lai giống ra tới đồ vật. Cho nên nói, người này chính là cái đây ma linh sư còn muốn đáng sợ, xem tất cả quy tắc như không tên điên. Thuật thức, trục nhật. Dung nham phía dưới, Vệ Thao thi triển duy nhất tu hành thuật thức. Vân vân vậy đen khe hở ở giữa, nhàn nhạt màu cam quang mang nổi lên, tại bị dung nham ngâm sau có vẻ càng thêm trong suốt tươi sáng, cùng hỏa ngục hòa làm một thể, phản phất không phân khác biệt. Nhiệt độ còn đang ở chậm rãi lên cao, lại vẫn không có đạt tới nhường hắn không thể chịu đựng được trình độ. Mang đến cho hắn một cảm giác, dường như là một người bình thường tại dùng nước nóng ngâm trong bồn tắm. Mặc dù hơi có chút bỏng, nhưng mong muốn đưa hắn bỏng nướng chín, còn có tương đối xa xôi một khoảng cách muốn đi, thậm chí còn có chút khó mà nói rõ dễ chịu. Dường như là trong sở rất biết kỹ sư, tại ôn nhu điệu giúp hắn xoa bóp, tẩy đi lặn lội đường xa thêm liên tiếp chiến đấu sau mọi bệnh. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao nheo mắt lại, tại dung nham chỗ sâu chập trùng lên xuống, trong lòng có nỗi nghi hoặc một mực chưa giải. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, liền xem như đem chụp nhật tu hành đến cam viêm dần dần sinh tâm thứ, theo đạo lý cũng không nên sẽ như thế nhẹ nhàng thoải mái, toàn vẹn không sợ hỏa ngục dung nham xâm nhập. Ngoài ra, hắn ở đây thanh trạng thái trong tìm nguyên một quyển, cũng không có phát hiện còn có cái nào bộ công pháp có thể giống như chụp nhật, có nhường tự thân không sợ hỏa diễm thiêu đốt năng lực. Như vậy, đến cùng là cái gì nguyên nhân mới tạo thành tiểu này làm cho người không hiểu tình huống xuất hiện? Đột nhiên, Vệ Thao khỏe mắt dư quang thoáng nhìn tu xà, nó tại trung quanh không dừng lại loạt động, nhìn lên tới dường như càng thêm hưởng thụ nơi này không khí, không chỉ không có một chút khó chịu, giống như còn xâm nhập đắm chìm, thích thú. Ta hiểu được, dung nham có lẽ là thật sự, chẳng qua bên trong tràn ngập một tia linh tính. Cũng chính là bởi vì điểm này linh tính tồn tại, nó với ta mà nói liền không lại có thật sự nguy hiểm chí mạng. Vì tại đêm qua, tu xà vừa mới tất cả nuốt lấy lăng quang viễn bản mệnh linh thú, đồng thời đã đem hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thụ, đối lại tại chư pháp quy nhân, hợp ở bản thân tác dụng dưới, điểm này linh tính cũng liền biến thành chính ta thứ gì đó. Đã như vậy, vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao lúc này dậy rồi tâm tư khác. Hoàng cực phát ấn, hôn nguyên quý nhất. Hắn bắt đầu đến thử hấp thụ dung nham hỏa vũ trong ẩn chứa lực lượng, sau đó đồng dạng chuyển hóa làm thứ thuộc về chính mình. Một lát sau, Vệ Thao mở tròn mắt, phất tay tại dung nham trong vạch ra từng đạo vòng tròn. Thứ này tiếp xúc lên chính là chân thật dung nham, hơn nữa là tràn ngập linh tính dung nham, để cho ta có loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Càng quan trọng chính là, nó nhìn lên tới hình như có chút mỹ vị, tựa hồ là năng lực ăn dáng vẻ. Cho nên nói, ta dường như có thể thử một chút. Tí tách, một đám đống nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, nhanh chóng dung nhập vào trong biển lửa bốc hơi biến mất. Vệ Thao vừa mới đem miệng há một cái khe, nhưng lại đột nhiên đem nó chăm chú khép kín. Hắn vẫn còn có chút không nắm chắc được, chủ yếu là bước chẳng qua trong lòng mặt đạo kia hạng, không biết tại nếm thử sau đó có thể hay không đem thân thể cháy hỏng. Do dự chần chờ một lát sau, Vệ Thao cuối cùng kìm nén không được trong lòng càng ngày càng mạnh xúc động, lần nữa chậm rãi tuét ra miệng. Ta rất muốn hiểu rõ vì sao lại sinh ra uống một điểm dung nham khủng bố ý nghĩ, đến tột cùng là nguyên nhân gì để cho ta sinh ra như thế không đúng lẽ thường ý niệm của quái. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất, cho nên nói thứ này rốt cục có thể ăn được hay không, vẫn là phải chính miệng nhấm nháp một chút, sau đó căn cứ kết quả mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. lại là một đoàn nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Hắn biết hầu phun trào, trong lòng dâng lên kịch liệt xúc động. Bằng vào ta hiện tại cường độ thân thể, nếu như chỉ là hơi đến thượng một chút, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Chỉ là nho nhỏ nếm một ngụm mà thôi, cũng không phải muốn trực tiếp ăn no, chỉ cần phát giác được không đúng, đều lập tức ngay lập tức lúc này dừng lại. Nếu thật là xuất hiện vấn đề, vậy cũng đúng tu xả cái kia cái đôi vấn đề, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến toàn thân. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tu xả đôi dài chui vào dung nham chỗ sâu. Miệng to như chậu máu mở ra một cái khe, hướng vào phía trong hút một điểm dung nham vào trong. Thời gian giống như tại thời khắc này đình trệ. Không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vệ Thao chậm rãi mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó mà ức chế kinh ngạc nét mặt. Loại vị đạo này, còn có để người toàn thân run lên, cùng với cái đuôi phát cứng rắn cảm giác kỳ quái. Quả thực dường như là tại gió lạnh lẫm liệt, băng tuyết lẫn lộn mùa đông, buổi sáng uống nạp liệu hồ lạc thang đồng dạng. Tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Hắn có chút không nhiều tin tưởng loại, tu xả lần nữa nhếch môi, từ ngực lại uống một ngụm. Hơn nữa là không hề khống chế một miệng lớn. Vệ Thao cẩn thận cảm giác dò xét nhìn tình trạng cơ thể, một lát sau thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Sau đó nhắm mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức loại đó làm cho người dư vị vô tận nổ tung hương vị. Từ ngực, từ ngụm. Tiếng vang nặng nề không dừng lại vang lên. Lăng Quang Minh chau mày, mắt không quay dây lát chằm chằm vào bị hỏa ngục bao phủ giữa tận thân thể, trong ánh mắt đều là thần sắc kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một chút mê man. Tại cũng không tính thời gian dài bên trong, tâm cảnh của nàng liên tiếp đã xảy ra biến hóa khác. Theo ban đầu lạnh nhạt, đến phía sau hoài nghi, lại đến bây giờ kinh ngạc mê man. Nàng dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, người đàn ông này rốt cục là như thế nào ngự linh sư, chỗ triệu hồi ra bản mệnh linh thú vì sao lại không sợ hỏa ngục ăn mòn. Không chỉ không có bị thiêu đốt hóa thành than cốc, hơn nữa còn năng lực tại hỏa ngục trong nham tương sống được rất tốt. Chương 365, Linh Vũ 2, chương 365, Linh Vũ 2, càng quan trọng chính là, từ đầu này khâu lại lai giống loại linh thú sau khi xuất hiện, nàng liền một mực không có tìm thấy hắn giấu đi đâu rồi, phản phất đang bị dung nham bao phủ sau liền hóa thành trò, cũng không thấy nữa bóng dáng. Mà sau đó đủ loại kỳ quái phát triển biến hóa, càng là hơn hoàn toàn vượt ra khỏi nàng mong muốn. Một chuỗi ý niệm tại Lăng Quang Minh trong lòng hiện lên. Nàng lại nhìn một chút hỏa ngục chỗ sâu, trong hai tròng mắt sáng lên kim hồng quang mang, chằm chằm vào đầu kia không biết sống chết linh thú, đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu đau đầu. Dù sao những thứ này dung nham cũng không phải thật sự là dung nham, mà là do cái kia trong truyền thuyết thánh điểu linh vũ biến thành nóng dược lực lượng. Mặc dù trải qua dài rằng giặc thời gian trôi qua, nó có khả năng bày ra uy năng đã không đủ trước đây trong một, nhưng chủ yếu nhất còn tại ở trong đó ẩn hàm một tia linh tính, đối với cái khác linh thú tuyệt đối là nghiền ép tầng thứ. Đây là cảnh giới bên trên áp chế, cũng là sinh mệnh độ cao bên trên áp chế. Liền xem như địch nhân thực lực cao hơn nàng một cái cấp độ, cũng sẽ vì ngăn cản không nổi chu tức linh tính mà bại vong. Đây mới là nàng tại tự thân lực lượng bên ngoài ẩn giấu một tấm mạnh nhất át chủ bài. Nhưng mà đầu kia linh thú thể nội lại cũng có được một tia nam phương chu tức linh tính tồn tại, tương đương với nàng vừa lên đến đều sốc lên át chủ bài, kết quả đối phương lại căn bản không sợ hãi. Hoặc là hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, đó chính là đối phương gọi ra linh thú dường như vậy cùng nam phương chu tức có quan hệ thân thích. Cái này rất khó làm, tìm không thấy cái đó ngự linh sư, linh thú lại không sợ hỏa ngục chu tức lực lượng, trong lúc nhất thời ngay cả nàng cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Lăng Quang Minh nín thở ngưng thần, tỉ mỉ cảm giác. Một lát sau, không thể không đạt được một cái nhường nàng rất cảm thấy bất đắc dĩ kết luận. Phía dưới đầu kia xấu xí khâu lại linh thú tình huống dường như rất tốt, không phải nhỏ hơn, mà là tốt đẹp. Chứa một tia chu tức lực lượng hỏa ngục chi viêm, căn bản cũng không có đối nó tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Tương phản, nó dường như còn như cá gặp nước, dị thường vui sướng tại trong nham tương bơi qua bơi lại. Đồng thời tại một khắc không ngừng vùi đầu ăn nhiều, hơn nữa là trên dưới hai đầu ăn sạch. Lăng Quang Minh há to miệng, rất muốn hỏi thượng một câu. Nguy hiểm như vậy kinh khủng đồ vật, ngay cả nàng đều cần dựa vào căn này linh vũ đến che chở chính mình nhục thân dung nham, nó thật có thể ăn. Hơn nữa nhìn đầu kia linh thú dáng vẻ, dường như là bao nhiêu năm chưa ăn qua cơm một dạng, bất kể điền vào đi bao nhiêu dung nham cũng không thấy cái bụng có quá nhiều nâng lên. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu phun lên Lăng Quang Minh trong lòng. Nếu như nói, cái đó ngự linh sư đã chết đâu? Như vậy lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng chỉ là một đầu vô chủ linh thú mà thôi. Mặc dù tại nàng trong nhận thức biết, ngự linh sư cùng bản mệnh linh thú là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Ngự linh sư chết mất lời nói, hắn bản mệnh linh thú cũng sẽ nhận to lớn đả kích. Tuyệt đại bộ phận linh thú đều sẽ tùy theo mà chết. Cho dù vì linh thú thân mình cường đại không có chết, vậy cũng sẽ bị trọng thương, không còn trước đó độ cao tầng thứ, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục bình thường. Nhưng mà, tình huống lúc này đã có chút ít không nhiều bình thường. Như vậy, có phải hay không có thể theo khía cạnh thuyết minh, cái đó ngự linh sư kỳ thực chính là cái rất hại, cũng không biết rốt cục là thế nào nghịch thiên vật khí, mới khiến cho hắn có như vậy một đầu nghịch thiên linh thú, thậm chí còn khâu lại một tia chu tức huyết mạch vào trong. Nếu như nói, ta có thể đưa nó trở thành chính mình linh thú, cho dù không phải bản mệnh linh thú, đối với thực lực bản thân cũng sẽ có nhìn cực lớn tăng cường. Nếu là tiềm lực của nó thật sự rất lớn, ta thậm chí có thể không tiếc mạo hiểm cùng đại giới, thông qua gia tộc linh chỉ khảo nghiệm, tu tập phân thần chi pháp đem chân linh một phân thành hai, đưa nó cũng biến thành tự thân bản mệnh linh thú. Lăng Quang Minh vừa nghĩ đến đây, ánh mắt nét mặt lập tức trở nên nhu hòa. Giờ này khắc này, nàng lại nhìn đầu kia tại dung nham chỗ sâu như ẩn như hiện giữ tận thân thể, ánh mắt rơi vào vân vân bảy đen, bén nhọn cốt thứ phía trên, liền không còn có vừa mới chán ghét cùng ghét bỏ, thay vào đó thì là lòng tràn đầy cùng hoan hỉ. Từ bỏ định kiến sau đó mới phát hiện, đầu này linh thú kỳ thực cũng không có khó coi như vậy. Chiếu sáng rạng rỡ lân giáp, hàn quang thiểm thức gai nhọn, còn có cánh chim cùng đuôi rắn, không một chỗ không tại lộ ra khác mỹ cảm. Nó rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Cho nên nói, nó đều là của ta, dù ai cũng không cách nào đưa nó cướp đi, nó nhất định chỉ có thể là ta. Bạch, không có dấu hiệu nào, hỏa ngục dung nham hướng về hai bên tách ra, đem bên trong vệ thao hoàn toàn hiện lộ ra. Hắn có chút mở mịt nhìn khắp bốn phía. Đối với tiểu này đột nhiên xuất hiện biến hóa, dường như còn có một chút không thể nào tiếp thu được. Đột nhiên, một sợi làm hắn điên cuồng khí tức hiện hóa hư không. Vệ thao đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái trong suốt long lanh, xuyên suốt ra mộng ảo quang mang màu đỏ linh vũ. Nó tại chỗ cao lơ lửng bất động, xuyên suốt ra hừng hực ánh sáng nóng rực, đem xung quanh mọi thứ đều phơi phới ra vòng vòng gợn sóng. Thậm chí nhường hắn hoàn toàn không để ý đến đạo kia xíu xiu thân ảnh điệu điệu. Bèn, quỷ sa cánh chim kịch liệt vỗ, tu xà đuôi dài rung động đùng đùng, biểu lộ ra hắn giờ này khắc này tâm tình kích động. Đây là cái thứ tốt. Nhìn thấy nó, thậm chí để cho ta nghĩ tới Huyền Vũ Tề đạo chủ thể nội quy xà tàn thể. Đáng tiếc lao tề với ta có ân, bất kể nói thế nào ta đều khó mà đối lao nhân ra ông ta động sát tâm, cho nên cho dù khối kia quy xà tàn thể cho dù là thu hút người, ta vậy không thể làm ra bực này lấy oán trả ơn sự việc. Nhưng mà, căn này lông chim đều không đồng dạng. Nó lẻ loi chơi trọi lơ lửng không trung, xem xét liền không có chủ nhân, cái gọi là tiên kiến trước được, nó nhất định phải chính là ta. Hắn meo lại tinh hồng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia linh vũ, ngoài ra rốt cuộc dung không được cái khác bất luận gì đó. Đột nhiên, nhất đạo thanh lãnh nữ tử âm thanh lặng yên vang lên, truyền vào vệ thao trong hai, còn có như không tinh thần ba động, cùng đạo thanh âm này đồng thời xuất hiện, như muốn xuyên thấu qua tinh thần ánh vào chân linh. Vì ta chi linh, cho ngươi chi thân. Lăng Quang Minh trong miệng nói lẩm bẩm, hai mắt sáng như tinh thần, tinh khí thần ý hòa làm một thể, sức mạnh chân linh kéo lên cao. Đột nhiên một tiếng phẫn nộ hống nổ tung, đột nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, tiếng sấm ù ù đưa nàng ngự linh chi pháp đột nhiên ngắt lời. Hồn nào? Từ đâu tới mâu tặc, dám ăn cắp chim của ta hảo? Hoàng cực kinh thế, hôn nguyên quý nhất, ta đánh chết ngươi. Bèn, vệ thao hai chân uốn lượn, mạnh nữa nhưng phát lực, cả người như đạn pháo gào thét mà lên, trong chốc lát liền đã tới giữa không trung. Lăng Quang Minh đột nhiên nheo mắt lại, đồng tử bỗng nhiên co vào, bên trong chiếu dọi ra một đầu dữ tợn lợi trảo, hoàn toàn chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt. Ầm ầm, lại là nhất đạo kinh lôi lan qua. Đột nhiên ánh lửa bùng lên, kim hồng quang mang quanh tạc. Vệ thao cùng một đầu kéo nhìn lửa cháy hừng hực linh cầm kịch liệt đụng nhau, lại riêng phần mình hướng phía một bên tối lui. Bèn, không có dấu hiệu nào, hỏa ngục chi quang phá toái, kim hồng màu sắc không còn. Lăng Quang Minh nuốt xuống một ngụm quần quần máu tươi, trước mắt trận trận biến thành màu đen, nét mặt còn có một chút không cầm được mê bóng. Nhưng đều sau đó một khắc, làm nàng cuối cùng thấy rõ ràng sảng khoái trước tình huống, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đầu kia quái vật, nó bị cháy bùng kim hồng hỏa diễm bao phủ, vậy đen cốt thứ cũng bắt đầu thoát ly đứt gãy, toàn bộ thân hình giống như ngọn nến loại đang hòa tan biến hình, giống như sau đó không lâu muốn đi vào phần cuối của sinh mệnh. Thứ này rốt cục đang làm cái gì? Không, không đúng, hỏa ngục vì sao không thấy? Thân của ta thú linh vũ đâu, lại đi tới nơi nào? Lăng Quang Minh nhìn chăm chú lại nhìn, đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia linh thú, nhìn hắn nhanh chóng thu lại thu nhỏ, biến trở về người bình thường bộ dáng. Lại có hắc bạch song ti cuốn dao rào lượn quanh, tập kết một kiện tiếp thân hợp thể trường bảo. Cho nên nói, từ đầu tới cuối đều không có ngự linh sư, cũng không có cái gọi là khâu lại linh thú. Hắn chính là linh thú chính là hắn. Một đầu khoác lên da người đáng sợ linh thú, hay là có thể trở thành linh thú quái nhân. Nhưng giờ này khắc này, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Thật sự nhường nàng khó mà tiếp nhận là, trong tay hắn nắm cái kia bóng ánh linh vũ, mất đi nàng nắm giữ, linh vũ đang dần dần mất khống chế. Chương 365, linh vũ 3, chương 365, linh vũ 3, nhưng mà, dù là hơn phân nửa bàn tay cũng hóa thành thang gốc, hắn cũng không có buông tay, mà là cố nén kinh khủng tiêu đốt, mong muốn đem linh vũ từng chút một đâm vào lòng bàn tay. Ngươi thật là điên rồi, muốn chết cũng không cần kéo lên ta. Đây là Lăng Quang Minh lúc này duy nhất ý nghĩ. Nàng cho mày, vô thức lui về phía sau. Vừa mới rút khỏi hơn 10 trượng khoảng cách, đột nhiên một tiếng vang thật lớn nổ tung. Trong chốc lát ánh lửa bốc lên, đá vụn gào thét tứ tán, tạo nên bụi mù đem một khu vực lớn hoàn toàn bao phủ. Mãi đến khi mười mấy hô hấp qua đi, gió lạnh mới đưa phi dương bụi đất dần dần thổi tan, lộ ra phía dưới một cái hố sâu to lớn. Nàng lúc này vị trí vừa vặn đứng ở hố to biên giới, chậm rãi cúi đầu xuống dưới quan sát. Quả thực là vô chi không sợ, liền dám đem linh vũ trực tiếp đâm vào thân thể chính mình. Dù là ngươi thật sự chính là một đầu linh thú, cũng khó có thể ngăn cản được linh vũ mang đến đáng sợ lực sát thương. Hắn hiện tại cũng đã biến thành đầy đất cặn bã, liền xem như liều vậy liều không trở lại một bộ toàn thây. Lăng Quang Minh trầm thấp thở dài, cẩn thận cảm giác linh vũ vị trí. Một lát sau, trong nội tâm nàng đống nhiên núp đích. Không đúng, ta như thế nào mất đi đối linh vũ cảm giác? Lẽ nào bị đá vụn bùn cắt chôn quá sâu nguyên nhân? Liên tiếp thử mấy lần về sau, sắc mặt của nàng càng thêm khó nhìn lên. Nếu như mất đi gia tộc cái này bí bảo, cho dù là vì thân phận của nàng, vậy tránh không được phải bị đáng sợ trách phạt. Có thể ngay cả Lăng Quang thân phận đều không thể bảo trụ. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được dưới chân tại rất nhỏ rung động, còn có phảng phất thực chất hắc ám, như mặt nước theo đáy hồ hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Chấn động ngày càng tấp nập, biên độ vậy càng lúc càng lớn, thậm chí đem đáy hồ xé rách ra giống mạng nhện đen nhánh cái nước. Nàng đột nhiên meo mắt lại, xuyên thấu qua rộng nhất đạo kia cái nước, mơ hồ nhìn thấy hai đoàn tinh hồng quang mang. tại đáy hố chỗ sâu như ẩn như hiện, nhược minh như ám. Đây là, nàng chưa kịp hiểu rõ vậy cái kia đấy là cái gì, xung quanh hơn 10 trượng mặt đất đột nhiên sụp đổ, liên đối nhìn phía trên hết thảy tất cả bắt đầu xuống dưới cấp tốc rơi xuống. Cao gầy tinh tế thân thể bay lên trời, lại bị dày đặc tuân gia tơ nện chăm chú cuốn lấy, trong lúc nhất thời lại không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Sau một khắc, nàng cuối cùng thấy rõ kia hai đoàn tinh hồng quang mang đến cùng là cái gì. Chúng nó là một đôi mở con mắt ra, mà ở càng phía dưới, còn có một tôn rách nát không chịu nổi giữ tận thân thể đang đứng lên, mọi cử động đã dẫn phát nham thạch tầng đất kịch liệt chấn động. Hắn lại còn không chết. Lăng Quang Minh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, càng làm cho nàng kinh ngạc, không ở chỗ hắn khắp cả người cháy đen, vậy không ở chỗ hắn giữa ngực bụng nhất đạo vết thương khổng lồ, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích tạp khí, mà ở tại cánh tay phải của hắn, dường như trở thành than cốc lòng bàn tay nội bộ, chỗ mơ hồ phát ra không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Linh vũ của ta, thật sự bị hắn khảm nạm tại lòng bàn tay. Hắn bị trọng thương, ta bất kể đại giới bộc phát, còn có thể đánh bại nó. Trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên nồng đậm sắc cơ, đột nhiên tránh thoát mạng nhện trói buộc, tính cả bản mệnh linh thú cùng nhau, như thiểm điện hướng phía còn đang không ngừng phá toái hố sâu phóng đi. Một tiếng bén nhọn hót vang, lại là nhất đạo kinh lôi, tại cực bắc băng nguyên ầm vang nổ vang. Đúng lúc này ù ù tiếng sấm nối thành một mảnh, còn có bao quanh nổ lên ánh lửa, đem phía trên bầu trời cũng tất cả đều chiếu sáng, cho đến một cái giữ tận đuôi rắn đâm xuyên linh cầm. Sau đó không tiếc vì hỉ mẫu rắc hút hơn phân nửa vỡ vụn thành đại giới, lại xuyên thấu lăng quang mính hộ thể linh quang, đưa nàng chăm chú quấn quanh lấy kéo về mặt đất, cho nên tất cả dung chuyển mới dần dần bình ổn lại. Tu xà bên ngoài thân đứt gãy có thứ, phá toái vảy đen ma sát, xé nát quần áo của nàng, đem trắng nón mềm mại da thịt vạch ra từng đạo vết máu. Vệ thao chậm rãi tiến lên, trên người không ngừng rơi xuống phía dưới đốt trọi mảnh vỡ. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú tấm kia thảm đạm khuôn mặt, trầm mặc một lát sau mở miệng nói, chủ yếu là ngươi không hiểu ta. Vệ thao nói được thật không minh bạch, nàng lại rất nhanh đã hiểu hắn ý tứ. Lăng quang mính thở dài, ta lúc mới bắt đầu xác thực không hiểu ngươi, sau đó có chút đã hiểu, nhưng cũng có chút muộn. Nếu như ban đầu ta không có vì linh vũ gọi ra huyết ngục, nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất đem ngươi giết chết, mà là đem bí bảo ra tăng tự thân, đánh đổi một số thứ tạm thời tăng lên ta cùng bản mệnh linh thú lực lượng tầng thứ, có thể còn sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu một cái, nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm, nhưng cũng có khả năng đem ta cùng kéo vào hoàn tuyển. Lăng Quang Minh nói, có thể kéo nhìn ngươi cùng chết, ta đều rất thỏa mãn. Vệ thao trầm mặc một lát, bất quá, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, có lẽ sẽ không phải chết. Nể tình ngươi có chu tức huyết mạch truyền thừa thân phận tôn quý bên trên, đây là ta số lượng không nhiều phóng thích thiện ý. Lăng Quang tiểu thư tốt nhất năng lực nghiêm túc suy tính một chút, đây là ngươi duy nhất có thể sống sót cơ hội. Chu tức huyết mạch, thân phận tôn quý. Lăng Quang Minh đột nhiên nở nụ cười, toàn vẹn không để ý trong thất khiếu máu tươi tuôn ra. Nàng còn đang ở cười lấy, đồng tử lại từng chút một co bảo, Lăng Quang nhà không cần kẻ thất bại, thánh thú huyết mạch vậy không để cho làm bận, ngươi dự định để cho ta đầu hàng làm nô bộc của ngươi, chính là tại hy vọng hao huyền. Vâng. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại trong cơ thể của nàng hiện hiện, trong khoảnh khắc lại đã đến buộc phát biên giới. Ân. Vệ thao trong lòng đột nhiên giật mình. Giang giác. Tu xà đôi dài đột nhiên hất lên, như thiểm điện đưa nàng ném vào nhất đạo đen nhánh kẽ nước chỗ sâu. Dường như trong cùng một lúc, hắn nặng nghề dậm chân đặt đất, mảng lớn đất đá rơi xuống, kẽ nước sụp đổ khép lại, đưa nàng thon dài cao gầy thân thể chôn thật sâu táng. Nhưng đều sau đó một khắc, còn chưa hoàn toàn lấp đầy mặt đất kịch liệt rung chuyển, không có dấu hiệu nào lại hướng lên nâng lên một cái bọc lớn. Vâng. Không biết bao nhiêu năm đến, cực bắc băng nguyên xuất hiện cực kỳ hiếm thấy núi lửa bộc phát, nhất đạo kim hồng hỏa lưu xông phá mặt đất thẳng vào không trung, sau đó hóa thành mạn thiên phi vũ hỏa vũ, tại hơi nước bốc hơi trong rơi xuống trong núi. Kim thụ ngân hoa, tinh lạc như mưa. Đáng tiếc hiện tại là ban ngày, nếu như đúng lúc gặp ban đêm, làm sẽ xuất hiện càng thêm xinh đẹp cảnh tượng. Vệ thao thở ra một ngụm đen xám, quay đầu nhìn cách đó không xa khắp nơi trên đất cháy đen, trong lòng đột nhiên có thêm mấy phần cảm khái tâm trạng. Lăng quang nhà cô nương, đúng là thật là lớn nộ khí. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Càng tiếc là, tại nàng tự bạo mà chết đồng thời, nàng đầu kia bản mệnh linh cẩm cũng theo đó hóa thành cháy hừng hực ánh lửa. Lớn như vậy thì lượng, với lại giàu có dinh dưỡng, nếu như có thể ăn mất khẳng định sẽ gia tốc vết thương sinh trưởng. Thật là có chút ít đáng tiếc. Vệ thao âm thầm cảm khái thở dài, xem gần hỏa vũ rơi xuống, cảm thụ lấy đang tiêu tán khẽ khẽ lửa nóng, dường như còn cùng hắn sản sinh trình độ nào đó cộng hưởng. Lòng bàn tay phải một hồi nóng rực đau đớn. Trước mắt hắn không có dấu hiệu nào mượn hoa, trong ý thức hiện ra một màn kỳ quái tráng cảnh. Vệ thao cảm giác chính mình tựa hồ tại phi, tại trong hư không tối tăm cấp tốc ghé qua, sau lưng kéo ra nhất đạo thật dài kim hồng ánh lửa. Hắn không biết mệt mỏi, một mực về phía trước. Phản phất đang cực xa xôi sâu trong bóng tối, đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Thời gian cực nhanh, không biết bao lâu quá khứ, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vệ thao đột nhiên ngừng lại, ngước đầu nhìn lên nhìn phía trước không thể nhìn thẳng một vùng không gian. Cảm giác từ đó tản ra dày đặc tự ý, phản phất muốn đem mọi thứ đều mai táng ở bên trong. Chu Tước cũng đã chết, nhưng cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Ta chỉ là đang chuẩn bị bước vào Huyền Băng Hải trước đó, hoặc nói là tại càng lớn biến cố tiến đến trước, mong muốn mượn nhờ một chút căn này linh vũ lực lượng mà thôi. Hắn thấp giọng tự nói, đột nhiên liền từ kiểu này giống như mộng cảnh trong trạng thái thoát ra. Sau một khắc, vệ thao tuần hoàn theo không hiểu cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngước nhìn mây đen dày đặc bầu trời. Hắn đem ánh mắt tụ tại bắc phương chân trời, nhìn thấy loáng thoáng mười mấy đạo lưu quang xuất hiện ở âm trầm ảm đạm giữa trời đất. Cái này lại là cái gì yêu ma quỷ quái, thuật sĩ hay là ngự linh sư, hoặc là những vật khác, lại tới cực bắc băng nguyên nơi. Ân. Đột nhiên, hắn đột nhiên nheo mắt lại. trong chốc lát co vào đồng tử chính giữa, nhìn thấy những tia lưu quang không có dấu hiệu nào toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đều bị một đoàn nhàn nhạt ngân huy nuốt hết vào trong, từ đó không còn có một tơ một hào âm thanh. Ngân huy như trăng quang như nước chảy, đột nhiên hiển hóa, lại đống nhiên biến mất, mang đến cho hắn quen thuộc mà cảm giác thần bí. Loại cảm giác này, tựa hồ là Phạn Vũ Phương Sĩ, nàng là nhất đạo phân thần đến, hay là bản tôn giáng lâm nơi đây. Chương 366, Huyền Quy, 1, chương 366, Huyền Quy, 1, cực bắc băng nguyên đêm, từ trước đến nay cực kỳ sớm. Tại phương nam vẫn chỉ là lúc xế chiều, nơi này cũng đã sắp trời gần tối, hắc ám giáng lâm. Gió lạnh cuốn lên tầng mây, đem màn đêm trở nên càng thêm thâm trầm. Một chỗ đống tuyết đột nhiên có tiếng động. Từ bên trong chui ra một người. Vân Hạc theo ẩn thân đống tuyết chui ra, cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía môi trường. Sau một hồi, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, chấn động rất xuống trên người nhiễm tuyết trắng, bắt đầu tiếp tục hướng bắc mà đi. Cái khác đồng bạn đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi một cái, còn muốn tiếp tục mặt đối với kế tiếp không biết nguy hiểm. Với lại tiếp viện còn cần chờ đợi một thời gian, ai cũng không biết trong thời gian này sẽ phát sinh thế nào tình huống. Tạm thời không nói xác lập đạo tiêu, dẫn đạo đến tiếp sau giáng lâm, hắn cũng không dám nói chính mình có thể hay không sống qua ngày mai. Trong lúc vô tình, Vân Hạc lại hồi tưởng lại đạo kia giống như lụa mỏng, phảng phất nước chảy nhàn nhạt ngân huy. Nó nhìn qua là xinh đẹp như vậy, bên trong lại ẩn hàm vô cùng rét lạnh khủng bố sắc cơ. Cũng chính là bởi vì hắn đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy bén, vượt xa thường nhân, mới biết tại ngân huy ngang trời trước một khắc như có gai ở sau lưng, mặc kệ vừa mới giáng lâm sau suy yếu mỏi mệt, liền không tiếp đại giới điên cuồng thoát khỏi. Như thế mới xem như nhặt về một cái mạng. Không như cái khác phản ứng hơi chậm chạp đồng bạn, trực tiếp liền tại ngân huy chiếu rọi xuống biến mất không thấy gì nữa, rơi vào cái sống không thấy người, chết không thấy xác kết cục bi thảm. Vân Hạc cho tới bây giờ đều không có biết rõ ràng, phủ xuống thời giờ rốt cục là gặp phải thiên tai, hay là có cái khác tu hành giả ra tay, chính là vì nhằm vào bọn họ kiểu này ngoại vực khách tới. Nếu như là thiên tượng thai kiếp lời nói, còn có thể nói là vận khí không tốt, đụng phải cũng không thường gặp sát suất nhỏ sự kiện. Nhưng mà, nếu như đạo kia ánh sáng màu bạc thuộc về người làm, kia vấn đề lập tức đều trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Mang ý nghĩa phía trên xuất hiện to lớn ngộ phán. Vốn cho rằng nơi này chính là cái âm u đầy tử khí, sắp đi vào tịch diệt mạn pháp nơi, căn bản sẽ không có quá lớn uy hiếp. Bọn hắn phụ mệnh giáng lâm đến về sau, chỉ cần đi tìm kiếm những kia như có như không khí tức đầu mượn, tìm thấy bị chôn giấu không biết bao nhiêu năm tháng siêu phàm vật, liền xem như hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Nhưng mà, nếu là bởi vì ngộ phán, để bọn hắn mê đầu nhắm mắt đụng vào cái khác tu hành giả thiên địa, chẳng phải là có thể muốn dẫn tới một hồi máu tanh đại chiến thảm liệt. Vân Hạc lại thở dài, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái không hiểu cổ quái suy nghĩ. Nếu như nói, đó là một bị ngụy trang đi ra mạt pháp nơi đâu, thu hút bọn hắn dạng này tu hành giả tiến vào bên trong, sau đó hoành bị chết thảm. Sinh mệnh chi hoa nồng đậm nở rộ, lại tại đỉnh điểm đột nhiên héo tàn. Cuối cùng thi thể hóa thành chất dinh dưỡng, chân linh trả lại hư không, dần ra lời nói, lại sẽ xuất hiện thế nào đáng sợ sự việc. Vân Hạc yên lặng suy tư, vừa mới đi về phía trước ra không đến trăm trượng khoảng cách, liền đột nhiên dừng bước lại, âm thầm bóp lấy lưỡng đạo ấn quyết. Thiên thượng xuất hiện một vầng trăng. Nó lơ lửng tại dưới tầng mây phương, nhạt nhẽo quang mang lẫn vào phong tuyết, chiếu sáng mảng lớn màu trắng băng nguyên. Vân Hạc sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn kia luân ngân nguyệt, đại khái đánh giá một chút cùng mình cùng nó khoảng cách. Cuối cùng đạt được 150 trượng, như vậy một con số kinh khủng. Nó thật sự là quá gần. Huyền không độ cao cũng quá thấp. Cho nên nói, nó càng là nhìn qua tượng là chân chính mặt trăng, đều vượt nhường hắn trong lòng có chút hốt hoảng. Vân Hạc tay trái chỉ bóp tấn quyết, tay phải chậm rãi rút ra phía sau pháp kiếm. Tinh thần không ngừng kéo lên cao, cả người khí cơ đột nhiên trở nên lúc gần lúc hiện, sáng tối chập chờn, giống như dung nhập vào ngân huy trong gió tuyết. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một vòng nhàn nhạt màu xanh biếc từ Vân Hạc dưới chân dâng lên. Đúng lúc này chồi non sinh trưởng, xanh tươi lướt át, rất nhanh liền chiếm cứ hơn 10 trượng mặt đất. Tại lạnh băng tĩnh mịch cực bắc băng nguyên chỗ sâu, lập tức tăng thêm rất nhiều sinh mệnh khí tức. Giờ này khắc này, đối mặt với này luân màu bạc trăng tròn, Vân Hạc cuối cùng không còn dám có bất kỳ ẩn tàng, đi lên liền lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Đột nhiên, trăng tròn rơi không, ngân huy phơi phới. Vân Hạc tâm cảnh không tự chủ được tùy theo ba động, đã vận sức chờ phát động sát chiêu cuối cùng không có thể khiến ra. Bởi vì hắn theo cũng không cảm giác được bất kỳ địch ý nào. Ngược lại có loại ôn hòa bao dung, cao quý khí tức thánh khiết đưa hắn bao phủ. Vân Hạc thậm chí có một chút xuất thần, mong muốn mở rộng cửa lòng, để cho mình hoàn toàn dung nhập vào ánh trăng trong. Thậm chí có thể vì nó dâng ra chính mình tất cả. Không, không đúng. Vật kia, một mực loạn ta thanh minh, nhiều tâm cảnh ta, ảnh hưởng ta tinh thần. Vân Hạc đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, miệng đầy ngai ngái hương vị, theo loại đó không bình thường trong trạng thái đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, ngân nguyệt chẳng biết lúc nào đã không tại giữa không trung, mà là hóa thành mầm tròn lớn nhỏ, bị nhất đạo thấy không rõ hình dạng thân ảnh nắm lòng bàn tay, xuyên qua phong tuyết chậm rãi đi tới. Thế nhân tất cả khổ, khổ hải khó khăn. Nhất đạo ôn nhuận nhu hòa nữ tử âm thanh, tại Vân Hạc bên tai chậm rãi vang lên. Ngươi là ai? Vân Hạc ngưng tụ thị lực, muốn nhìn rõ ràng dáng dấp của nàng, lại dù thế nào đều không thể được gặp chân dung. Dù là không có che chắn, còn có quang mang chiếu rọi, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ là hoàn toàn mông lung, nhường hắn giống như rơi vào mộng cảnh. Ta là một cái phương sĩ, ngươi có thể gọi ta Phản Vũ. Nữ tử cười nhạt một tiếng, túi đầu nhìn xuyên thấu tầng băng mà ra xanh biếc trồi non, thanh âm bên trong có thêm một chút tò mò. Ngươi chỗ thi triển ra lực lượng, tựa hồ là nào đó đặc biệt một linh lực lượng. Tỉ mỉ quan chi, không chỉ đơn thuần, nhưng lại ẩn hàm biến hóa, quả nhiên là để cho ta sinh lòng tò mò, cảm khái không thôi. Ngắn ngủi một lát, Vân Hạc trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hắn yên lặng nghe xong, một bên duy trì độ cao cảnh giác đề phòng, một bên bình phục giọng nói chậm rãi hỏi nói, Phạn Vũ Phương Sĩ chuyên tới đây tìm được tại hạ, không biết có gì muốn làm. Nữ Phương Sĩ lấy tay nhặt hoa, giữa ngón tay có thêm vài quả mầm xanh, đặt trước mắt quan sát kỹ. Trôi qua hồi lâu, nàng mới mỉm cười hồi nói, ta cũng không phải chuyên tìm được các ngươi, chủ yếu vẫn là các ngươi hóa hồng ngang trời, náo ra tới tiếng động quá lớn, dường như là tại cùng tất cả mọi người tuyên cáo chính mình đến, bởi vậy ta muốn không chú ý đến vài vị cũng khó khăn. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, cũng là ta cách gần đó một ít, cho nên mới năng lực thuận đường đem bọn ngươi đóng gói mang đi, nếu không nếu là bị cô kia có thể xưng nhân hoàng đế thì gặp được, các ngươi có thể đã sớm hóa thành cho bụi, theo gió mà qua. Đế thi. Vân Hạc mày nhăn lại, hoài nghi mọc thành bụi. Đúng vậy à, hắn bị nhất đạo thần ý gìn giữ thân thể sức sống, lúc này đang băng hải phụ cận bồi hồi, không biết là tại tuần sát, hay là tại chờ đợi. Nữ phương sĩ khe khẽ thở dài, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, nhưng ở mặt ngoài thần ý phía dưới, bên trong vẫn còn ẩn hàm một tia ngay cả ta cũng cảm thấy áp lực mịt mờ khí tức. Đáng tiếc ta tới quá muộn, không thể kiến thức đến hắn khi còn sống mạnh nhất thời kỳ, lại sẽ có nhìn thế nào phong thái. Vân Hạc rũ mắt con người, nhìn chăm chú dưới chân một mảnh xanh biếc. Vốn là gợn sóng mọc thành bụi tâm cảnh, theo nữ phương sĩ thở dài nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn nét mặt chậm chạp, đồng tử co vào, nhìn băng thượng cỏ xanh sinh trưởng tốt, đã hoàn toàn thoát ly tự thân lực lượng khống chế. Tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian bên trong, liền thịnh cực mà suy, vinh cực mà bại, nhanh chóng trở nên khô cạn tóc vàng. Sau đó tại một điểm ngọn lửa dẫn nhiên dưới, trong chốc lát liền tại trên mặt băng chế tạo ra một hồi cháy hừng hực hỏa hoạn. Phương sĩ Phạn Vũ. Vân Hạc không có ngăn cản hỏa diễm bốc lên, chỉ là ở trong lòng yên lặng lặp lại một lần tên này. Hắn nỗ lực bảo trì lại sắc mặt bình tĩnh, dù là bị ngọn lửa xí nướng đến nóng lên phía hồng, cũng không có một tơ một hào biến hóa ba động. Thông môn quả nhiên xuất hiện nghiêm trọng nộ phán. Vừa mới giáng lâm nơi đây, liền gặp phải như vậy một vị cường đại tu sĩ, có thể nghĩ phương này thiên địa rốt cục kinh khủng cỡ nào, làm sao lại là sắp đi vào tịch diệt mạt pháp nơi. Còn có, vị này nữ phương sĩ lại nhắc tới đế thi, có phải hay không đều mang ý nghĩa ở chỗ này, thậm chí còn có thể có lớn thống tu sĩ vương triều tồn tại, đây tuyệt đại bộ phận tông môn còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều. Nhưng vào lúc này, giọng Phạn Vũ vang lên lần nữa. Không có trước đó huyền chuyển ý cười, cũng không thấy phía sau cảm khái thở dài, còn lại chỉ là đơn thuần tò mò, cái khác đều lại không nên có bất kỳ tâm trạng. Nàng chậm rãi nói, ta đối với ngươi tu hành hệ thống sức mạnh có chút hứng thú, cho nên tiếp xuống sẽ cùng ngươi giao phong quyết đấu, nhìn một chút đến tột cùng có hay không có đáng giá học tập chỗ. Ngươi tốt nhất năng lực nghiêm túc một điểm, ban đầu liền xuất ra chính mình mạnh nhất thực lực, nếu không liền sẽ bị ta dùng trước đây không lâu học được sát phạt thủ đoạn, tùy tùy tiện tiện đều dùng nắm đấm đem ngươi tươi sống đập chết. Mà nếu như ngươi chết, vậy cũng chỉ có thể tính ngươi số mệnh không tốt, như vậy vạn sự đều yên. Vừa dứt lời, tất cả băng nguyên hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 366, Huyền Quy 2, chương 366, Huyền Quy 2. Vân Hạc trong lòng đột nhiên giật mình, đột nhiên nheo mắt lại. Hắn nhìn đạo kia hiểu điệu thân ảnh một tay nắm nguyệt, tay kia tùy tùy tiện tiện nâng lên, không có bất kỳ cái gì trương pháp địa vung lên nằm đấm, càng không có trương pháp địa chậm rãi giáng xuống. Lại nhìn thấy ngân huy thu lại, đã có nhất đạo rộng lớn kim quang giáng lâm. Kim sắc quang mang trầm trọng bằng bạc, theo con kia tú khí nắm đấm rơi xuống, giống như đem một cả vùng không gian vì đó đảo ngược, đồng thời giáng xuống. Vừa nhấc một nắm một đập, thật sự chính là tùy tùy tiện tiện một quyền. Nếu là chỉ nhìn động tác, chỉ sợ cũng ngay cả cường thân kiện thể quyền pháp người mới học đều là không bằng. Không, dù có nhỏ, hai tử đánh nhau vương bắt quyền, đều muốn đây vị này nữ phương sĩ động tác thông thuận rất nhiều. Nhưng đối mặt với một quyền này, Vân Hạc nhưng trong lòng một mảnh lạnh bước, trong lúc đó dâng lên không chỗ có thể trốn cảm giác sợ hãi cảm giác. Chỉ có thân ở trong đó, đối mặt với một quyền này vào đầu rơi xuống lúc, hắn mới chính thức phát hiện, cái gọi là đất rung núi chuyển quyền thế của quận, cái gì lại gọi là muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh. Giờ này khắc này, Vân Hạc thậm chí không cách nào rút kiếm ra khỏi vỏ, tinh khí thần ý hoàn toàn bị chèn ép đến trong cơ thể mình, không thể hướng ra phía ngoài phóng thích một tơ một hào. Hai chân vậy bắt đầu không cầm được run rẩy, dường như không cách nào ổn định thân thể lão đảo muốn ngã. Tại loại này tính áp đảo uy thế lực lượng trước mặt, hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại bí thuật căn bản là không dùng được, dường như là liệt nhật chiếu dọi xuống giọt xương, chỉ còn lại bị bốc hơi hầu như không còn một kết cục như vậy. Nguyên bản tại Vân Hạc trong nhận thức biết, công phu quyền cước căn bản là không cách nào mang lên mặt bàn. Nhưng mà là cái này nàng tùy tùy tiện tiện một quyền, Vân Hạc trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, không có ngự sử ngũ hành chi thuật, vậy không có bất kỳ cái gì linh tức ba động, chỉ là vung lên nắm đấm đập xuống, có thể mang cho hắn to lớn như vậy cảm giác áp bách. Dù là cái này tự xưng là phương sĩ nữ nhân cái khác cái gì cũng không biết, bằng vào nhìn một thức này quyền pháp, tại bọn họ châu ngũ hành tiền cũng có thể biến thành cao cao tại thượng đại tu sĩ. Tại hắn tu hành Bích Hạ Tông, như vậy một cái cũng không tính gánh hát dòng trung đẳng trong tông môn, có thể cũng chỉ có mấy cái đại trưởng lão, thậm chí là tông chủ phó tông chủ bọn người mới có thể cùng nàng giao thủ quyết đấu. Vân Hạc trong miệng máu tươi tràn ra, muốn không quan tâm bộc phát ra tất cả lực lượng chống lại. Cho dù là như cũng không cách nào đem một quyền này ngăn cản xuống đến, vậy cũng không thể không hề làm gì, trơ mắt nhìn chính mình nghẹn má chết đi. Giống như một sợi gió nhẹ lướt qua, nhàn nhạt ngân huy chảy xuôi, thay thế lộng lẫy chói mắt kim quang. Tất cả mọi thứ không có dấu hiệu nào an tĩnh lại, giống như sơn băng địa liệt, càn khôn treo ngược một quyền đột nhiên không thấy tăm hơi. Vân Hạc một cái lảo đảo, hơi kém không vững vàng thân hình của mình. Hắn há miệng thở dốc, nhìn đạo kia tay nâng ngân nguyệt thân ảnh đã lui về chỗ cũ, dường như vừa mới tiến bộ ra quyền, che đậy mà đến một quyền chỉ là ảo tưởng của hắn. So với ngươi mấy người đồng bạn, ngươi coi như mạnh hơn một chút. Nữ vương sĩ lộ ra một tia nụ cười ấm áp, ngữ khí bình tĩnh nói ra. đây chính là bọn họ khí huyết võ đạo, ta lấy ra tu tập cũng không tính thời gian dài, hiệu quả lại là coi như không tệ. Có thể bởi vì bọn họ những võ giả này vận chuyển là tự thân khí huyết, mà ta vận chuyển là sen lẫn hỗn hợp yêu ma chi huyết, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn từng bước phá cảnh tăng lên, cho đến tiên nhân hóa sinh, giao cảm phạn thiên linh ý, thành tựu cùng bọn hắn cũng không giống nhau Bắc Hoang thượng sư. Nàng nói đến chỗ này dừng lại một lát, nét mặt lần nữa trở nên tò mò, đối với ngươi vừa mới biểu hiện ra lực lượng, ta vậy rất có hứng thú. Cho nên nói ta cũng nghĩ học, cần ngươi đến dạy ta. Vân Hạc lao đi bên môi vết máu, cúi đầu không người thi lễ, tại hạ sở học là ngũ hành thuật pháp bên trong một chút cấm pháp, ngài đối với cái này có hứng thú, là bản môn lớn lao vinh quang. Phản Vũ có hơi gật đầu, một bên lắng nghe Vân Hạc đối với cơ sở ngũ hành chi pháp tu hành giới thiệu, một bên tiếp tục vận chuyển khí huyết, thôi phát chân kinh, thậm chí còn có chút yên lặng xuất thần. Nàng tự nghĩ một đường đi tới, tu đồ có thể nói khó khăn gian khổ. Linh giả, biết điều, trúc cơ, kết đan. Đây là thuật sĩ tu vi cảnh giới phân chia. Mỗi một cái cấp độ đều có đem đối ứng đặc điểm cùng năng lực. Khi mà ánh vào chân linh căn bản thuật thức ngưng chân viên mãn sau đó, liền có thể nếm thử toái đan hóa thần, tiến vào đến có khác với trước đó tầng thứ cao hơn. Một sáng thành công đột phá giới hạn, liền có thể được xưng là siêu phàm thoát tục, một bước bước vào phương sĩ hàng ngũ. Chân chân chính chính đứng ở đám mây chi thượng, có thể cúi đầu quan sát chúng sinh. Nhưng đối với phương sĩ mà nói, hóa thần cảnh giới cũng không phải là đích, mà là một cái càng thêm gian nan hoàn toàn mới bắt đầu. Khổ hải vô biên, trường sinh khó cầu. Về phần siêu thoát tự tại, càng là hơn dường như tất cả phương sĩ tâm niệm sở hệ. Cho nên sắp đến liền thành đều hóa thần phương sĩ, bọn hắn vẫn đang miệt mài, không muốn dừng lại tiếp tục hướng phía trước bước chân. Mà ở hóa thần chi thượng, lại có động huyền nội cảnh bất diệt, phương sĩ thân thể bất tử, chân linh thần hồn không vẫn lời giải thích. Mặc dù cuối cùng dường như vẫn như cũ khó mà chạy ra thành trụ hoại không, sinh tử luân hồi, nhưng có nội cảnh gia trì, liền sẽ trên hóa thần cảnh giới bằng thêm mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn tuổi thọ. Bởi vậy hóa thần chi thượng động huyền, tại tất cả phương thuật chi sĩ trong cũng được xưng là nhân tiên. Phương sĩ khó thành, nhân tiên càng là hơn khó tìm. Ta đau khổ tìm kiếm, nhưng thủy chung không cách nào đem ngoài ra nửa người bước vào động bên trong. Phản Vũ nhắm mắt theo đuôi, đi theo Vân Hạc kết thành pháp ấn, tay cầm ngũ hành thiên đặc sản linh thạch, nhưng thủy chung không cách nào tượng cái kia loại ngự sử ngũ hành chi thuật. Liên tiếp mấy lần nếm thử về sau, nàng không khỏi một tiếng yếu ớt thở dài. Nếu không, ta cũng sẽ không tự mình mạo hiểm đến chỗ này, tìm kiếm tiến thêm một bước cơ duyên. Đột nhiên, bắc phương chân trời sáng lên nhất đạo kim sắc hào quang, lại có nhất đạo thần ý ngang trời, trực tiếp chui vào huyền băng hải trong. Nữ phương sĩ đúng lúc này bùng ra ấn quyết, ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ. Cách. Ba ba ba. Từng cái con mắt oanh tạc, tóe lên đại đồng tinh hồng huyết thủy. Chỉ là trong tích tắc thời gian, đi theo lăng quang mính tới trước luân di cũng đã mình đầy thương tích. Nàng gian nan trèo chống thân thể, không để cho mình ngã mặt xuống dưới. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái đó toàn thân đều là con mắt thân thể, trong lòng đã không có ác hàn cùng sợ hãi, có chỉ là trước khi chết điên cuồng. Chờ tiểu thư xử lý xong ra hoặc kia. Các ngươi đều phải chết. Một cái cũng chạy không thoát, toàn bộ muốn bị thiêu đốt xỉ nướng, tại vô tận dày vỏ trong hóa thành tro. Nàng thê lương kêu gào, nhất tụ lấy thể nội kịch liệt ngưỡng ấy, túi đầu nhìn về phía máu me đầm địa cánh tay. Nguyên bản coi như bóng loáng chặt chẽ làn da đã sớm không thấy, lộ ra phía dưới đỏ tươi huyết đục, còn có từng cái thụ đồng, ngay tại huyết đục trong không dừng lại chớp động, nhìn đến không khỏi khiến người tê cả da đầu. Xoẹt xẹt. Nàng đem đại đồng huyết đục xé rách tiếp theo, cho đến lộ ra bên trong trắng bệnh xương cốt. Nhưng dù vậy, nhưng lại nhìn thấy từng dãy chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ thụ đồng, tại cẳng tay mặt ngoài đồng thời mở ra, lại cùng nhau chớp động. Các ngươi đều phải chết. Luân Di lại là một tiếng thét lên, lại bị xa xa đột nhiên nổ tung nhất đạo kinh lôi lấn át âm thanh. Nàng vô thức quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt chiếu dọi ra tiểu thư nhà mình thân ảnh, đang thúc đẩy bản mệnh linh thú, cùng một đầu giữ tận kinh khủng yêu ma triển khai quyết tử đấu tranh. Một lát sau, lại là một tiếng to lớn oanh minh. Băng nguyên chỗ sâu giống như núi lửa bộc phát, nhất đạo kim hồng hỏa trụ thẳng vào bất tiêu. Tiểu thư nàng, lại chỗ dùng ngọc thạch câu phần, cùng địch giai vong cuối cùng sát chiêu. Minh tiểu tỷ đã không tại, ta lại há có thể một người sống một mình. Luân Di mặt xám như cho tàn, tự lẩm bẩm. Trong thất khiếu đột nhiên tuôn ra từng tia từng sợi hỏa diễm, trong chốc lát liền đem cả người hoàn toàn bao phủ. Một hồi gió lạnh phất qua, từng mảnh cho tàn trôi hướng phương xa. Tại nàng chỗ đứng, chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt cháy đen dấu vết. Nguyên vốn còn muốn đưa nàng bắt sống tới, cũng coi là vì đại nhân thí nghiệm nhiều hơn một cái có thể cung cấp nghiên cứu tài liệu. Thanh nữ lặng lặng nhìn đây hết thảy xảy ra, ngược lại là không ngờ rằng nàng lại như thế trung thành cảnh cảnh, không có chút gì do dự liền bản thân kết thúc. Nghe xương trầm mặc chờ đợi hồi lâu, đột nhiên hơi nhíu lên song mi. Thanh tỷ tỷ ở chỗ này thu thập một chút tàn cuộc, ta đi xem một cái sư đệ. Để lại một câu nói, nàng thân hình chớp liên tục, đã biến mất ở trong sân gốc. Sau đó không lâu, Nghe Xương đi vào một mớ hỗn độn trong chiến trường. Nàng chậm dần tốc độ, từng bước một hướng phía đoàn kia cháy hừng hực kim hồng hỏa diễm nhích tới gần. Thỉnh thoảng còn có giống như thực chất hắc ám phun trào, cùng hỏa diễm xen lẫn dây dưa, bộc phát ra chói tai rít lên vang lên. Nghe Xương tại hỏa diễm biên giới dừng bước lại, như ngọc khuôn mặt bị ánh lửa chiếu rọi, giống như chiếu lên một tầng lộng lẫy hào quang. Chương 366, Huyền Quy 3, chương 366, Huyền Quy 3, Nghe Xương ánh mắt bình thản, rơi vào kim hồng sâu trong bóng tối đạo kia giữ tận trên thân thể. Cùng trước đó so ra, hắn dường như trở nên có chút khác nhau. Trừ ra ánh máu quấn lượn quanh cánh ngoại, lại tăng thêm một đôi hắn sắc kim hồng, hỏa diễm bước lên cánh chim. Còn có, cùng tu xà đuôi dài song song, còn có một cái bị nhàn nhạt sương mù bao phủ đôi rắn như ẩn như hiện, vốn lượn du chuyển. Vảy đen cốt thứ, hai cánh hai đôi. Mặc dù bây giờ cũng không phải là vượt qua 10 mét độ cao, nhưng nhìn qua nhưng cũng dữ tợn đáng sợ, không phải là thân người. Sư đệ hiện tại rất khó chịu sao? Nàng khẽ hỏi. Sư tỷ. Sau một khắc, nhất đạo khô khốc thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Vệ Thao nhắm mắt lại, trầm thấp thở dài, ta chịu đựng được linh vũ nhập thể mang tới biến hóa, lại không nghĩ rằng Huyền Vũ chân ý cùng Chu Tức linh vũ trong lúc đó xung đột vậy mà như thế mãnh liệt. Đến tiếp sau đưa tới đủ loại dị động, thậm chí sắp phá vỡ chư pháp quy nhân cân đối, đến ngay cả ta đều khó mà chịu được trình độ. Nghe Dương Ôn Nhu nói, ta chính là ở đây, một mực lại ở chỗ này. Vệ Thao gian nan mở miệng, ta không cách nào mở to mắt, sư tỷ năng lực không thể thấy rõ, ta hiện tại biến thành bộ dáng gì? Nghe Dương mặt lộ mỉm cười, sư đệ không có biến thành bộ dáng gì à, hay là giống như trước đây, nhìn lên tới chính là người bình thường à? Vệ Thao trầm mặc xuống tới, qua hồi lâu mới chậm rãi nói, không sai, đúng là ta cá nhân. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Và anh, kim hồng hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên, kéo theo hắc ám tử ý kịch liệt phun trào, lại có tế vụ lưu vân, huyết sắc quang mang quanh quẩn trong đó. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đôi tinh hồng đôi mắt chậm rãi mở ra, làm người sợ hai ánh mắt rơi tại trên người Nghê Sương. Nàng lại giống như chưa tỉnh, trên mặt nụ cười vẫn như cũ. Sư đệ hiện tại thế nhưng thoải mái hơn. Khó chịu vẫn như cũ là căng nứt loại khó chịu, nhưng cùng sư tỷ nói chuyện phiếm sau đó, tâm cảnh của ta đã lại lần nữa trở nên thấu triệt tươi sáng. Có thể an tĩnh lại cẩn thận xâm nhập tự hỏi, đến cùng nên như thế nào giải quyết một vấn đề này. Nghê Sương gật đầu, suy tư chậm rãi nói, sư đệ vừa mới nhắc tới Huyền Vũ chân ý cùng Chu Tức linh vũ xung đột, ta theo vừa nãy vẫn muốn đến bây giờ, cho rằng có lẽ là bởi vì Bắc Phương Huyền Vũ nhâm quý thủy, Nam Phương Chu Tức bính đinh lượng nguyên do. Nếu là dựa theo nhất là dễ hiểu lý giải, liền có thể xem là hỏa là dương, thủy là âm, âm dương tương xung, lại đồng thời hợp ở sư đệ trong thân thể. Vệ Thao yên lặng lắng nghe, lâm vào trầm tư. Đồng thời còn đang không ngừng mô phỏng thôi diễn, đến thử tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Âm dương đối xung, nếu như có thể âm dương cùng tồn tại quý nhất. Âm dương quý nhất. Hắn đột nhiên sử sốt. Thanh trạng thái tùy theo hiển hóa trước mắt. Ánh mắt từ khác nhau công pháp miêu tả sẽ qua, rất nhanh dừng lại tại bên trong một cái giao diện. Tên: Kim Cương Huyền Công. Tiến độ: 110. Cảnh giới: Âm Dương Quý Nhất. Trạng thái: Phá hạn một đoạn. Miêu tả: Dung nhập mới pháp môn tu luyện về sau, công pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Nếu như vì hư không huyền vũ mang tới hắc ám tử ý là âm, vì Chu Tức linh vũ bên trong ẩn chứa nóng rực lực lượng là dương, có thể hay không tượng phản thiên linh ý cùng hắc nguyên linh ý một dạng, đem vậy dung nhập vào Kim Cương Huyền Công tu hành trong. Vệ Thao ý niệm trong lòng điện tiệm, lúc này chịu đựng căng đau bắt đầu thôi diễn thí nghiệm. Thời gian từng giờ trôi qua, màn đêm hoàn toàn giáng lâm. Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, hai đầu lông mày hiện lên một chút hoài nghi khó hiểu. Cùng Phạm Thiên Hắc Uyên linh ý so ra, Hắc Ám Tử ý cùng nóng dực khí tức trong lúc đó dường như rất khó tương dùng, tiếp tục như vậy sợ là muốn tới không biết bao nhiêu năm nếm thử sau đó, mới có thể đem thứ nhất điểm rèn luyện hoàn tất. Không, không đúng, ta còn có Hoàng Cực Pháp Ấn, Hỗn Nguyên Quý Nhất, nếu như đem Chư Pháp Quy Nhân cùng Kim Cương Huyền Công cùng đi ngự sử nếm thử, có phải hay không có thể? Vệ Thao nghĩ đến đây, đột nhiên thu lại tất cả suy nghĩ. Tinh hồng trong đôi mắt lóe ra cáo kỉnh quan mang, cùng Nghê Sương cùng nhau quay đầu nhìn về Hắc Ám Phong Tuyết chỗ sâu nhìn lại. Hai người đồng thời cảm giác được như núi trầm trọng, lại như hải dồi dào khí tức, đang từ xa mà đến gần tới gần. Tốc độ kia lại là không chậm, rất nhanh liền đã tới tòa sơn cốc này biên giới. Lão phu xa xa cảm giác được Chu Tức huyết mạch bộc phát, vốn cho rằng là Lăng Quang Minh tỷ đệ chính là ở đây, không ngờ rằng chuyên chạy đến nơi đây về sau, nhìn thấy lại là chưa từng thấy qua một cái văn bối. Một cái vóc người cao lớn lão giả chậm rãi đi tới, trong ánh mắt xuyên suốt ra xem kỹ qua mang. Còn có như không rét lạnh sắc cơ, theo hắn quanh thân phát ra. Ngự Linh Sư, Huyền Ngao thượng nhân. Nghê Sương ánh mắt lưu chuyển, nhàn nhạt mở miệng. Ồ, tiểu cô nương còn có thể nhận ra lão phu thân phận, ngược lại để ta hơi kinh ngạc kinh ngạc. Huyền Ngao thượng nhân gật đầu, đem ánh mắt từ trên thân Nghê Sương rời, ngược lại rơi tại trên người Vệ Thao. Đây là ngươi bản mệnh linh thú sao? Nhìn qua có chút kỳ lạ quá dị, với lại không phải bình thường xấu xí. Hắn dừng lại một chút, âm thanh đột nhiên trầm thấp xuống dưới, đợi chút nữa đem ngươi giết chết sau đó, đầu này linh thú muốn biến thành lão phu vật trong bàn tay, vì ta tiến thêm một bước. Và anh, đột nhiên ánh lửa tăng vọt, hắc ám mãnh liệt. Bên trong lại có ánh máu cuốn lượn quanh, sương mù bốc lên. Lông chụp rừng Vệ Thao cấp tốc bành trướng biến lớn, hai cánh hai đuôi triển khai thân thể. Ngươi mới là linh thú, cả nhà ngươi đều là linh thú. Lại là một cái mắt mù, lại nhìn không ra ta là người, không thể giả được người. Vệ Thao trầm thấp hống, ù ù tiếng sấm vang tạc, hướng phía Huyền Ngao thượng nhân đột nhiên che đậy tiếp theo. Huyền Ngao thượng nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng tử co vào đến một điểm. Hắn ngước đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào đạo kia vượt qua ba tầng lầu cao khủng bố trên người mặt, trong lòng giống như một đống lửa dược đột nhiên vang tạc. Lão phu sống hơn 100 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết nói chuyện linh thú. Lại nói tự nhận là người, đây là cảm thấy ta đã lớn tuổi rồi đều nhất định hoa mắt, ngay cả rõ ràng như vậy khác nhau cũng không phân biệt được. Bất quá, tiểu này khí thế bằng bạc, chèn ép cảm giác, còn muốn đây Lăng Quang Minh bản mệnh linh thú cường hãn hơn rất nhiều. Và anh, đột nhiên nhất đạo huyền quang chiếu rọi phong tuyết, một tôn to như cung điện thiết bối khung quy hiển hóa hư không, chắn Huyền Ngao thượng nhân trước người. Ầm ầm, giữ tận thân thể cùng thiết bối khung quy chính diện chạm vào nhau. Nổ vang nhất đạo sấm rền, tóe lên lại đồng lóa mắt hỏa tinh. Như thế lực lượng của bạo, dường như muốn vượt ra khỏi lão phu tưởng tượng. Nếu là đem đầu này linh thú thu vào trong túi, lúc này liền năng lực bù đắp ta phòng ngự có thừa, lại công kích chưa đủ lớn nhất được điểm. Ta liền để ngươi thỏa thích thi triển, đợi cho sức cùng lực kiệt một khắc này, chính là ta đem tiểu cô nương kia ngự linh sư giết chết, lại đem ngươi thu phục thời điểm. Huyền Ngao thượng nhân ánh mắt sáng ngời, dây lát không rời vệ thao quanh thân tả hữu. Trong lòng giống như hỏa diễm thiêu đốt, một mảnh lửa nóng. Ầm ầm. U u tiếng sấm lăn qua, băng tuyết vỡ vụn, núi đá sụp đổ. Hai tôn quái vật khổng lồ ở trong đó quay cuồng vật lộn. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, lão phu cũng muốn xem thử xem, ngươi đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào. Huyền Ngao thượng nhân ẩn vào mai rùa trong, cảm thụ lấy lần lượt mạnh mẽ va chạm, cùng với mang tới kịch liệt rung chuyển, chân linh thần hồn cùng thiết bối khung quy nối liền thành một thể, bởi nhiên chờ đợi đối diện thế công suy giảm. Thời gian từng giờ trôi qua, từng đạo sấm rền nối thành một mảnh, giống như không có chừng mực, sẽ không ngừng. Thiết bối khung quy trong, Huyền Ngao thượng nhân nét mặt dần dần biến hóa, đã không còn là ban đầu lúc thư giãn thích trí trong lòng của hắn hoài nghi, càng nghĩ cũng không rõ. Vì sao qua thời gian dài như vậy, gia hỏa kia lại còn vẫn là một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ? Chẳng những không có lộ ra nửa chút vẻ mệt mỏi, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng biến đổi thêm điên cuồng nóng nảy rất nhiều. Giờ này khắc này, Huyền Ngao thượng nhân thậm chí cảm thấy, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Những lời này ở chỗ nào gia hỏa trên người giống như cũng không thành lập, dường như biến thành một tiếng chống tăng khí thế, lại cổ tắc khí, ba cổ tắc khí. Tiếp đó, chính là 4 5 6 7 bát cổ làm khí. Lại sau đó, thậm chí còn năng lực 10 cổ trăm cổ tắc khí. Khẩu khí kia nó làm đến làm đi, lại chính là làm không đi xuống. Mà là hóa thành một lần càng so một lần giữ dằn ba chạm, đều rơi vào thiết bối khung quy trầm trọng kiên giáp chi thượng, không thể lại bị động như vậy phòng ngự. Huyền Ngao thượng nhân hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra, chợt phát hiện giữa mũi miệng đã có ngai ngái hương vị. Lần lượt giống như sơn băng địa liệt loại ba chạm, cho dù là có siêu cường phòng ngự thiết bối khung quy hộ thể, cũng đã đưa hắn chấn động đến trước mắt có chút biến thành màu đen, đầu cũng có chút choáng váng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, có thể hay không chờ đến đầu kia quái vật sức cùng lực kiệt không rõ ràng, chính hắn ngược lại là có khả năng sẽ bị hao tổn không tinh thần, thậm chí còn có thể bị sinh sinh chân choáng quá khứ. Huyền Ngao thượng nhân mày nhăn lại, nét mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong hiện lên nhất đạo rét lạnh quan mang. Hắn đột nhiên quyết định, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chi cổ tranh. Sau đó đột nhiên cắn răng một cái, đem nó từ ở giữa xé thành hai mảnh. Chương 367, hỗn độn, 1, chương 367, hỗn độn, 1, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Giống như cái gì chân quý đồ vật bị xé nứt phá toái. Nương theo lấy Huyền Ngao quát khẽ, tại vệ thao trong lòng trực tiếp đẩy ra. Bí pháp, thần hàng. Nhưng vào lúc này, một đoàn huyền quang đột nhiên bộc phát, đưa hắn đột nhiên hướng về sau đẩy ra. Vệ thao đặt chân chưa ổn, liền bị thiết bối khung uy vung ra một trảo hùng hăng đục vào. Vâng anh! Màu mực quang mang đột nhiên oanh tạc, đem cả người hắn hoàn toàn bao vây vào trong. Thiết bối khung uy nhanh chân về phía trước, giống như một tòa núi nhỏ đang động, dẫn phát tất cả hẻm núi cũng đang rung động kịch liệt. Nó mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng ở đạo này huyền quang chiếu dọi xuống, tốc độ lại là đột nhiên tăng gấp bội, giống như một viên ra khỏi nòng cự hình đạn tháo, nặng nề hướng phía vệ thao phóng đi. Nắm đấm đánh tới hướng mai rùa, cả hai va chạm chỗ lần nữa tuôn ra đại đoàn ánh lửa, giống như dẫn nổ một viên không bạo đạn. Huyền Ngao thượng nhân thân thể thẳng tắp, đứng ở thiết bối khung quy trí thượng, hai tay riêng phần mình nắm lấy nửa đoạn quyển trục, trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm. Vì thân thể hắn làm trung tâm, trung quanh huyền quang mãnh liệt, hắc ám chảy xuôi, nhìn đến giống như ma thần giáng lâm nhân gian. Tại màu đen quang mang chiếu rọi phía dưới, thiết bối khung quy ngửa mặt lên trời hống, tiếng như long ngâm. Vốn là to như cung điện hình thể lại lần nữa bành trướng, càng biến đổi thêm to lớn dữ tợn. Huyền Ngao gắt gao tiếp cận xa xa đạo kia vừa mới đứng lên thân ảnh, trong lòng trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ. Có linh trí, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện linh thú. Cho dù là tại tất cả ngự linh giới, đều là chỉ có trong truyền thuyết mới biết tồn tại tuyệt thế chân phẩm. Cho nên nói, mặc dù dùng hết quý báu nhất, chân tàng, nhưng chỉ cần có thể thu phục đầu này linh thú, của ta tất cả mọi thứ nỗ lực đều là đáng giá. Bí pháp, thần hàng. Huyền Ngao thượng nhân lại là nhất đạo quá khẽ. Tiếng như lôi minh, tại sâu trong bóng tối trong ù ù vang lên. Trong chốc lát, thiết bối khung quy tốc độ cùng lực lượng tăng vọt, lần nữa kéo lên cao một cái cấp độ. Rầm rầm rầm. Vệ thao vừa mới định trụ thân hình, liền bị lực lượng khổng lồ va chạm thôi động, một đường lui về phía sau. Đem núi đá mặt đất cày ra một cái thẳng tắp rãnh sâu, cho đến đụng nát vách đá, chui vào ngọn núi mới khó khăn lắm dừng lại. Huyền Ngao cái chán có thêm mấy đạo nếp nhăn, lại là không quan tâm, lại là một tiếng gào to. Thần hàng, bí pháp, thần hàng. Vâng. Huyền Ngao mặt lộ không muốn cùng đau lòng nét mặt, nhưng vẫn là đem quyển trục hoàn toàn xé mở, dẫn động càng thêm nồng đậm huyền quang rơi xuống, đem toàn bộ sơn cốc cũng đều bao phủ ở bên trong. Cuối cùng là đưa nó đè chế xuống dưới. Vậy không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, dường như thần hàng uy lực đây dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải ảo giác lời nói, như vậy liền có thể cuối cùng xác định, phương này thiên địa xác thực cùng Huyền Quy Thánh Thú tồn tại có cực sâu liên quan. Cho nên nói, chỉ cần tìm kiếm được tiểu này liên quan đầu nguồn, đều nhất định năng lực kích phát Huyền Quy trong huyết mạch ẩn chứa thần tính, tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cả người tại thời khắc này giống như già mua thêm 10 tuổi, trên mặt có thêm tinh mịn nếp nhăn, ngay cả tóc cũng nhiều một tầng hoa dâm màu sắc. Tại trên huyền ngao người dưới chân, thiết bối khung quy so trước đó lớn 1/3 không ngừng, giáp sát trải rộng màu mực gai nhọn, tráng kiện đôi dài giống như công thành cự truy. Hiện lộ do khủng bố giữ tận tư thế, hắn khu động linh thú, chậm rãi tiến lên, đi vào sụp đổ tan cảnh bách đá bên cạnh, nheo mắt lại nhìn vào bên trong, nhìn con kia đen như mực phá toái hang động, Huyền Ngao hơi biến sắc mặt, nguyên bản thoải mái thần sắc từng chút một biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ngưng trọng cùng hoài nghi. Hô, hấp, hô, hấp, thanh âm kỳ quái theo cái hố chỗ sâu nhất truyền ra, nghe vào giống như gió lớn gào thét, lại giống là xa xôi chân trời tiếng sấm ầm ầm. Hắn thậm chí năng lực rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt khí lưu, mang theo hừng hực nhiệt độ cao rực rực, đem mảng lớn phong tuyết cũng xua tan hòa tan. Đây là tên kia đang hô hấp. Tại thần hàng chi uy áp bách dưới, lại còn không cách nào đem nó giam cầm trấn áp. Huyền Ngao chau mày, do dự có phải hay không muốn đi vào trong động xâm nhập cảm giác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng vang dọn. Cái hố biên giới hiện ra một vết nứt. Ngay sau đó nói đạo vết rạn lan tràn, giống như mạng nhện nối thành một mảnh. Rào rào. Đột nhiên vách đá mảng lớn sụp đổ, đá vụn bay ra, bụi mù tạo nên, che lại bên trong nhất đạo trồn hồn tư thái thân thể. Huyền Ngao chau mày, nét mặt hoài nghi, ánh mắt chậm chạp. Khi mà bụi mù trở thành nhạt, nhưng hắn thật sự thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng lúc, trong lòng hoài nghi tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Tại thần hàng chi uy tác dụng dưới, gia hỏa kia chẳng những không có bị trấn áp, lại vậy giống như thiết bối không quy, bành trướng biến lớn hơn một vòng không ngừng, với lại bàn về giữ tận đáng sợ bộ dáng, còn muốn đây không quy càng hơn một bậc. Cho nên nói, hắn thể nội cũng có được huyền quy huyết mạch tồn tại, đồng thời so với hắn bản mệnh linh thú còn muốn càng thêm đơn thuần mấy phần. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp hống trầm rãi vang lên, ngắt lời Huyền Ngao suy tư. Lao giả, ngươi rốt cục đối ta làm cái gì? Vệ Thao đẩy ra ngăn tại trước người trái đá, từng bước một đi ra phía ngoài tới, đem ta làm cho hưng phấn như thế, dường như là uống cạn dòng dã một thùng thuốc kích thích, toàn thân trên dưới cũng tại không kiềm chế được run rẩy. Tiểu này ngoài dữ liệu, không nhận khống chế lực lượng, ta vô cùng không thích. Nó với ta mà nói kỳ thực cũng không phải là trợ lực, ngược lại là một loại nặng nề gánh vác. Từ lâu tới đây, đi nơi nào, lão tiên sinh đem loại lực lượng này áp đặt tại cơ thể của ta, như vậy ta hiện tại liền muốn đem nó trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi năng lực kiên trì nổi, đưa nó một điểm không xong sẵn sàng nên tiếp ở. Vâng. Đột nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, núi đá bao tố phi. Nhất đạo khổng lồ hắc ảnh theo sát phía sau, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Bí pháp, thần hàng. Huyền Ngao cắn chốc lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại đã thành hai mảnh quyển trục chí thượng. Màu mực quang mang mấy liệt, thiết bối khung quy đột nhiên đạp đất về phía trước, đón nhận đập vào mặt cắt bay đá chạy. Vành. Bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng trong sơn cốc gương đẩy ra. Huyền Ngao đồng tử bỗng nhiên co vào, phát hiện khung quy trải qua hơn lần cường hóa một trảo, lại bị đầu kia quái vật tóm chặt lấy. Sau đó dọc theo phương hướng ngược nhau đột nhiên bật một cái. Giang rắc. Thiết bối khung quy một tiếng thê lương kêu gào. Huyền Ngao đồng dạng kêu rên lên tiếng. Cổ tay đồng thời truyền đến đau đớn một hồi. Máu tươi dâng trào, bạch cốt lộ ra, gần như trong nháy mắt xảy ra. Huyền Ngao thượng nhân cảm nhận được sợ hãi, giống như không biết bơi người rơi vào nước sâu trong, mang đến sâu tận xương tủy sợ hãi. Chuyện này ý nghĩa là hắn rất có lòng tin phòng ngự, tại vừa nãy trong đụng chạm đã bị đánh tan. Hơn nữa là bị thần hàng từng cường hóa phòng ngự bình chướng, bị con quái vật này gắng gượng mở ra nhất đạo lỗ hổng. Càng đáng sợ là, hắn cho tới nay tạo dựng kiên định niềm tin, cũng theo đó xuất hiện nhất đạo rõ ràng vết rách. Chỉ là đối mặt với loại tình huống này, hắn lại không có cách nào bước ra rút đi. Không những không dám hướng lui về phía sau đi đâu sợ một bước, thậm chí không dám động tránh lui suy nghĩ. Chỉ cần sinh ra tránh lui chi tâm, đó chính là binh bại như núi đổ, lại không bất luận cái gì khả năng chiến thắng. Do đó, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, đem tất cả công kích ngăn cản xuống tới. Không chặn được đến, cũng chỉ có chết. Kịch liệt nổ tung cùng trầm đục âm thanh bên trong, lưỡng đạo khổng lồ giữ tận thân thể cuồng bạo đụng nhau. Những nơi đi qua núi đá vỡ vụn, vách đá vỡ vụn, một mảnh ngày tận thế tới cảnh tượng. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng sấm rền vang tạc. Dây dưa một chỗ hai đầu quái vật cuối cùng tách ra. Sau đó phong tuyết tràn vào, lấp đầy tất cả sơn cốc. Huyền Ngao thượng nhân giống như một pho tượng, đứng im tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Dòng dã chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Hắn luôn luôn đang nhìn Vệ Thao đem thiết bối khung quy xem như đồ ăn, một khắc không dừng lại vùi đầu ăn nhiều. Mặc dù bản mệnh linh thú đã hấp hối, sớm đã đi tới bên bờ sinh tử, nét mặt của hắn bình tĩnh như trước hờ hững, không có một tơ một hào biến ảo. Lại là một quãng thời gian quá khứ. Đột nhiên một hồi sen lẫn đông tuyết gió rét thổi tới. Huyền Ngao thượng nhân từng chút một túi xuống thân thể. Lưng eo giống như bị đặt lên thiên quân vật nặng, cũng không tiếp tục khôi phục trước đó thẳng tắp thẳng tắp. Hắn mái tóc đen nhánh nhanh chóng biến mạch, đúng lúc này chính là nguyên bản khôi ngô thân thể cường tráng, vậy bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Chương 367, hỗn độn 2, chương 367, hỗn độn 2, làn da bắt đầu trở nên lỏng, xuất hiện từng đạo tinh mịn nếp nhăn. Sau đó nếp nhăn nhanh chóng mở rộng, biến nhiều biến sâu. Dường như bị nhốt vào thôn vệ sức sống lồng giam, tại thời gian cọ rửa dưới, mắt trần có thể thấy mất đi tất cả sinh mệnh cùng sức sống. Giống như trong sát na ngắn ngủi ở giữa, muốn đi hết sinh mệnh mình còn lại toàn bộ lưu trình. Nhưng vào lúc này, Huyền Ngao thượng nhân gian nan mở miệng, suy yếu âm thanh tràn ngập hoài nghi mê man, ta không rõ, vì sao tại ngươi có mang chu tức nóng rực lực lượng, lại còn có thể chứa đựng hạ khung quy còn muốn thuần túy huyền quy huyết mạch, nhường huyền quy cùng chu tức cùng tồn tại. Bởi vì ta là cá nhân. Vệ Thao nuốt vào một ngụm máu thịt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trầm mặc một chút, hắn lại nói tiếp, lão tiên sinh kỳ thực nói sai rồi, ta chỗ này không chỉ là huyền quy chu tức, mà là huyền vũ chu tức, quỷ sa đằng xà. Chúng nó đến từ ngũ hồ tứ hải, nhưng lại cũng vì con người của ta làm trung tâm, đoàn kết tại trung quanh của ta. Huyền Vũ Chu Tước, Quỷ Sa Đằng Xà. Huyền Ngao thượng nhân giật mình trọng không nói gì, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đạo kia giữ tợn thân thể. Trải qua không ngắn thời gian khổ sở suy nghĩ về sau, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một chút hiểu ra. Ánh máu quấn lượn quanh hai cánh, có thể thật cùng chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại cựu thủ Quỷ Sa có chỗ liên hệ. Mà đổi thành ngoại một đôi kim hồng cánh chim, vậy sát thực tản ra nam phương Chu Tước độc hữu hừng hực khí tức. Vân vân vải đen, giữ tợn đôi rắn, thật chẳng lẽ chính là càng trên huyền quy, uy xả huyền vũ chi tượng. Như vậy ngoài ra một cái đằng vân giá vũ, lập loè đôi rắn, có thể chính là chưa bao giờ có kiến thức tế vụ đằng xà. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Ngao thượng nhân đột nhiên không nhịn được cười. Người kia quả nhiên là một chút không muốn thể diện, liền xem như đã biến thành bộ dáng này, lại còn nói lẩm bẩm, có mặt nói chính mình là cá nhân. Hắn sống như thế đại số tuổi, lại là chưa bao giờ thấy qua trường hai cái đuôi, hai đôi cánh người. Huyền Ngao thượng nhân thật sự bật cười, thậm chí vì cười đến quá ác, còn có hai hàng nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Lão tiên sinh tầm mắt kiến thức đạt được phát triển, cho nên mới vui vẻ như vậy sao? Cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, nghĩ như thế, lão tiên sinh khẳng định đầy cõi lòng hạnh phúc, đã không kịp chờ đợi muốn mở ra sinh mệnh tiếp theo đoạn lữ trình. Vệ Thao từ từ nói, đem tầm mắt theo Huyền Ngao thượng nhân trên người rời, cúi đầu nhìn chăm chú bên cạnh giống như trọng giáp mai rùa, tựa hồ tại nghĩ cái kiếp như thế nào mới có thể đưa nó xử lý cắt chém. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ngươi thật đúng là lời gì cũng dám nói. Huyền Ngao thượng nhân tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng trong lòng thì đột nhiên hiện lên một cái ý niệm ly kỳ của quái. Dù là chạy tới điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường, cũng đủ làm cho hắn cảm thấy không hiểu kinh hãi. Có thể, đây chính là hắn chấp niệm. Nếu như nó chính là cái nhiều mặt khâu lại, chẳng biết tại sao có trí tuệ linh thú, như vậy chấp niệm của nó chính là có người tốt thân. Tiến thêm một bước suy nghĩ, nếu như hắn vốn chính là cá nhân, nhưng vẫn là sinh ra dạng này chấp niệm, bên trong nguyên nhân lại càng thêm đáng giá làm cho người suy nghĩ sâu xa. Đáng tiếc ra, ta đã không có càng nhiều thời gian. Huyền Ngao thượng nhân ý niệm trong lòng xuất hiện, đúng lúc này đột nhiên thu lại tiếng cười, cắn răng từng chữ nói ra nói, ngươi chính là tại nói bậy, ngươi trước kia có thể vẫn là người, hiện tại. Vâng. Đột nhiên Hắc Uyên hiện, long thú ngẩng đầu. Theo một đầu trắng non tú khí năm đấm, như thiểm điện nặng nề giáng xuống. Nghe Dương một bước liền đi đến Huyền Ngao thượng nhân trước người, không giữ lại chút nào toàn lực ra tay. Hôn Nguyên chủ y xé tan bóng đêm, mang theo cương phong dít lên, đưa hắn lời kế tiếp hoàn toàn chặn trở về yết hầu. Vành. Vốn là tàn phá không chịu nổi hộ thể linh quang ầm vang vỡ vụn, trong chốc lát nổ tung đầy trời huyết vũ. Cùng mênh mông phong tuyết hòa hợp một chỗ, lại lưu loát rơi trên mặt đất. Sư tỷ, hắn vừa nãy câu nói sau cùng nói cái gì? Vệ Thao có hơi nghiêng đầu, lặng lặng nhìn một màn này xảy ra, hai đầu lông mày hiện ra một chút hoài nghi nét mặt. Nghe Dương lao đi giữa ngón tay nhiễm một điểm vết máu, quay đầu ôn nhu nói, hắn ở đây cầu sư đệ tha cho hắn một mạng, bất quá ta nhìn hắn âm hiểm xảo trá không phải người tốt, hay là sớm đi đánh chết tới sạch sẽ. Sư tỷ làm rất đúng, tựa tên gia hỏa như vậy, về sau tới một cái chúng ta đều đánh giết một cái. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, đứng ở có thể làm thuyền trong mai rùa ở giữa. Một bên tìm kiếm lấy có hay không có bỏ sót thứ gì đó, một bên lại bắt đầu lại từ đầu trước đó chưa hết tôi diễn. Hoàng cực phát ấn, hôn nguyên quý nhất lặng yên thi triển. Huyết vong thiếu huyệt rung động căng rụt, hư không huyền vũ ý sinh, uy xả giao bản trọng minh. Lại có xí nhiệt chi lực từ lòng bàn tay phải sinh ra, dần dần rót vào huyết vong dung nhập quanh thân. Quá trình này cực độ đau khổ. Cho dù là vì thân thể hắn cường độ, đều có chút khó mà chịu đựng. Càng buồn bực hơn là đối với tinh thần tra tấn, nhường hắn không thể không mở ra thanh trạng thái, chằm chằm vào phía trên từng cái giao diện quan sát kỹ, dùng cái này rời đi dường như không chỗ sắp đặt chú ý thời gian từng giờ trôi qua. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vệ Thao thân thể đột nhiên run lên, giữa mũi miệng tràn ra đại đoàn máu tươi. Hắn phát hiện dường như còn đánh giá thấp Huyền Vũ chân ý cùng Chu Tức lực lượng xung đột, cho dù là Kim Cương Huyền Công cùng Hoàng Cực Kinh Thế cùng xuất hiện, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đem nó dung hợp nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Bất quá, đối với Vệ Thao mà nói, này đã đủ rồi. Chí ít hắn nghiệm chứng dùng cái này tu hành Kim Cương Huyền Công khả thi. Mặc dù nếu như dựa theo cái này xu thế xuống dưới, còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian mới có thể đem đại biểu Âm Dương Nhâm Quý Thủy cùng Bính Đinh Hỏa hoàn toàn dung hợp, dùng để tăng lên Kim Cương Huyền Công Âm Dương Quy Nhất cảnh giới tu hành. Nhưng mà hắn hoàn toàn có thể thông qua tự thân không ngừng nỗ lực, đem quá trình này rút ngắn đến có thể tiếp nhận trình độ. Thanh trạng thái công pháp giao diện. Tên: Kim Cương Huyền Công. Tiến độ: 110. Cảnh giới: Âm Dương Quý Nhất. Trạng thái: Phá hạn một đoạn. Miêu tả: Dung nhập mới pháp môn tu luyện về sau, công pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Kim Cương Huyền Công tu hành tiến độ. Chỉ cần lộ tuyến chính xác, vậy liền không có vấn đề. Thanh trạng thái: Cho ta tăng lên. Vậy. Thanh trạng thái bỗng nhiên mơ hồ, một mai kim tệ biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, khí tức thần bí sôi trào mãnh liệt, ở vang rót vào đi vào. Trong chốc lát hắc ám phun trào, tự ý mọc thành bụi. Lại có nóng rực lực lượng bộc phát, kim hồng hỏa diễm cháy lừng lực. Cả hai va chạm một chỗ, không hợp tính. Nhưng lại tại ngày càng lượng lớn khí tức thần bí tác dụng dưới, bắt đầu chậm rãi hợp ở nhất thể, lại phản hồi tác dụng đến trong thân thể. Vâng. Kịch biến đều sau đó một khắc đột nhiên giáng lâm. Hắc ám trong sân cốc, một thân ảnh cấp tốc bành trướng. Vệ Thao đột nhiên đụng nát ngọn núi, đem chính mình thật sâu khảm nạm vào trong. Như nước với lửa, âm dương hai mặt. Bây giờ liền trong cơ thể hắn xen lẫn dây dưa. Tại ba chạm đối xung trong, mở ra lần lượt dung hợp. Thời gian lặng yên trôi qua, đau khổ lại tựa hột như vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Không biết bao lâu sau đó, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, giống như một cái chìa khóa chèn khóa móc, nhẹ nhàng chuyển động đem mở ra. Vệ Thao từ từ mở mắt, trong lòng sinh ra một chút khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác. Đều vào giờ phút này, một lần trước nay chưa có kịch liệt đụng nhau sau khi kết thúc, thả ra ngoài một tia không hiểu khí cơ. Nó hỗn hỗn độn độn, giống như tồn tại, nhưng lại dường như cũng không tồn tại, không cách nào đứng xa nhìn, cũng không có thể gần chơi. Vệ Thao không suy nghĩ gì, không ta vô niệm, tâm ý đồng dạng mông lung, tại trong mơ mơ hồ hồ dường như nhìn xem không phải nhìn xem, dường như nghe không phải nghe, cảm giác kia loạn khí cơ tại khí tức thần bí dẫn đạo dưới, hóa thành cường hóa nhục thân nguyên tuyển. Sau một khắc, cực độ cảm giác thư thích tràn ngập toàn thân. giống như mỗi một tế bào cũng tại nhảy cấm hoan hô, tận lực giãn ra, hiện lộ rõ ràng tự thân tồn tại. Gánh chịu Chu Tức Linh Vũ tay phải, than cốc bình thường màu da sức sống di chuyển, do dạng nước khô cạn trở nên rồi rào kim hồng, bên trong huyết vong khiếu huyệt dựng lại tân sinh, tỏa ra nồng đậm đến cực hạn sức sống. Lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được một cái linh vũ, bị vân vân vậy đèn vờn quanh chính giữa, cả hai giống như hòa làm một thể, lại không là ban đầu lúc phân biệt rõ ràng, thậm chí là sinh tử giao phong. Làm tất cả mọi thứ cuối cùng dừng lại, Vệ Thao thở phào một ngụm nóng dực khí tức, ánh mắt rơi vào thành trạng thái bên trên. Chương 367, hỗn độn 3, chương 367, hỗn độn 3, tên: Kim Cương Huyền Công. Tiến độ: 120. Cảnh giới: Lưỡng nghi giao hòa, hỗn độn dần dần sinh. Trạng thái: Phá hạn nhị đoạn. Miêu tả: Dung nhập mới pháp môn tu luyện về sau, công pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Lưỡng nghi giao hòa, hỗn độn dần dần sinh. U ám ngọn núi chỗ sâu, hai con tinh hồng đôi mắt chậm rãi mở ra. Vệ Thao ánh mắt rơi vào thanh trạng thái bên trên, không nhúc nhích lâm vào trầm tư. Hắn liên tục xác định, bây giờ còn chưa có đạt tới môn này khổ luyện công pháp cảnh giới tối cao. Cũng là cũng không thật sự phá cảnh âm dương quý nhất, bước vào hỗn độn vô tướng trong, nhiều nhất chỉ có dung nhập Chu Tức Linh Vũ tay phải, dường như có hỗn độn vô tướng một ít đặc thù. Như vậy lưỡng nghi giao hòa, hỗn độn dần dần sinh cảnh giới, có thể liền tượng trưng cho theo âm dương quý nhất đến hỗn độn vô tướng quá trình. Hắn đã đem kia phiến đại môn đẩy ra một cái khe, sau đó khi nào đem hỗn độn sinh xong, một cách tự nhiên rồi sẽ tiến thêm một bước, đặt tới thân như hỗn độn, không ta vô tướng độ cao tầng thứ. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, đem chính mình theo phá toái ngọn núi trong chậm rãi rút ra. Thân hình nhanh chóng thu lại thu nhỏ, tơ nhện bắt đầu bệnh vây quanh, vì hắn phụ thêm một kiện vừa người đắc thể trường bào. Nghe Dương còn đang ở cách đó không xa chờ đợi, nghe được âm thanh sau nhanh chóng tiến lên đón. Sư đệ thần thái sáng láng, ánh mắt sinh huy, tu vi cảnh giới thượng xác nhận rất có tiến cảnh. Nàng cùng hắn sóng vai mà đi, hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Vệ Thao ngước nhìn bầu trời đêm, mặc cho tuyết trắng rơi vào trên người, không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào đem xua tan hòa tan. Hắn cầm bên cạnh thân thon thon tay ngọc, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, trải qua lần này đem Chu Tức Linh Vũ đặt vào bản thân, thật sự dung hợp, ta coi như là tại thuộc về mình pháp trong hoàn toàn đứng bước bước chân. Với lại trong quá trình này, ta cùng với hư không huyền vũ, Chu Tước Chi Vũ chân linh giao cảm, lại hồi tưởng trước đó cùng vị kia nữ phương sĩ giao thủ, liền từ trong có chỗ thể ngộ, người thấy một tia độc thuộc về huyền cảnh kỳ diệu hương vị. Ngoài ra, Kim Cương Huyền Công cũng có chỗ tiến cảnh, theo âm dương về vừa đến lưỡng nghi giao hòa, hỗn độn dần dần sinh. Chờ ta thật sự tự hỏi thấu triệt, nghĩ rõ ràng cảnh giới này trong miêu tả trong ẩn chứa ý nghĩa, liền có thể sải bước tiếp tục đi tới, dơ lên đột phá âm dương quý nhất, đặt tới hỗn độn vô tướng cảnh giới trong. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên không nói, hai đầu lông mày hiện ra hoài nghi nét mặt. Bất quá ta còn có một cái vấn đề, đều cùng những thứ này ngự linh sư liên quan đến. Theo ban đầu sói xanh vợ chồng, đến phía sau lăng quang tỷ đệ, cùng với treo lên mai rùa rất kháng đánh huyền ngao thượng nhân, bọn hắn cùng bản mệnh linh thú quan hệ trong đó, dường như so với ta ban đầu suy nghĩ muốn phức tạp rất nhiều. Như vậy, bọn hắn chỗ đi con đường, cùng chúng ta giao cảm chân lý võ đạo, trong đó bản chất nhất khác nhau là cái gì, hai bên sẽ là dần dần từng bước đi đến, hay là cuối cùng đều muốn trăm sông đổ về một biển, hợp ở một chỗ. Ngoài ra, ngay tại ta ăn hết thiết bối khung phí lúc, hư không huyền vũ chân ý thậm chí đây bình thường có thêm mấy phần sinh động, dường như vui vẻ dáng vẻ cao hứng, liền để ta có chút cũng không thể hiểu. Rốt cuộc nếu là dựa theo ta trước đó nhất quán nhận biết, tựa như phạn thiên võ giả càng nhiều càng mạnh, thì phạn thiên linh ý càng thêm cường thịnh, như vậy thay thế đến hư không huyền vũ phía trên, tại trên huyền ngao người bị giết, thiết bối khung phí bị ăn lúc, đều không nên hưng phấn sinh động mới đúng. Vệ Thao chậm rãi mà đi, phối hợp nói xong. Nghe Dương ở một bên yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng căn cứ giải thích của mình, đưa ra một ít ý nghĩ. Trầm tư suy nghĩ sau một hồi, Vệ Thao cơ sư tỷ thủ, đột nhiên liền nở nụ cười. Ngự linh sư sự việc, nghĩ mãi mà không rõ đều nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao phải nghĩ rõ ràng đâu? Thiên hạ lớn, mọi việc phức tạp, nghĩ không hiểu sự việc không ít, các loại bí ẩn chưa có lời đáp cũng nhiều, lẽ nào đều muốn dừng lại nói rõ hiểu rõ mới có thể sống qua? Chẳng phải là muốn đem người mệnh chết mới tính bỏ qua? Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao lập tức suy nghĩ thông suốt, tâm ý thông suốt. Nghe Dương thấy này liền không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là lặng lặng hầu ở bên cạnh hắn. Nàng nét mặt không màng danh lợi mà an bình, giống như cùng là lâm phàm nữ tiên, cùng hắn cùng nhau dạo bước hành tẩu tại màn đêm phong tuyết trong lúc đó. Sau đó không lâu, Mục Ly mang theo những người khác chạy đến, bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế xử trí khung phi giáp xác. Vệ Thao thì tuyển một chỗ che gió tránh tuyết hang đá, đốt lên một đống lửa, liếc nhìn thanh nữ dâng lên một bộ quyển sách. Tên của nó gọi là Dẫn Linh Ngự Linh Tổng Cương, theo cùng Lăng Quang Minh cùng nhau tới trước trung niên nữ tử trên người thu được. Trong sách nội dung nhìn qua cũng không phức tạp, vì nó vốn là chỉ là một bộ cơ sở nhập môn chi pháp, cũng không biết vì sao lại bị Lăng Quang nhà ngự linh sư mang ở trên người. Theo Vệ Thao, bọn hắn có thể muốn ở chỗ này mở chiến trường thứ hai, tìm kiếm phù hợp truyền nhân phát triển lớn mạnh lực lượng, ngoài ra liền rất khó lại có loại thứ hai giải thích có thể nói thông. Hắn rất nhanh lật hết một lần, trước đại khái hiểu rõ trong sách giảng nội dung. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu, từng câu từng chữ cẩn thận nghiên cứu. Thời gian phi tốc trôi qua. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện trước mắt. Bên trong lại thêm ra một cột công pháp giao diện. Tên: Dẫn Linh Nhập Thể Tiến Độ 100%. Trạng thái: Đang phong tạo cực. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhìn trong tay bị lật ra nhiều lần sách, nhìn lại thanh trạng thái giao diện, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vậy làm không rõ ràng, rốt cục là ngự linh sư đều muốn tu hành bộ này công pháp cơ bản quá mức đơn giản, hay là chính mình ở phương diện này chính là cái thiên tài chân chính, chẳng qua từ đầu tới cuối nhìn mấy lần, nghĩ thông suốt bên trong mấy cái quan thiếu, liền trực tiếp đạt đến đăng phong tạo cực 100% tiến độ. Đáng tiếc nơi này cũng không có linh thú có thể cung cấp thí nghiệm, nếu không hắn cao thấp muốn thử một chút, thân làm một thiên tài ngự linh sư sẽ là như thế nào một loại mỹ hảo trải nghiệm. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, chợt phát hiện tại công pháp giao diện phía dưới cùng, không có tiêu hao kim tệ tiếp tục tăng lên nhắc nhở. Cái này Tuyết Minh tại đạt tới 100% tiến độ về sau, bộ này công pháp cơ bản liền đã đến đỉnh điểm, không cách nào đem phá vỡ giới hạn. Chẳng qua hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào, trong lòng vẫn như cũng bị vui sướng thỏa mãn tràn ngập lấp đầy, đồng thời bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp dự định. Lần sau gặp lại đến ngự linh sư, tốt nhất vẫn là lưu lại đối phương tính mệnh, cũng tốt theo trong miệng thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn, đỡ phải tự nhận là thiên phú dị bẩm, cuối cùng lại là cao hứng hụt một hồi. Sau đó là có thể đem người đánh chết cướp đoạt linh thú, mặc kệ là động vật hay là thực vật, ta hết thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, một sợi nhàn nhạt kim quang bắn vào trong động, cùng thiêu đốt đống lửa hòa lẫn, cho xanh đen núi đá bôi lên thượng một tầng vàng nhạt màu sắc. Vệ Thao trong lòng đống nhiên lúc đích, sau một khắc đã đi vào vách đá đỉnh chót, hướng chính bắc cẩn hiện nhất đạo kim sắc hào quang, lại có thần ý ngang trời, vờn quanh như mây đen tầng. Chỗ nào là huyền băng hải vùng trời? Vệ Thao quan sát kỹ, một lát sau đột nhiên quay người, nhìn về phía một bên đáy cốc, nương theo lấy ngọc bội va chạm êm thai kêu khẽ, một cái cung trang nữ tử đang chậm rãi mà đến. Nàng quanh thân hơi nước vờn quanh, dưới chân thanh liên nở rộ, cho người ta một loại mông lung như mộng ảo mỹ cảm. Lại là nàng. Nàng như thế nào tìm được nơi đây, không phải là vì đều có đồng căn đồng nguyên thần ý nguyên nhân? Vệ Thao trong lòng động niệm, đột nhiên bước ra một bước, rơi vào cung trang nữ tử trước người. Vạn bối gặp qua Thanh Liên Đế phi. Hắn nghiêm túc quần áo, có hơi thi lễ. Nàng lặng lặng nhìn hắn, trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì, dường như là trong họa người đi vào hiện thực, còn chưa chính thức có được thuộc về sinh mệnh của mình. Không biết Đế phi tới trước, tìm thấy vạn bối cần làm chuyện gì. Vệ Thao chờ đợi một lát, mặc dù biết không chiếm được đáp án, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Nàng vẫn như cũ không hề phản ứng, chỉ là chậm rãi quay người, hướng kim sắc hào quang chỗ bắc phương. Hắn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, vậy đi theo nàng cùng nhau ngẩng đầu bắc vọng. Chỉ là bị trước mặt vách đá ngăn cản, lại là không nhìn thấy chiếu rọi bầu trời đêm đạo kia kim sắc hào quang. Đột nhiên, Vệ Thao hơi biến sắc mặt, vô thức quay người, nhìn về phía bên cạnh không núp nhích trầm mặc đứng trang nghiêm nữ tử. Vì ngay tại vừa nãy, nàng mặc dù không có mở miệng nói chuyện, đã có nhất đạo thanh lãnh giọng nữ trong lòng hắn trực tiếp vang lên. Vậy hạ có chỉ, triệu điện hạ tiến về băng hải yết kiến. Chương 368, Ngân Nguyệt, 1, chương 368, Ngân Nguyệt, 1, gió lạnh lẫm liệt, giống như lao cát. Một người trung niên nam tử nắm chặt xiên cá, thân thể đè thấp nút trong băng hậu, một cử động cũng không dám đạn. Tại loại này ác liệt giá lạnh thời tiết dưới, hắn trên lưng lại thấm ra một tầng mồ hôi, đều nhanh muốn thẩm thấu bên trong tiểu y, hắn tận lực đè thấp tiếng hít thở của mình, không dám chế tạo ra bất luận cái gì tiếng động. Có lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi, trái tim hắn một mực phanh phanh nhảy lên, rơi vào chính mình trong thai quả thực như là sấm nổ. Không biết sẽ không khiến cho vật kia chú ý, đưa hắn theo nơi ẩn náu tìm ra xé nát tan hết. Mà liền tại hơn 10 trượng ngoại, một đầu cao gần trượng dài mấy trượng, sau lưng mọc ra hai cánh quái vật túi đầu, đang vui sướng nuốt mấy cỗ phá toái thi thể. Hì hục gặm cắn thanh không dừng lại vang lên, còn có nồng đậm huyết tinh bị đạo lẫn vào gió lạnh, nghe ngóng không khỏi làm cho người có chút buồn nôn. Nam tử trung niên dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống, hôm nay chẳng qua là lần theo lệ cũ ra đây đánh cá, không ngờ rằng đều gặp phải tiểu này chuyện kinh khủng. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Tại bờ băng hải sinh hoạt người, từ nhỏ liền luyện thành đục băng bắt cá, săn giết hải thú bản lĩnh. Bọn hắn cũng không đứng hàng Bắc Hoang trong bộ tộc, thờ phụng cũng không phải là đại phạn sinh thiên, mà là một cái tên là băng phách chi linh thần linh, mỗi ngày sớm muộn gì tế bái đặc biệt thành kính. Mà kiểu này đây Bắc Hoang còn muốn khổ hàn địa phương, bất kể là kim trướng hay là các đại bộ tộc, cũng đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú, nếu không phải từng cùng Huyền Băng Hải trong tu giả mấy lần giao phong, bọn hắn có thể cả đời sẽ không đặt chân nơi đây. Nhưng đối với thế hệ sinh hoạt tại này đám người, lại đã sớm thích ứng các loại ác liệt môi trường, học xong các loại tại nơi khác hoàn toàn không cần đến sinh tồn kỹ xảo. Thì như nói liễm tức nặc hình pháp môn, mặc kệ là tại săn giết những kia cảm giác bén nhạy băng hồ lúc, hay là cần tránh né hung mãnh tàn bạo gấu trắng lúc, đều có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Dường như là hiện tại, hắn ở đây phát hiện nguy hiểm trước tiên liền khống chế khí huyết, thu lại khí tức, ẩn nấp thân hình, như thế mới tạm thời tránh thoát đầu kia quái vật đột nhiên xuất hiện công kích. Cùng hắn cùng nhau đi săn đồng bạn đều đã bỏ mình, biến thành quái vật kia no bụng huyết thực. Bên trong thậm chí còn bao gồm Kha Lang tế tự. Đây chính là trong bộ lạc nhận qua lão tế tự tự tay dạy bảo, tu hành võ đạo có sở thành đều nhân vật lợi hại. Thế nhưng, hiện tại ngay cả hắn đều đã chết. Ở chỗ nào đầu trước mặt quái vật, Kha Lang tế tự thậm chí không thể kiên trì mấy tức thời gian, liền bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Sắp tán rơi mặt băng thịt vụn một liếm láp sạch sẽ, đầu kia quái vật lại còn không ly khai, mà là nâng lên tràn đầy máu tươi giữ tợn đầu lâu, lỗ mũi không dừng lại mất máy, giống như đang tìm bị bỏ sót con mồi bằng dáng. Nhất định phải sống sót, như vậy mới có thể trở về đi đem việc này báo cho biết lao tế tự, nhường tộc nhân có thể trước giờ làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa một mớ hỗn độn mặt băng. Chỗ kia địa phương, máu tươi hỗn hợp có cốt rất rưởi, phun ra rơi xuống nước đến khắp nơi đều là, nhìn lên tới giống như nhân gian luyện ngục. Hắn nắm chặt trong tay xiên cá, găng tay ra trong ngón tay vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng bệnh. Theo thời gian trôi qua, nam tử trung niên tâm càng ngày càng nặng xuống dưới. Khi mà đầu kia quái vật ngừng lại, bắt đầu nhìn không chuyển mắt nhìn qua lúc, hắn không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng tâm trạng. Bành! Mặt đất không có dấu hiệu nào chấn động. Nam tử trung niên thậm chí chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cơn gió nóng, mang theo nồng đậm huyết tinh vị đạo, phun tại đỉnh đầu của mình. Hắn vô thức ngẩng đầu, tình cờ đối mặt một đôi tràn ngập táo kỉnh con ngươi. Vì sợ hãi, nam tử không thể thở nổi, ý thức trống rỗng, trơ mắt nhìn quái vật rỗi ra giữ tận lợi trảo, hướng phía hắn như thiểm điện rơi xuống. Giang giác. Nhưng vào lúc này, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một đầu nhìn qua phổ thông bình thường bàn tay cắt vào đi bảo, tại một khắc cuối cùng chặn rơi xuống lợi trảo. Cả hai so sánh là mãnh liệt như thế, nhìn qua dường như là một đứa bé thủ, tiếp nhận gào thét đập xuống to lớn tay gấu. Nhưng mà, đầu kia quái vật một trảo, quả thực là không thể rơi vào xuống dưới. Thậm chí bị nhẹ nhàng linh hoạt hướng ra phía ngoài chuyển cản, sau đó xuống dưới nhấn một cái. Ầm ầm. Cứng rắn mặt băng đột nhiên chấn động. Trong chốc lát có thêm lít nha lít nhít vết rạn, vì nam tử trung niên vị trí làm trung tâm, giống mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Đúng lúc này một tiếng thê lương kêu gạo, theo quái vật trong miệng truyền ra. Nhưng đều sau đó một khắc, lại là răng rắc một tiếng bạo hưởng. Máu tươi suối phun loại trào ra ngoài, rào rào chảy xuôi một chỗ. Bành. Nam tử trung niên ánh mắt đờ đẫn, nhìn bị tùy tiện ném đến quái vật trước mắt đầu lâu, trong lúc nhất thời cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Nhưng quái vật đầu lâu lại là như thế rất thật, ngay cả huyết tinh vị đạo vậy tràn ngập miệng mũi, lại để cho hắn không thể không tin tưởng, này tất cả đều là thật sự, mà không phải đang ở mộng cảnh. Ngươi có biết hay không, này xấu xí đồ vật tên gọi là gì? Nhất đạo bình tĩnh thanh âm nam tử vang lên. Nam tử trung niên ngơ ngác ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử đứng ở trước người hắn, mặt lộ ôn hòa nụ cười cúi đầu quan sát. Còn có, nếu như ta muốn tìm đến băng phách linh đạo, từ nơi này muốn như thế nào mới có thể qua khứ? Trước đây ta ngược lại thật ra có một vị không làm sao nói chuyện nữ dẫn đường, đáng tiếc nàng có thể là có sự tình khác, không kêu một tiếng liền chính mình rời khỏi, chỉ để lại ta một người ở chỗ này lung tung tìm kiếm. Bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm nam tử vang lên lần nữa, lần này qua loa lên giọng. Nam tử trung niên đột nhiên lấy lại tinh thần, vậy mặc kệ tanh hôi máu tươi đã lan tràn tới, trực tiếp liền đầu giảm xuống đất quỳ sát xuống. Hồi thượng sư lời nói, tiểu nô vậy là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này, cũng không biết lai lịch của nó, trước kia vậy chưa từng nghe nói qua có cùng loại quái vật ẩn hiện tình huống xảy ra. Về phần thượng sư muốn đi băng phách linh đạo, có thể chỉ có về đến bộ tộc hỏi lao tế tự mới có thể cho thượng sư một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Vệ Thao khẽ gật đầu, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi lại là Đông Dương không nói. Hắn chậm rãi quay người, bị trên đất quái vật thi thể hấp dẫn chú ý sau một khắc, từng kia từng sợi tinh hồng quỷ ti từ tay trái đầu ngón tay nô ra, theo quái vật chỗ cổ chỗ đứt chui vào, rất nhanh xâm nhập đến còn chưa hoàn toàn đánh mất sức sống trong cơ thể. Trải qua một phen máu me đầm địa nghiên cứu về sau, Vệ Thao vừa mới dâng lên hoài nghi chẳng những không có cởi ra, ngược lại càng thêm nồng nặc mấy phần. Vật này quả thật có chút kỳ lạ. Nó cũng không phải phổ thông gia thú, cũng không phải cùng ly loại hỉ mẫu tương tự sinh linh, càng không phải là ngự linh sư thúc đẩy linh thú. Không nên cho ra một cái định nghĩa lời nói. Theo Vệ Thao, nó đã từng hẳn là một đầu phổ thông báo tuyết, nhưng bị nào đó không biết lực lượng thần bí ăn mòn, đều biến thành hiện tại kiểu này hung tàn cuồng bạo dáng vẻ. Giải phẫu xong rồi thi thể, nhìn đầy đất khối thịt, bên trong còn hôn tạp các loại bộ phận thân thể, cho dù là đối đồ ăn cũng không bắt bẻ Vệ Thao, cũng không có bất luận cái gì ăn dục vọng. Hắn ở đây quái vật ra lông thượng xóa đi trên tay nhiễm vết máu, nhường nam tử trung niên ở phía trước dẫn đường, cùng nhau hướng phía bộ lạc của bọn hắn khu quần cư đi đến. Càng là về phía trước, liền vượt hiện lạnh băng hoang vu. Nam tử trung niên nét mặt cũng biến thành càng thêm nặng nề. Ngắn ngủi chẳng qua nhị khoảng cách 30 dặm, bọn hắn liền gặp phải 3-4 lần quái vật tập kích. Mặc dù mỗi lần đều bị Vệ Thao tiện tay giải quyết, đã trở thành hắn trong mâm thức ăn ngon, sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, từ đầu tới cuối không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng quái vật xuất hiện được như thế tấp nập, lại là nhường nam tử trung niên vô cùng lo nghĩ, không biết bộ lạc có phải đồng dạng nhận lấy quái vật công kích. Sau đó không lâu, hai người tại mấy hàng sen vào nhau tinh tế thạch ốc phụ cận dừng bước lại. Nam tử trung niên nhìn bên ngoài đã lạnh lẽo cứng rắn thi thể, vốn là thảm đạm trên mặt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào. Vệ Thao không có để ý hắn, trực tiếp đi vào lớn nhất tòa kia trước nhà đá, trực tiếp đẩy cửa vào trong. Bên trong chậu than còn chưa ngừng diện, tỏa ra mỡ động vật son thiêu đốt mùi thối. Một cái râu tóc bạc trắng, sắc mặt giàn mua nam tử nằm ngang ở bên cạnh, đã hoàn toàn không có nhịp tim hô hấp. Phòng góc còn nằm sấp nhìn một cái da lông dày đặc đại cầu, đồng dạng mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Vệ Thao đảo mắt một vòng, phát hiện thạch ốc còn có một cái gian phòng. Hắn lúc này đi qua khai môn, lại phát hiện bên trong giống như bị một cỗ lực lượng kéo lấy, lần thứ nhất lại không thể kéo ra. Giang giác. Cái thứ hai, cánh cửa này bể nát. Vệ Thao mặt không biểu tình, nhìn vào bên trong. Chương 368, Ngân Nguyệt 2, chương 368, Ngân Nguyệt 2, xuyên thấu qua chậu than còn sót lại một điểm quan mang, hắn đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt. Tại tối tăm ánh lửa chiếu rọi, dường như là lưỡng ngông đục ngầu huyết thủy, tỏa ra âm u khủng bố tinh hồng quan mang. Con mắt chủ nhân là một cái nhìn qua sắp chết mất nữ nhân. Nàng quần áo tả tơi, trên người khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ vết thương, nhưng không có máu tươi hướng ra phía ngoài chảy xuôi, mà là thỉnh thoảng theo vết thương nội bộ sinh trưởng ra quỷ dị đóa hoa màu vàng nóng. Càng thêm nhường Vệ Thao cảm thấy tò mò là, nữ nhân chỉ có nửa bên gương mặt, chỉ nhìn bên trái gò má lời nói, tuyệt đối có thể được xưng là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể thu hút tuyệt đại đa số nam nhân ánh mắt. Nhưng nếu là qua loa hướng phải nhìn lên một cái, có thể phát hiện chỗ nào lại không có da mặt, thậm chí không có bao nhiêu vết đục, có thể rõ ràng nhìn thấy màu trắng xương sọ, thậm chí còn năng lực mơ hồ nhìn được sền sệt chất lỏng màu xám, tại ánh lửa chiếu rọi xuống không dừng lại ngọ nguậy, cũng không biết là óc của nàng hay là cái gì khác vật kỳ quái. Liền xem như tắt đèn thổi sắp một giường mền gầm đóng, cũng có thể đem nam nhân dọa xảy ra vấn đề. Vệ Thao khẽ nhíu mày, trầm thấp thở dài. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cái từ ngữ, bộ xương mỹ nữ, không ngoài như vậy. Ngươi là ai? Không đợi đối phương trả lời, hắn liền lại hỏi tiếp, còn có chỗ này khu quần cư sát lục, cùng ngươi có quan hệ hay không? Ta chỉ là bị người mai phục trọng thương sau đó một đường đảm mệnh, mới tìm được nơi này tạm lánh phong tuyết. Mà nên ta đến lúc, người nơi này đều đã chết sạch, cùng ta không có một tơ một hào quan hệ. Giọng của nữ nhân lại cực kỳ tốt nghe, giống như hoàng oanh hót vang, lại như nước suối đỉnh dòng, cùng âm u khủng bố nửa mặt khô lâu tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Ai tại mai phục tập kích ngươi? Vệ Thao lại hỏi. Đó là một cái cực kỳ nữ nhân đáng sợ, ta căn bản không phải là đối thủ của nàng, nàng vẫn còn muốn vì ẩn nút đánh lén cách thức, đánh ta một trở tay không kịp, nếu không phải ta trước tiên liền tiêu hao hết duy nhất bảo mệnh vật, có thể còn trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Nàng thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, với lại tại gặp được nữ nhân này trước đó, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua nghe qua, Phương Sĩ Phản Vũ danh hảo. Phương Sĩ Phản Vũ, ngươi xác định nàng là Phương Sĩ, lại gọi là Phản Vũ. Nàng tự xưng là Phương Sĩ Phản Vũ, ta lại không biết nàng, tự nhiên không biết là thật hay giả. Vệ Thao mày nhăn lại, lại mở miệng lúc liền nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, ta hiện tại rất muốn hiểu rõ, nàng là nhất đạo phân thần tới đây, hay là bản tôn đích thân tới nơi đây. Ta bị tông môn phản đồ bán, vừa mới giáng lâm phương này thiên địa liền lọt vào tập kích, bởi vậy cũng không biết nàng đến cùng là cái gì tình huống. Nữ nhân nói, con mắt đột nhiên hiện lên một vòng không hiểu qua mang, ngươi trước kia gặp qua nữ phương sĩ, cho nên nói, ngươi cùng nàng là cùng một nơi người. Nhưng vào lúc này, ra ngoài chậu than triệt để dập tắt, tất cả thạch ốc lập tức xa vào đến một mảnh hắc ám trong. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang tạc. Bàng bạc lực lượng đột nhiên bộc phát, đem toàn bộ hai gian thạch ốc trong nháy mắt san thành bình địa. Vệ Thao xé rách vờn quanh chung quanh kim sắc cánh hoa, theo cháy hừng hực hỏa diễm bên trong chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía mấy bước ngoại phá toái phiến đá, cùng với tại phiến đá hậu phương vừa mới đứng dậy nữ nhân kia. Bóng đêm sâu nặng, gió lạnh gào thét. Cuốn lên băng tuyết hu hu rung động. Tất cả khu quần cư dường như trong nháy mắt cùng thiên địa bên ngoài cách biệt, thời gian giống như tại thời khắc này đột nhiên đình trệ. Lại đứng yên, lợi dụng nhục thân gánh vác của ta hỏa một hợp kích chi thuật. Nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, túi đầu nhìn mình vai trái, chỗ nào phá vỡ một cái độc lớn, ngay cả xương bả vai cũng gần như vỡ vụn. Vừa mới chỉ là bị quyền phong trà sát điểm một bên, thiếu chút nữa nhi bị đánh nát nửa người, tiểu này buông thả bá đạo nhục thân lực lượng, quả thực muốn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Linh mục nắm lửa, hỏa mượn gió thổi, ngược lại là có chút ý tứ. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, mặt ngoài nhìn xem cùng thuật thức có chỗ giống nhau, nhưng truy cứu nền tảng, nhưng vẫn là có không nhỏ khác nhau. Hắn ngẩng đầu lên, ngầm thở dài, có lẽ là bởi vì ngươi bản thân bị trọng thương nguyên nhân, dẫn đến ấp ủ đã lâu sát chiêu uy lực quá thấp, mặc kệ là những thứ này giống như đao phong kim sắc cánh hoa, hay là vừa mới cháy bùng minh hỏa, đối ta cũng không có một chút tác dụng. Nếu như ngươi không thể xuất ra mới đổ bật lời nói, tất cả đều muốn kết thúc. Vừa dứt lời, Vệ Thao bước về phía trước một bước, trong chốc lát xé rách phong tuyết, đi vào trước người của nàng, lại là một quyền đột nhiên rơi đập. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, giống như mặt đất lăn qua sấm rền. Tầng băng từng đạo đứt gãy, mặt đất có thêm một cái hố to. Vệ Thao mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa miệng lớn thở dốc nữ nhân, trong ánh mắt lộ ra một chút hoài nghi thần sắc. Hắn tình thế bắt buộc một quyền, lại ngoài dự liệu đánh hụt. Dường như có cái gì làm đồ vật quấy rầy cảm giác của hắn, dẫn đến cuối cùng quyền thế rơi xuống lúc, chế hướng chính xác quỹ đạo, không có rơi xuống nên rơi xuống địa phương. Bất quá, loại thủ đoạn này có thể một mà không thể nhị. Khi hắn có phòng bị sau đó, đều còn muốn tượng vừa nãy như vậy quấy nhiêu cảm giác. Căn bản là chuyện không thể nào. Còn có hy kỳ cổ quái gì thủ pháp, ngươi có thể cùng sử dụng ra, nếu không về sau đều không có cơ hội. Vệ Thao theo đáy hố chậm rãi đi ra, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, dù sao cũng là ngươi trước hơi mạo chiến đấu, nào như vậy lúc kết thúc cũng liền cùng ngươi không có quan hệ. Nữ nhân vừa mới há miệng, liền có đại đoàn máu tươi tràn ra, ta vừa mới căn bản là không có động, là ngươi xuất thủ trước, ta chỉ là bị động phòng thủ. Vệ Thao lắc đầu, ngươi nhìn xem ánh mắt của ta rất có tính công kích, còn tung tin đồn nhảm nói xấu ta là thuật sĩ, để cho ta nhu nhược tâm linh nhận lấy đả kích rất lớn, cho nên ra tay phản kích cũng là phải có tâm ý. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, chỉ có đem ngươi đánh chết, mới có thể bước lên ta bị thương tâm, đưa ta một cái công bình chân chính chính nghĩa. Ta đầu hàng. Nữ nhân chậm rãi quỳ sát tại đất, cái chán gian tại lạnh lẽo cứng rắn mặt băng, lại lặp lại một lần. Ngài nói cái gì cũng đúng, ta chỉ có đầu hàng, đến khẩn cầu ngài tha thứ. Còn chưa đem nói cho hết lời, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt kinh ngạc sợ hãi, còn mang theo một chút mê man. Đến, nàng đến rồi. Nữ nhân hoảng sợ gào thét. Cả người tại thời khắc này giống như lâm vào điên cuồng. Dường như trong cùng một lúc, Vệ Thao đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía mênh mông phong tuyết chỗ sâu. Giang giác. Dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra. Hắn một cước giẫm nát mảng lớn tầng băng, mượn nhờ to lớn lực phản chấn, cả người giống như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, như thiểm điện hướng phía tương phản phương hướng bao táp mà đi. Nhưng vào lúc này, giống như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại chói tai tiếng rít, ngay tại Vệ Thao bên tai trực tiếp vang lên. Còn có mãnh liệt uy hiếp cảm giác, trong lòng hắn bỗng nhiên bốc lên. Hắn mong muốn quay đầu hướng về sau nhìn lên một cái, lại phát hiện quanh thân không khí đột nhiên trở nên trầm trọng xiên xệ, tất cả mọi thứ giống như cũng xa vào đến không cách nào nhìn thấy đầm lầy chỗ sâu. Ngay cả phong tuyết đều bị cố định tại giữa không trung, như là bị xiên xệ nhựa cao su chăm chú bao khỏa màu trắng phi trùng, khẽ động đều không thể động đậy. Vâng. Vệ Thao lại là bước ra một bước, nặng nề giẫm tại mặt băng. Nguyên bản nhanh như buôn lôi đi nhanh, giờ này khắc này dường như cũng biến thành động tác chậm. Cả người liền giống bị trói buộc lên vô số dây thừng, lại như cùng thân ở tại bên trong biển sâu, mọi cử động thừa nhận phi thường to lớn chèn ép, cần buộc phát ra lực lượng mạnh hơn mới có thể gian nan vượt qua. Sau lưng xa xa, một đoàn lộng lây chói mắt xanh hồng quang mang dâng lên. Bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thuần túy một hỏa lực lượng, đều vào giờ phút này không giữ lại chút nào bạo phát ra. Đây là cái đó chỉ còn lại nửa bên mặt nữ nhân, vì chính mình điệp ra nặng nề phòng ngự. Ông, quỷ dị mà kinh khủng tiếng rít lần nữa truyền đến. Sau khi vệ thao cẩn thận phân biệt lúc hát, lại giống như lại không nghe được gì. Nhưng đều sau đó một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Nhìn ngoài mấy trượng một tòa bị băng tuyết bao trùm thấp, ngay tại tiếng rít trong bắt đầu tan vỡ tan rã, trở thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, vì một loại chậm đến làm lòng người gấp tốc độ chậm rãi tuột xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Còn có dưới chân mặt băng, cũng tại lúc này dày đặc vỡ ra, lộ ra từng đạo đen nhánh khe hở. Hết thể trung quanh cũng tại phá toái vỡ vụn. Chỉ có hắn chỗ một mảnh nhỏ khu vực, lại là từ đầu tới cuối gió êm sóng lặng, giống như không có bất kỳ cái gì sự việc xảy ra. Chương 368, Ngân Nguyệt 3, chương 368, Ngân Nguyệt 3, ngoài ra, còn có cái đó trọng thương ngã gục nữ nhân, dường như cũng không có nhận kiểu này, giống như vô số sợi tơ tại cắt chém tách rời kỳ lạ công kích. Chỉ là theo trong cơ thể nàng sáng lên xanh hồng quang mang đã dập tắt, cả người dường như không chịu nổi áp lực thật lớn, từng chút một giải phóng thân thể, nằm ở chuyên môn cho trở lại tới một phương khu vực an toàn trong. Tiểu này cổ quái quỷ dị cảm giác áp bách, giống như các loại cảm giác đều hứng chịu tới nhiễu loạn, không cách nào chuẩn xác tìm kiếm đến công kích đầu nguồn. Ngay cả tâm linh đều bị bịt kín vẻ lo lắng, không còn trước đó thấu triệt tươi sáng. Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Tứ Miên Long Chấn cùng võ đế sau khi giao thủ, hắn lòng yên tĩnh không dao động cảnh lần nữa dâng lên từng đạo gợn sóng. Ý niệm trong lòng điện thiểm, vệ thao bên ngoài thân vân vân vảy đèn hiện hiện, thân hình bắt đầu bành trướng lớn mạnh. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn lại đặt tất cả biến hóa chủ động dừng lại. Thuật thức, chụp nhận. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, giống như một sợi gió nhẹ lướt qua. Đột nhiên màu cam hỏa diễm bốc lên, thường được sóng nhiệt bài không, lấy thân thể làm trung tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích quyết tán. Nếu như nữ nhân kia nói đều là thật, như vậy trên cơ bản đều có thể xác định, Phương Sĩ Phạn Vũ đã tới phụ cận. Như vậy, khi tìm thấy nàng chân thân vị trí trước, vệ thao cũng không muốn bộc lộ ra chính mình tất cả át chủ bài. Cho nên nói, vì thuật thức đối kháng thuật thức, liền thành hắn hiện tại lựa chọn thích hợp nhất. Cam viêm lặng lặng tiêu đốt, đem nhiệt khí không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán ra ngoài. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ. Tại vệ thao ý thức chỗ sâu không có dấu hiệu nào để ra. Nguyên bản trong mắt hắn mông lung thiên địa, lúc này đột nhiên đều trở nên có chút khác nhau. Vệ thao trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dày đặc buông xuống bầu trời. Chỗ nào, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vòng trong sáng trăng tròn, đang đem nhàn nhạt màu bạc huy quang vãi xuống tới. Không, không đúng, đây không phải là thật mặt trăng. Còn có những thứ này mông lung ngân huy, cũng tuyệt không phải chân chính ánh trăng. Hắn nín thở ngưng thần, quan thần bọc khí, hồng liên nghiệp hỏa toàn lực thi triển, lại mượn nhờ chụp nhật thuật thức đối với chúng quanh môi trường nhiễu loạn, cuối cùng mơ hồ nhìn được tại màu bạc ánh trăng trong cất giấu bí mật. Nó xác thực không phải mặt trăng, mà là một cái lơ lửng giữa không trung màu bạc mâm tròn. Nhàn nhạt ngân huy cũng không phải chân chính ánh trăng, mà là theo mâm tròn trong phóng xuống tới quang mang. Càng quan trọng chính là, vì kia luân mâm tròn làm trung tâm, rất lớn một phiến khu vực đều bị như ẩn như hiện, lại lúc sáng lúc tối lụa mỏng sương mù mỏng bao phủ, này có thể chính là gia tăng thân thể cảm giác gáp bách nơi phát ra. Còn có, tại đây đoàn lụa mỏng sương mù mỏng trong, còn ẩn giấu đi cực nhỏ bán trong suốt sợi tơ. Chúng nó trôi tới trôi lui, phản phất bệnh thành một tấm nhưng mà khó lọt lưới lớn, bao lại địa phương nào, rồi sẽ đối địa phương nào tiến hành cắt chém tách rời, nhường chỗ nào tan vỡ tan rã, phá thành mảnh nhỏ. Là cái này Phương Sĩ thi triển đạo thuật, đúng là vượt ra khỏi đoán trước cường đại. Vệ thao thở phào một ngụm màu cam hòa diễm, lại làm một bước về phía trước bước ra, đi tới lụa mỏng xương mù mỏng trong. Sau đó đưa tay phải ra, chụp vào cách mình gần đây màu bạc sợi tơ. Hắn có chút hiếu kỳ, cũng rất muốn biết, đã đạt đến hỗn độn vô tướng cái tay này, đối đầu Phương Sĩ đạo thuật cắt chém tách rời, rốt cục ai có thể càng hơn một bậc. Rất nhỏ đau đớn cảm theo bên ngoài thân truyền đến. Vệ thao toàn vẹn không để ý, đột nhiên phát lực xuống dưới kéo một cái. Giang giác. Lại là mơ hồ thanh thúy tiếng vỡ vụn ở trong thiên địa vang lên. Tấm kia nhưng mà khó lọt lưới lớn phá. Mà đều trong cùng một lúc, một đôi sáng như tinh thần con mắt hiện hóa bầu trời đêm. Ánh mắt tò mò xuyên thấu nặng nề cách trở, rơi vào trên người vệ thao. Giang giác. Giang giác, giang giác. Lại là liên tiếp giòn vang. Tơ bạc lưới lớn bị phá ra một cái động lớn. Nhưng hắn hoàn toàn không có lòng thượng một hơi suy nghĩ, mà là như thiểm điện theo trong động chui ra, cũng không quay đầu lại liền hướng phía xa xa rời khỏi. Một tiếng tràn ngập kinh ngạc nhẹ kêu lặng yên vang lên. Mới vừa vặn bọt ra hơn 10 trượng khoảng cách, vệ thao liền đột nhiên định trụ bất động. Nhưng vào lúc này, một loại khó mà hình dung rung động, theo đáy lòng của hắn không có dấu hiệu nào dâng lên. Không cần phải đi tự hỏi, kỳ thực vậy không có thời gian đi tự hỏi, càng không có thời gian đi xoắn xuýt do dự. Tại loại này đột nhiên xuất hiện rung động dẫn dắt dưới, vệ thao đột nhiên dậm chân quanh người, hai tay kết thành hoàng cực ấn, lại chuyển hôn nguyên chủ ý, đột nhiên hướng về sau đánh ra một quyền. Thuật thức chụp nhật đã trước một bước phát động. Tại đột nhiên bốc lên sóng nhiệt trong, hắn cảm giác chính mình nhìn thấy nhất đạo ánh trăng. Đạo ánh sáng này tựa hồ là ngân nguyệt chiếu rọi bạch, lại phảng phất là như sơn như mực hắc. Nó hình như phân ly ở thiên địa bên ngoài, nhưng lại dường như hoàn toàn dung nhập mênh mông trong gió tuyết. Các loại quỷ dị mâu thuẫn cảm giác đồng thời ánh vào trong tim, mang đến cho hắn một loại khó phân thật giả, hư thực không phân khổ sở cảm giác. Dường như là lúc trước tại Cửu Thánh Sơn Miên Long Trấn, đối mặt với vừa mới sống lại đế thi một dạng, hoàng cực kinh thế một khi thi triển, chỉ cần ra tay liền nhất định phải trúng đích mục tiêu, mong muốn rơi vào ở đâu, đều tất nhiên sẽ rơi vào ở đâu. Đạo ánh sáng kia đến điểm cuối, ngân huy đúng lúc này hóa thành kim quang. Vệ thao đồng tử bỗng nhiên co vào. Bên trong chiếu rọi ra nhất đạo tay nâng nguyệt bản thon dài thân ảnh, đang đem một cái khác xíu xíu như ngọc bản tay nắm chắc thành quyền, dẫn dắt giống như thực chất phản thiên linh ý, như chậm thực nhanh nặng nghề giáng xuống. Tránh cũng không thể tránh, cũng không có chỗ có thể trốn. Chỉ có thể lựa chọn đem vững vàng đón đỡ lấy tới. Không tiếp nổi, vậy liền chỉ có một con đường chết. Ầm ầm. Nhất đạo kinh lôi đột nhiên oanh tạc. Hai thân ảnh không hề sức tưởng tượng đang đối mặt đụng. Vô cùng lực lượng cuồng bạo đột nhiên một phát. Bàng bạc sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lan tràn, trong chốc lát liền đem mạng lưới tầng băng phá toái hòa tan, biến thành một tòa trải rộng vết rách to lớn hô sâu. Xa hơn một chút một ít địa phương, vừa mới từ dưới đất ngồi dậy nữ nhân trực tiếp bị thổi lên tung bay, ở giữa không trung quay cuồng ra hơn 10 trượng khoảng cách, mới một tiếng rơi xuống mặt đất. Sau đó tiếp tục hướng về sau trượt ra thật xa, rốt cục cũng ngừng lại. Nàng dãy rủa lấy ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, cho tới bây giờ cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Hai người đều ra một quyền, vẹn vẹn là giao phong và chạm sinh ra ảnh hưởng còn lại, vậy mà liền năng lực phóng xuất ra như thế rồi dào lực lượng. Đừng nói nàng hiện tại bị thương, cho dù là tại lông tóc không hao tổn toàn thịnh thời kỳ, mong muốn ngăn trở dạng này một quyền vậy khác biệt không phải chuyện dễ. Liền xem như sở trường về kim loại công pháp, đem tự thân luyện thành xương đồng ra sát tu sĩ, có thể cũng sẽ bị loại quyền thế này nện thành một bãi bùn não. Nàng phun máu phè phè, sinh mệnh khí tức nhanh chóng rơi xuống dưới. Thân thể đã không có một chỗ hết địa phương tốt, khắp nơi đều là hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương, đâu đâu cũng thấy lâm ly máu tươi cùng lật ra cốt đục, đều là tại vừa mới xung kích trong tăng thêm thương thế. Màn đêm bao phủ xuống, một đoàn màu cam hỏa diễm lặng lặng tiêu đốt. Tại trong gió tuyết lúc sáng lúc tối, giống như sau một khắc rồi sẽ hoàn toàn dập tắt, nhưng lại một mực không có dập tắt. Màu cam trong ngọn lửa, vệ thao hai chân một trước một sau, còn duy trì ra quyền tư thế. Là cái này hóa thần chi thượng phương sĩ, nàng lại cũng là võ đạo tông sư, với lại không phải bình thường trên ý nghĩa võ đạo tông sư. Như thế rồi rào khí huyết chân kình, để cho ta không thể không hoài nghi, nàng rốt cục có còn hay không là cá nhân. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nàng vậy giống như ta, đã trở thành đại phạn sinh thiên chiếu cố người. Một lát sau, vệ thao từ từ mở mắt, phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Hắn nhìn thấy một cái tay nâng ngân nguyệt nữ tử chậm rãi đi tới, quanh thân phong tuyết vần quanh, xoay tròn tung bay, nhưng không có một đóa bông tuyết tiến vào trong vòng ba thước. Nàng mặc một bộ kiểu dáng phức tạp hoa lệ trường bào, nhìn đến như là cựu thiên tri thượng huyền nữ dáng lâm thế gian. Hai người cách xa nhau 10 bước, ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra. Vệ thao im lặng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không giống đại chúng con mắt. Cặp mắt của nàng, mắt trái là thuần túy trắng toát, mắt phải thì là không có tạp sắc đen nhánh, còn có mi tâm chính giữa thụ đồng, thì là óng ánh khắp nơi và nóng, từ đó xuyên suốt ra giống như thực chất phản thiên linh ý hắc bạch xen lẫn, kim quang chảy xuôi, ba cái xen lẫn một chỗ, nhưng lại phân biệt rõ ràng, đồng thời chiếu rọi ở trên người hắn. Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, tâm tình cũng tùy theo trở nên an bình bình thản. Phản Vũ Vương sĩ đích thân tới Bắc Hoang, tại hạ không có từ xa tiếp đón, còn xin rộng lòng tha thứ. Hắn có hơi không người, thi lễ một cái. Lúc nói chuyện giọng nói rất nhẹ, vậy rất bình thản. Giống như trước khi mưa báo tới cuối cùng yên tĩnh. Chương 369, Ngự Kỷ, 1, chương 369, Ngự Kỷ, 1, gió đêm lạnh buốt, tuyết lớn đầy trời. Hai thân ảnh cách xa nhau 10 bước, trầm mặc mà đứng. Vệ thao thu lại khí cơ như ngân thạch, lại giống như cùng hắc ám hoàn toàn hòa vào một chỗ. Nữ Vương sĩ nét mặt không màng danh lợi, mi tâm tụ đồng chậm rãi khép kín, hai con mắt vậy khôi phục bình thường, quan tới tò mò xem kỹ ánh mắt. Cùng trước đây không lâu so ra, thực lực của ngươi tầng thứ lại có rõ ràng tăng lên, như thế tu hành tiến cảnh, để cho ta đều muốn vì đó rung động. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, âm thanh réo rắt du dương, nghe vào dường như là sơn tuyển đỉnh rồng vang lên. Ngươi tên là gì, tu hành lại là cái nào mấy loại công pháp? Tại sao lại có một loại mâu thuẫn mọc thành bụi, nhưng lại hoàn mỹ tương dung cảm giác? Còn có, ngươi thậm chí còn kiêm tu một bộ thuật thức, nhìn lên tới dị thường quen thuộc, nhưng ta vừa mới suy tư thật lâu, nhưng lại không cách nào xác định rễ của nó đấy, cũng là tương đối kỳ quái một việc. Bản thân họ Vệ, tên một chữ một cái thao tự. Vệ thao du mắt con người, nhìn về phía nàng tay trái nâng ngân nguyệt, về phần ta sở tu công pháp, lại là không tiện lắm cùng phương sĩ nói tỉ mỉ. Đạo không truyền ngoại nhân, phương pháp không được truyền qua thai, cho nên đối với ngươi lo lắng, ta tỏ ra là đã hiểu. Nàng gật đầu, cũng không lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nét mặt, từ đầu tới cuối duy trì ôn nhuận như nước đủ cười. Chẳng qua đều sau đó một khắc, nàng lại là lời nói xoay chuyển, nhưng lý giải quy lý giải, ta cũng không tính tiếp nhận. Phải biết ta đau khổ tìm kiếm, chỉ vì siêu thoát, cái khác tất cả với ta mà nói cũng như thoảng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Thực tế những năm gần đây giống như thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm lâm thâm chỉ, mỗi bước ra một bước cũng như đứng trước vực sâu, như dẫm trên băng mỏng, nếu là chợt phát hiện nhất tuyến qua mang, tự nhiên muốn nắm chắc, dù là tràn ngập gian nan hiểm trở, vậy tuyệt không buông tay dự định. Vệ thao nhìn mấy bước ngoại nữ phương sĩ, trong thoáng chốc nàng giống như biến thành một người khác. Định Huyền cung nguyện thân ảnh, bất chi bất giác hiện hiện trước mắt. Theo trình độ nào đó giảng, các nàng vô cùng giống nhau đến mấy phần chỗ. Không vì tình cảm chỗ nhiễu, không động tâm vì ngoại vật. Vì trong lòng mục tiêu duy nhất, tất cả mọi thứ đều có thể bỏ đi bỏ rời. Cho dù là có huyết mạch quan hệ văn bối, ở trong mắt nàng cũng chỉ là một cái có thể tùy ý vứt công cụ. Về phần những người khác chết sống, càng là hơn cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Vừa nghĩ đến đây, vệ thao bình tĩnh nói nói, phương sĩ có hay không nhận, là chuyện của mình ngươi, cùng ta lại có quan hệ gì? Chuyện thế gian, không như ý người 89/10, lại làm sao có khả năng mọi chuyện cũng làm thỏa mãn chúng ta tâm ý. Phương sĩ tu hành lâu ngày, lại từ ngôn trải qua gian khổ khốn khổ, lẽ nào ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng vẫn không rõ? Ta hiểu rồi, luôn luôn rất rõ ràng, có thể thật sự không hiểu, nhưng thật ra là vệ công tử ngươi. Nàng trầm mặc một lát, giọng nói bình thản nói, vệ công tử tuổi còn trẻ, liền đạt đến như vậy độ cao tầng thứ, hoàn toàn xứng đáng kinh tài tuyệt diễm, dị bẩm thiên phú khen ngợi. Nhưng mà, ngươi trẻ tuổi nóng tính, lại là có chút không rõ cực mạnh thì nhục, cực vừa dễ gãy, lùi một bước mới có thể trời cao biển rộng đạo lý. Thả lỏng phía sau song quyền từng chút một nắm chặt, vệ thao đột nhiên im mắng nở nụ cười. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Hai câu này nói thì dễ, làm lại nạ. Hắn cũng không phải sợ vứt đi mặt mũi, cũng không phải cái eo quá cứng không túi xuống được đi. Chỉ vì trong lòng của hắn rõ ràng rành mạch, có lúc có thể lui, có lúc nhưng lại không thể lui. Theo tu hành lâu ngày, nhất là hoàng cực kinh thế, hỗn nguyên quy nhất không ngừng xâm nhập, hắn có chính mình pháp, đi lên con đường thuộc về mình. Không nên lui lúc lại rút lui, đó chính là một tiết ngàn dặm, rớt xuống ngàn trượng. Huống chi liền xem như lui, cũng có thể lui đi nơi nào. Sợ không phải hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó được một buổi ăn nghỉ, lên xem tứ cảnh, mà tần binh lại đến vậy. Nghĩ đến đây chỗ, vệ thao trầm thấp thở dài một tiếng, đưa tay chỉ áng vàng chỗ bắc phương, thu lại suy nghĩ đối chậm rãi nói nói, thần ý hiện, thiên hạ loạn, võ đế triệu ta tới trước Huyền Băng Hải, ta tất nhiên đã đáp lại, đều cũng không lui lại một bước lý do. Ta biết được vệ ý của công tử. Phương Sĩ Phạn Vũ có hơi gật đầu, âm thanh bình thản lạnh nhạt, tựa hồ đối với dạng này trả lời chắc chắn cũng không ngoài ý muốn. Tiếp xuống một quãng thời gian, nàng lâm vào trầm mặc, vệ thao cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ còn lại có gào thét bắc phong tại hai người quanh thân lướt qua, đem lại rét lạnh ý lạnh. Sau một hồi, nàng đột nhiên cười nói, tất nhiên vệ công tử không muốn được cơ duyên này, vậy coi như xong. Ta còn có sự tình khác muốn làm, cũng không tiện ở chỗ này ở lâu, hy vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt, vệ công tử có thể vứt bỏ định kiến, chúng ta lại thưởng trà luận đạo, ngồi đối diện nói chuyện lâu. Vệ thao lại thi lễ, tại hạ cung tiễn phương sĩ. Nàng ung dung cười một tiếng, chậm rãi lui về phía sau. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Như thủy ngân huy vậy theo nàng rời khỏi lặng yên tản đi. Hắc ám lần nữa giáng lâm, đem hết thể chung quanh cũng đều bao phủ ở bên trong. Vệ thao chậm rãi đứng thẳng người, sau đó duy trì một cái tư thế, hồi lâu cũng không có động truy cập. Hắn cũng không phải tại tiễn đường, càng không phải là lưu luyến không rời, gặp nhau lúc nạn đường cũng nạn. Mặc dù Phương Sĩ Phạn Vũ xác thực rời đi nơi đây, nhưng giờ phút này rời khỏi, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không trở về, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không bên ngoài rút đi, lại tại âm thầm trở về bạo khởi đánh lén. Vừa mới bị kia nửa mặt nữ sĩ cảnh ngộ, đều đầy đủ nói rõ điểm này. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn giống như biến thành một tôn pho tượng, mặc cho tuyết lớn đem chính mình che giấu. Đột nhiên, hắc bạch cuốn dao quang mang lặng yên rơi xuống. Nữ Phương Sĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng vệ thao, rồi ra xíu xiu ngón tay như ngọc hướng phía áo lót của hắn điểm tới. Và anh. Nhưng vào lúc này, có thể còn muốn càng sáng sớm hơn nhất tuyến. Hắc ám vung chảo giáng lâm, ánh lửa bốc lên cháy bùng. Vệ thao dậm chân đặt đất, bạo khởi ra tay. Hoàng cực kinh thế, hôn nguyên duy nhất, đột nhiên hướng phía sau lưng thon dài hiểu điệu nữ tử rơi đập xuống dưới. Ầm ầm. Nhất đạo kinh lôi tại băng nguyên chỗ sâu nổ vang. Đúng lúc này nối thành một mảnh ù ù tiếng sấm không dừng lại. Mười mấy hô hấp sau đó, đột nhiên lôi đình điện quang tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trăm trượng xung quanh tất cả đều bị ngân sắc quang mang bao phủ. Tất cả âm thanh đều biến mất hầu như không còn, yên tĩnh như chết. Xa xa nhìn lại, dường như mảnh này bị hoàn toàn cắt đứt cách ra đến, không cách nào nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả tình huống. Lại là mấy tức thời gian trôi qua. Màn ánh sáng màu bạc cầm vang phá thoái, một thân ảnh bay rất ra ngoài, ven đường vẩy xuống mảng lớn vết máu. Hắn đập ầm ầm tại mặt đất, vỡ ra mảng lớn mặt băng. Vùng vây mấy lần mới đứng thẳng người, đối mặt với xa xa dường như không có thay đổi gì nữ tử. Ta còn tưởng rằng chỉ có người tuổi trẻ sẽ không giảng võ đức, kết quả lại là không nghĩ tới, ngay cả tiền bối như thế cao cao tại thượng động huyền phương sĩ, cũng sẽ không tiếp tự hạ thân phận, sử dụng ra như vậy ẩn nút thủ đoạn đánh lén. Tất nhiên vệ công tử nói là thủ đoạn, như vậy trong mắt ta, chỉ cần có thể dùng cái giá thấp nhất đạt thành mục tiêu, đó chính là tốt nhất thủ đoạn. Lùi một bước giảng, tốt đẹp như vậy cơ duyên, từ bỏ thật sự là có chút đáng tiếc, ta cũng không muốn vệ công tử ngày sau nhớ tới liền biết vậy chẳng làm, cho nên cũng chỉ có vất vả một ít, giúp ngươi làm ra vốn có chính xác lựa chọn. Hư ảo mờ mịt nữ tử âm thanh lặng yên vang lên, Phạn Vũ từ từ mở mắt, một đen một trắng đặc biệt rõ ràng. Nàng nhẹ giọng thì thầm nói xong, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của mình. Chỗ nào nhất đạo trước sau thông thấu chỗ trống, xung quanh đều là đen nhánh khét lẹt dấu vết, còn có máu tươi tí tách, không dừng lại nhỏ xuống đi. Đã có nhiều năm, ta đều không có lại nhận qua đả thương. Phạn Vũ ánh mắt lại cử động, nhặt lên một khối bén nhọn sắc bén mảnh vỡ, hai đầu lông mày hiện lên một chút kinh ngạc nét mặt. Vốn cho rằng là ngươi con rắn kia đôi răng nành, không ngờ rằng lại là tên là Hỉ Mẫu yêu ma rất hút, để ngươi biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó đâm vào cơ thể của ta. Còn có vừa mới đốt cháy ta tổn thương miệng nóng rực lực lượng, thôn vệ vết thương máu tươi hắc ám tự ý, phải cùng chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại Huyền Vũ Chu Tức tương quan, đây là đây Phạn Thiên Linh ý càng làm cho ta động lòng thứ gì đó. Nàng thở dài, tùy ý cầm trong tay mảnh vỡ nhét vào mặt băng, trên mặt nụ cười từng chút một biến mất không thấy gì nữa. Vì thực lực của ngươi tầng thứ, đáng giá ta càng thêm nghiêm túc ra tay. Đây là ta đối với tôn trọng của ngươi, cũng là vinh hạnh của ngươi. Thiên địa vô tận, mà nhân lực có nghèo, là cái này ngươi cùng ta lớn nhất chênh lệch. Sau một khắc, đột nhiên ngân sắc quang mang mấy liệt, mà ở trong mắt vệ nào, tất cả mọi thứ cũng biến mất không thấy gì nữa. Phương Sĩ Phạn Vũ, gió tuyết đầy trời, hắc ám màn đêm tất cả đều không còn, chỉ có một vòng trăng tròn chiếu rọi hư không. Đột nhiên, giáng rác một tiếng vang dọn, bầu trời lại đã nứt ra, dường như là một khối móc ngược màu bạc mặt kính, từ trung ương bị gõ ra một vết nứt. Đúng lúc này, vết dạn nhanh chóng mở rộng, giống như mạng nhện hướng về xung quanh lan tràn. Vệ Thao đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy tại ngân nguyệt phía dưới, một cái vật kỳ quái theo phá toái thương khung nô ra, chậm rãi che đậy tiếp theo. Đây là một đầu trắng nõn như ngọc bàn tay, lại giống như một toàn núi lớn, tại mặt đất phát ra to lớn âm ảnh, đưa hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Động viên nội cảnh, phương sĩ phát thể. Cho nên nói, lại là cùng lần trước tình huống giống nhau, giữa lúc bất chi bất giác, ta cũng đã rơi vào đến nàng chế tạo cách cũ trong. Thanh nữ đã từng nói thoại hiện lên trong lòng, Vệ Thao nheo mắt lại, nhìn con kia phảng phất thiên trụ cánh tay xuống dưới nén, dẫn động cuồng phong gào thét, tiếng sấm ù ù. Vệ Thao ngửa mặt rít gào, tất cả lực lượng lại không giữ lại, đúng lúc này dốc hết bộc phát. Một thân ảnh cấp tốc bành trướng biến lớn, trong chốc lát liền vượt qua độ cao 10 mét. Chương 369, Ngự Kỷ 2, chương 369, Ngự Kỷ 2, vân vân vậy đèn che thể, bén nhọn cốt thứ lột xuất, hai đôi cánh chim mở rộng, song xà đuôi dài quấn quanh, hiển lộ rõ dữ tợn khủng bố tư thế. Tất nhiên đi không thoát, vậy liền lấy mạng đổi mạng. Vâng. Hắn đột nhiên vỗ cánh, xông phá màu bạc huy quang cách trở, hướng phía bàn tay lớn kia bay nhanh mà đi. Tại bàn tay kia nén tiếp theo trước đó, kiên quyết phát khởi chủ động xung kích. Giữ tận mà ưu nhã thân thể, quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc sinh mệnh tiến hóa con đường. Thiên nhân giao cảm, chân lý võ đạo, cả hai kết hợp một chỗ, liền dựng dục ra để cho ta cũng vì thế mà choáng váng tu hành hệ thống. Thiên không ngân nguyệt tròng, Phạn Vũ quanh chân ngồi ngay ngắn, mắt trái thuần trắng, mắt phải đen sẫm, mi tâm thụ đồng chậm rãi mở ra, đồng thời đem ánh mắt rơi vào đạo kia phóng lên tận trời giữ tận trên thân thể. Nàng nét mặt không màng danh lợi, đưa tay bấn xuống. Vâng, cự trường đột nhiên tăng nhanh nắp rơi tốc độ, cùng Vệ Thao tại ngân huy chiếu dọi xuống đón đầu mà gặp. Đến rồi một lần không hề sức tưởng tượng chính diện chạm vào nhau. Ầm ầm, đột nhiên nhất đạo kinh lôi oanh tạc, rồi giao lực lượng ba động giống như hải thiếu, theo va chạm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lan tràn. Ngay cả chỗ càng cao hơn ngân nguyệt cũng tại run nhẹ nhẹ. Vệ Thao đột nhiên rơi xuống dưới, đập ầm ầm tại mặt đất. Bên ngoài thân lân phiến phá toái xoay chuyển, mảng lớn cốt thứ đứt gãy uốn cong, nổ tung đại đoàn xương máu. Đúng lúc này, bên trong cơ bắp dây dưa phun trào, điên cuồng tái sinh, bắt đầu lấp đầy các nơi vết thương. Giang giác, từ trên trời giáng xuống bàn tay dừng lại. Từng tia từng sợi máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra, nhanh chóng hội tụ thành đoàn, lắc lư từ trên cao nhỏ xuống. Ngân Nguyệt trong, Phạn Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên tay mới thêm nhất đạo chỗ thủng, ánh mắt bên trong lần nữa hiện lên kinh ngạc quan mang. Vừa mới thương tổn tới ta một lần, bây giờ lại cũng có thể phá vỡ của ta pháp thể, quả nhiên là làm cho người mừng rỡ không thôi. Nàng điếu ớt thở dài, quanh thân hắc bạch hào quang lóe lên, hai đầu lông mày hiện ra một vòng mỏi mệt tần sắc, lần nữa đưa tay xuống dưới nhân tới. Vâng, ngân sắc quang mang kịch liệt chấn động. Vắt ngang hư không cự trưởng lại bắt đầu chuyển động, lại bắt đầu lại từ đầu rơi xuống dưới. Động viên nội cảnh, phương sĩ pháp thể, vậy mà như thế lợi hại. Vệ Thao theo mặt đất đứng thẳng người, ngước đầu nhìn lên ngưng tụ ngân quang, che đậy rơi xuống lòng bàn tay, nặng nề thở ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí. Giờ này khắc này, đối mặt với sắp đến công kích, giống như lại trở về miên long chấn trong, đối mặt với ngự sử hoàng cực võ đế. Nhưng mà, ngay lúc đó võ đế cũng không quá đại sát ý, mà bây giờ nữ phương sĩ lại rõ ràng muốn đẩy người vào chỗ chết. Chí ít cũng là muốn đưa hắn hoàn toàn trấn áp, mang về tiến hành cắt miếng nghiên cứu. Nguy cơ to lớn cảm từng lớp đánh tới, giống như sóng lớn ngập trời, muốn đem hắn bao phủ cỏ rửa. Toàn thân bàn tay màu bạc còn đang ở chậm rãi ép xuống. Tại mặt đất bắn ra to lớn âm ảnh, đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Ngân Nguyệt trong, Phản Vũ khẽ môi khơi mào một sợi mỉm cười. Ba con mắt ánh mắt sáng ngời, giao hội tại đạo kia giữ tận thân thể. Mặc dù nàng hiện tại còn chưa hoàn toàn bước vào động huyền, ngự sử động huyền pháp thể cũng muốn tiếp nhận không nhỏ áp lực, nhưng chỉ cần có thể đem phía dưới tiểu gia hỏa cầm xuống, mặc kệ là sống hay là thi thể, đều đủ để đền bù tất cả thứ bị thiệt hại. Mong muốn đem ta trấn áp, không dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, trầm thấp hống vang lên, truyền vào trong thai của nàng. Phản Vũ có hơi nghiêng đầu, đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, không có sinh ra một tơ một hào tâm tình chợt trợn. Tuổi trẻ thiên tài nàng gặp qua rất nhiều, mỗi một cái đều có bất thường phong thái, nhưng thật sự có thể đứng ở chỗ cao, nhưng lại mười trong không một. Tuyệt đại bộ phận cũng giống như một đạo sa băng, xét qua chân trời sau liền lại không bóng dáng. Nhiều nhất chỉ có thể biến thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, sau đó dần dần bị người quên lãng. Dường như là phía dưới trẻ tuổi võ giả một dạng, không biết tại sau một khoảng thời gian, vẫn sẽ hay không có người còn nhớ hắn tồn tại. Vâng, đột nhiên một chùm xương máu nổ tung, còn có nhất đạo toàn lực lượng mới khí tức, đều từ phía dưới người trẻ tuổi kia thể nội dâng lên. Phản Vũ khe như mày, cúi đầu quan sát, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút hoài nghi, còn có nhàn nhạt vẻ lo lắng, cùng với không hiểu báo động, nhưng vào lúc này đồng thời hiện hiện. Nàng có thể cảm giác được, biến hóa đúng là ở trong cơ thể hắn xuất hiện, lại tựa hồ như dẫn dắt bên ngoài lực lượng, lại có thể đột phá động huyền nội cảnh, truyền lại đi vào một chút uy năng. Cho nên nói, này rốt cuộc là thứ gì? Vệ Thao đúng lúc này tiến bộ đạp đất, ngẩng đầu một tiếng trầm thấp hống. Trừ ra võ giả cùng thuật sĩ, ta còn là một cái ngự linh sư. Muốn giết ta, nhân lực có cùng. Vậy liền, không làm người. Hoàng đạo vô cực, hôn nguyên duy nhất, ta tức linh thú, dẫn linh ngự kỷ. Cách. Kéo căng đến cực hạn tiếng lòng trực tiếp được gãy. Gần như dấu chạm nổi chấp niệm, đúng lúc này bị mở ra nhất đạo lỗ hổng. Trong chốc lát hắc ám mãnh liệt, ánh máu vây quanh, tệ vụ dâng lên. Lại có kim hồng hỏa diễm bốc lên, vây quanh tôn này giữ tận thân thể cùng nhau oanh tạc. Vâng. Thể nội huyết vong tăng gọn, khiếu huyệt rung động, cơ bắp xương cốt xếp phun trào, nứt vỡ vảy đen điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh lại tại bên ngoài tạo ra một tầng mới lân giáp chất sừng. Đứt gãy cốt thứ lại lần nữa sinh ra, giống như rừng thương lạnh băng giết lạnh, không dừng lại ma sát ra đại bồng lóa mắt hỏa tinh. Giờ này khắc này, hắn dường như là vừa vặn theo minh vực trong leo ra yêu ma, toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt máu tanh sát lục khí tức. Giang giác, một đôi tinh hồng đôi mắt lặng yên mở ra, bên trong tràn ngập nguyên thủy nhất thuần túy dục vọng. Đói, không thể chịu đựng được đói khát. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từ pháp thể lòng bàn tay trượt xuống đoàn kia máu tươi, cuối cùng tiếp cận mặt đất. To như phòng ốc huyết đoàn, bốn phía còn quấn từng đạo hư ảnh, dường như từng đầu yêu ma đang không ngừng hống dãy rủa. Vệ Thao ngước đầu nhìn lên, bạo ngược ánh mắt rơi vào đoàn kia máu tươi chí thượng. Đó là cái gì? Tại sao lại tản ra thơm ngọt hương vị? Giang giác. Màu bạc mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái hố to. Vệ Thao gào thét mà lên, đột nhiên đâm vào đoàn kia máu tươi mặt ngoài. Vâng. Huyết đoàn đống nhiên sôi trào lên, giống như đã có được sinh mạng cùng linh tính, từ đó nhô ra lít nha lít nhít tinh hồng xuất thủ, như thiểm điện hướng phía dưới quật quá khứ. Hắn lại đối với cái này không hề hay biết, thờ ơ tất cả cử động cũng tại thuyết minh nhìn một chữ. Đói. Giang giác. Tinh hồng xúc thủ nặng nề đánh trúng Vệ Thao thân thể, lại giống như bị chăm chú dính chặt, từ đó cũng không còn cách nào thoát ly. Từ ngực. Từ ngụm. Nốn từng ngụm lớn tiếng vang lên, cho đến tất cả máu tươi biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, xoẹt xẹt liên tục réo vang nổ tung. Vô số tinh hồng xúc thủ dãy rồi lấy, lại từ Vệ Thao lân phiến khe hở chui ra, tại ngân nguyệt quang mang chiếu rọi xuống điên cuồng luân vũ. Từ bên trên xuống dưới quan sát, cả người hắn tựa hồ cũng biến thành một đoàn xúc tu tập hợp thể. Nhưng đều sau đó một khắc, một cỗ bàng bạc hấp lực từ hắn thể nội tuôn ra, lại đặt tất cả xúc tu thôn vệ hấp thụ vào trong. Trong lúc mơ hồ hình như có thê lương gào thét đồng thời vang lên, phản phất đang kêu rên sinh mệnh mất đi. Ừm. Ngân nguyệt trong, Phản Vũ đồng tử co bảo, ngay cả đưa tay nén động tác cũng ngừng một cái chớp mắt. Hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí. Ngay cả ta động biện pháp thể ngưng tụ yêu ma chi huyết đều có thể thôn vệ, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp năng lực của hắn. Nhưng mà, này là một chuyện tốt, hắn càng là cường đại, vì ta cung cấp giúp ích thì càng nhiều, cho dù là cuối cùng chỉ có thể ăn hết thi thể của hắn, cũng có được chỗ tốt rất lớn. Trong lòng động niệm phía dưới, vắt ngang hư không bàn tay lần nữa động, kéo theo ngân quang tăng gọn, dẫn động trận trận lôi minh, vì tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Thôn vệ xong rồi tất cả máu tươi, Vệ Thao đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận che đậy mà đến như tay ngọc trưởng. Nói hơn, kia lại là cái gì? Đó là cỡ nào to lớn một khối thịt tươi. Ầm ầm, bay lên trời giữ tận thân thể, cùng xuống dưới che đậy động huyền pháp thể chính diện chạm vào nhau, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang tạc. Phản Vũ duy trì một cái tư thế bất động, xuống dưới nhô ra tay phải thần quang cuốn lượn quanh, đã mơ hồ có chút run rẩy. Nàng lông mi khóa chặt, trong ánh mắt để lộ ra một chút lạnh băng thần sắc. Gia hỏa kia lại đứng bưng nàng trấn áp, thậm chí hắn còn đang ở cắn nàng. Đau đớn kịch liệt từ lòng bàn tay truyền đến, pháp thể chi huyết đang nhanh chóng sói mòn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, một mực không khai thác cái khác biện pháp, nàng thậm chí có khả năng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà bị thương nặng. Đã như vậy, Phản Vũ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Một mực đặt trên gối tay trái nhẹ nhàng nâng lên, kết thành nhất đạo ấn quyết, hướng phía tay phải vị trí nhích tới gần. Ầm ầm, trong hư không trận trận lôi minh, pháp thể hai tay cùng kết pháp ấn, chậm rãi hướng vào phía trong kép lại. Sau đó bị nằm ngang ở giữa giữ tận thân thể cách trở. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp nổ đùng đẩy ra. Vệ Thao thất khiếu chảy máu, vì mảng lớn lân giáp cốt thứ phá thoái, vai cánh tay huyết đục xoay chuyển làm đại giá, từ đó đột nhiên tránh ra, rơi ầm ầm mặt đất. Hắn lần nữa ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đồng thời che đậy rơi xuống đôi bàn tay, phát ra một tiếng trầm thấp hống. Thật sự chính là khó chơi, chẳng qua đều muốn kết thúc. Vì hắn điên cuồng cáo kỉnh, ta vậy rất khó tượng vừa nãy như vậy khống chế tinh chuẩn lực lượng, chỉ có thể là tận lực vì hắn lưu lại một bộ toàn thây, thuận tiện ngày sau phân tích nghiên cứu. Nữ vương sĩ thở dài trong lòng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay phù hợp một chỗ, liền muốn lại chậm rãi xuống dưới. Nhưng vào lúc này, sắc mặt nàng đột nhiên biến hóa, quay đầu nhìn về một bên hư không nhìn lại. Giang giác. Một tiếng kêu khẽ ngay tại chỗ kia địa phương vang lên. Màu bạc không gian lặng yên không một tiếng động xuất hiện một vết nứt. Nàng chau mày, ánh mắt xuyên thấu qua đạo kia kẽ nứt, nhìn thấy một đôi dường như vô thần, lại tràn ngập tử ý đôi mắt. Còn có nhất đạo cơ giới lạnh băng âm thanh, giống như trong lòng của nàng trực tiếp vang lên. Chấm chi hoàng tộc con cháu, lại há lại cho ngoại nhân ức hiếp. Chương 370, Giang Cầm, 1, chương 370, Giang Cầm, 1, cực bắc băng nguyên gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Nhất là đang đến gần Huyền Băng Hải biên giới, càng là hơn như hàn băng địa ngục loại cảnh tượng. Mà ở nơi đây, đột nhiên có một vệt ngân sắc quang mang lặng yên chảy xuôi, chiếu sáng mảng lớn phong tuyết, là đen ám tăng thêm rất nhiều khác phong thái. Màu bạc huy quang nguyên bản không hề bóng dáng, chỉ là theo một cái khe xuất hiện hướng ra phía ngoài bắn ra, dường như là hư không đã nứt ra một đường vết rách. Xuyên thấu qua đạo này kỳ quái khe hở hướng vào phía trong nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một màn kỳ quái kỳ huyễn trang cảnh. Một vòng trong sáng trăng tròn cao cao tại thượng, xuống dưới lượn vậy thanh lãnh như nước quang mang, khắp nơi đều là ngân huy nở rộ mỹ lệ cảnh tượng. Còn có hai tôn giống như thiên trụ to lớn cánh tay, như là tại từ trên xuống dưới che đậy mặt đất, lại phảng phất là trèo chống tất cả màu bạc thiên địa, không cho nó vì đột nhiên xuất hiện vết rách lỗ hổng mà vỡ vụn sụp đổ. Nữ vương sĩ sắc mặt bình tĩnh, lại có chút hứa trầm trọng, quay đầu nhìn về kẽ nước bên ngoài nhìn lại. Nàng chăm chăm vào cặp kia không có thần thái, lại tràn ngập tử ý con mắt, trong chốc lát nào đó đã từng xa xa thoáng nhìn thân ảnh sông lên đầu. Cố kia đế thi, như thế nào đột nhiên đến nơi này? Trong miệng hắn hoàng tộc con cháu, hẳn là chính là bị ta vì động huyền nội cảnh vây khốn người trẻ tuổi này. Nhưng vào lúc này, lại là xoạt một tiếng nứt vang. Đột nhiên kim quang đại thịnh, bao trùm một đôi có chút tái nhợt cánh tay, đem đạo kia kẽ nứt lần nữa hướng hai bên mở rộng, xé mở một cái càng rộng lỗ hổng, cũng đem phía sau đạo thân ảnh kia hoàn toàn hiện lộ ra, rơi vào đến Phương Sĩ Phạn Vũ trong mắt. Hắc Bạch Kim Tam sắc đôi mắt hòa lẫn, nàng lặng lặng nhìn cao quan Kim Bảo thân ảnh, trên mặt lần nữa hiện lên kinh ngạc thần sắc. Trước đó chỉ là tại cực khoảng cách xa thượng nhìn thoáng qua, cùng hiện tại chống đỡ xem gần xem xét hoàn toàn cảm thụ bất động. Nàng cũng là không nghĩ tới, hắn nhìn qua lại là cái có chút văn nhược nam tử, hoàn toàn không phải trước đó tưởng tượng uy vũ hùng tráng. Chấm chi hoàng tộc con cháu, lại há lại cho ngoại nhân chèn ép ức hiếp. Võ đế vẫn là không có mở miệng, bộ mặt vậy không có bất kỳ cái gì nét mặt, đã có tràn ngập rét lạnh sát cơ âm thanh, tại nữ phương si đáy lòng trực tiếp băng lên. Dường như trong cùng một lúc, một đầu bao vây lấy kim quang óng ánh, hiện lộ rõ ba đạo đường hoàng tâm ý quyền ấn, không có chút gì do dự chần chờ liền giáng xuống. Trong chốc lát liền phá vỡ ánh sáng màu bạc, đi tới nàng phụ cận. Phía dưới là đang bị ăn mòn ý chí, đánh mất thần trí yêu ma. Phía trên lại tới một vị tử khí vần quanh, nhưng lại quyền thế quần quần đế thi. Tiểu này hai mặt giáp công chi hình thế, ngay cả ta cũng khó có thể ứng đối tiếp theo. Trong nháy mắt, Phạn Vũ trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Nàng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh nét mặt, đặt trước người hai tay bắt đầu hướng vào phía trong khép bể, liên đối nhìn động huyền pháp thể cự trưởng vậy gào thét dương lên, nên hướng oanh kích mà đến hoàng cực phát ấn. Giang giác. Nhưng vào lúc này, giống như nhất đạo màu mực kia chớp phá toái hư không, kéo theo hắc ám mãnh liệt, ánh máu vần quanh, lại có tế vụ lưu vân mọc thành bụi, kim hồng hỏa diễm bốc lên. Vệ Thao đúng lúc này giết tới giữa không trung, lần nữa đụng phải động huyền pháp thể một cánh tay. Phạn Vũ sắc mặt âm trầm, chỉ có thể bỏ cuộc song trưởng cùng xuất hiện động tác, ngược lại tay phải tiếp tục hướng xuống, vẹn vẹn lấy tay trái nên hướng đã đến trước mắt kim quang áo ánh. Và anh, nàng tại một khắc cuối cùng một mực đem võ đế ngăn trở. Hai thân ảnh ở giữa bỗng nhiên nổ lên tia sáng chói mắt, độ sáng thậm chí vượt qua treo cao tại bên trên ngân nguyệt chi huy. Phạn Vũ trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, khóe môi một tia máu tươi tràn ra. Nhưng vào lúc này, kim sắc quang mang tái khởi, thứ hai hoàng cực ấn vì càng thêm cuồng bạo tư thế đánh tới. Còn có phía dưới ra hỏa kia, đã đem nàng động huyền pháp thể làm cho phá thành mảnh nhỏ, chính bám phía trên ăn như gió cuốn. Hai mặt giáp công phía dưới, nhưng nàng đều cảm giác được rét lạnh ý lạnh. Phạn Vũ mặt trầm như nước, từ đột phá ngưng chân tiến vào hóa thần, thành cựu phương sĩ chi thân đến nay, nàng còn là lần đầu tiên người thấy như thế khí tức tử vong nồng nặc. Oeng, nhất đạo sấm rền nổ vang, lại là một lần không hề sức tưởng tượng kịch liệt đụng nhau. Nữ phương sĩ thân thể đột nhiên ngửa về đằng sau đi, trong miệng phun ra nhất đạo màu bạc huyết tiễn. Trong nội tâm nàng kinh sợ đã đến trình độ nhất định. Vì sao trước đó không có bất kỳ cái gì báo động, cô này vốn cũng không ở chỗ này đế thi vậy mà liền giết tới nhìn trước. Với lại tình cờ là tại nàng triển khai động viện nội cảnh, đại bộ phận tinh thần và thể lực đều bị người trẻ tuổi kia liên lụy lúc. Giờ này khắc này, xung quanh mấy trăm dặm mặt đất, mặc kệ là người hay là những dã thú khác, cũng theo bản năng mà ngửa đầu nhìn hướng lên trời không. Bọn hắn nhìn thấy một vầng minh nguyệt xuyên thấu tầng mây, đem màu bạc huy quang dung nhập hắc ám trong gió tuyết, mà đạt đến thiên nhân giao cảm tầng thứ võ đạo tông sư, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy, ở chỗ nào luân màu bạc trăng tròn trong, dường như có ba đạo thân ảnh tại sinh tử giao phong, thỉnh thoảng có hắc ám phun trào, kim mang tăng vọt, cùng màu bạc huy quang sen lẫn dây dưa, không dừng lại đụng nhau. Võ đế song quyền cùng xuất hiện, nhất đạo không giống với thần ý lực lượng đúng lúc này bạo phát ra, bàng bạc uy áp cùng với rét lạnh sát ý đồng thời giáng lâm. Vệ Thao trầm thấp hống, quanh thân hỏa diễm bốc lên, hắc ám vần quanh, sen lẫn ánh máu cùng sương mù, trong nháy mắt bao lấy động huyền pháp thể tất cả bàn tay. Phạn Vũ một tiếng yếu ớt thở dài, tâm cảnh nhưng vào lúc này trở về bình tĩnh. Đỉnh đầu sợi tóc không gió mà bay, chỉ một nháy mắt hoàn toàn hóa thành ngân bạch, không còn trước đó như thác nước tóc xanh bộ dáng. Nàng hít sâu một hơi, nheo mắt lại, nhìn chăm chú trong hư không cấp tốc biến lớn, gần như nhét đầy tất cả tầm mắt một quyền. Còn có toàn tâm đau đớn, theo xuống dưới nén lòng bàn tay phải đột nhiên một phát. Phản Vũ một chỉ điểm tại trong mi tâm ương. Theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, thu đồng trong điện xạ ra nhất đạo ngân quang, chiếu rọi tại tự thân chỗ trăng tròn chi thượng. Giờ này khắc này, nàng cũng không dám lại có chút giữ lại. Liều mạng người bị thương nặng, nguyên khí đại thương vậy nhất định phải phá mất hai mặt giáp công khủng bố thế công. Năng lực đỉnh qua, nàng là có thể thoát khỏi hai cái không phải người đối thủ, vì tốc độ nhanh nhất bước ra rút lui, sau đó liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm chậm lưu toan. Còn nếu là chống đỡ không nổi đi, cho dù nàng là mở ra động huyền nội cảnh phương sĩ, sợ là cũng khó tránh khỏi sắp gặp tử vong thê thảm kết cục. Ngưng. Theo tiếng thứ hai của nàng thở dài, treo ở hư không trăng tròn xoay tròn cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng lại lần nữa biến trở về bàn tay lớn nhỏ khay bạc. Giờ này khắc này, khí thế của nàng trong lúc đó nhảy lên tới đỉnh núi. Sau một khắc, tay nàng nắm khay bạc, như là nâng lấy quý giá nhất bảo vật, từng chút một đưa nó về phía trước đưa ra. Phong tuyết đình trệ, hắc ám chậm chạp. Bên trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đoàn hừng hực quang mang, chiếu sáng lên mảng lớn băng nguyên, phảng phất đang hắc dạ dâng lên một vòng tiêu dương. Sau một hồi, tất cả tựa hồ cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Hắc ám lại lần nữa thống trị mặt đất. Tầng băng vỡ ra nhất đạo to lớn cái nứt. Bên trong đen như mực, dường như sâu không thấy đáy. Nồng đậm đến giống như thực chất mùi huyết tinh, một khắc không dừng lại từ đó truyền ra ngoài. Còn có rõ ràng nhai nuốt âm thanh, theo gió lạnh truyền ra không biết bao xa khoảng cách. Đột nhiên, ngọc bội tiêu khẽ, phản phất nước suối đỉnh dòng, từ xa mà đến gần tới gần, rất mau tới đến tầng băng kẽ nước biên giới. Thanh Liên Đế Phi liền ở chỗ này dừng bước lại, yên lặng đứng ở võ đế bên cạnh thân. Hai người ai cũng không nói gì, vậy không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đứng ở kẽ nước một bên, dường như là tại trong gió tuyết đứng sừng sững lấy hai tôn hình người pho tượng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại có mấy đạo lờ mờ thân hình, theo phương hướng khác nhau tụ đến, như là chúng tinh cùng nguyệt đem đế thi vây quanh ở trung ương. Bọn hắn đồng dạng thần ý phụ thể, quanh thân tử khí vần quanh, không có một cái nào là chân chính người sống. Không biết bao lâu qua đi, mùi huyết tinh dần dần tiêu tán, ngay nuốt âm thanh vậy biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh kẽ nước trong lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, mà ở kẽ nước bên ngoài, võ đế vẫn như cũ không nhúc nhích, yên tĩnh trầm mặc chờ đợi. Đột nhiên, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên phong tuyết chỗ sâu. Mà theo đế thi động tác, tất cả những người khác đồng thời quay người, hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, Thanh Liên đế phi bước đi nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong bóng tối. Bên ngoài mới dặm, nhất đạo thân mang ra thú trường bào, đầu đội mũ trùm thân ảnh lặng yên hiện hiện. Bên hai vang lên đỉnh dòng vang lên, hắn không khỏi dừng bước lại, có chút đục ngầu con người rơi vào chậm rãi mà đến nữ tử áo xanh trên người. Huyền võ đạo chủ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Đột nhiên nhìn thấy Thanh Liên đế phi, lại cảm giác được xa xa đạo kia không hề che giấu khí tức, cho dù là vì tâm cảnh của hắn, trong miệng vậy không hiểu có chút phát khổ. Hắn lần theo đạo kia đột nhiên bộc phát hừng hực quang mang tới chỗ này, vốn định ẩn nấp thân hình bí mật quan sát, lại không ngờ tới còn chưa từng thật sự chống đỡ gần ngân nguyệt ngang trời nơi, cách cũng không tính gần khoảng cách, liền bị võ đế phát hiện tự thân tung tích. Cho nên nói từ cựu thánh sơn miên long chấn sống lại sau đó, một quãng thời gian quá khứ, đế thi cấp độ thực lực lại cũng tại tăng trưởng. Chương 370, Giang Cầm 2, chương 370, Giang Cầm 2, với lại tiến cảnh tốc độ còn xa hơn siêu tưởng tượng của hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước hắc ám phun trào, hỏa diễm bốc lên, lập tức hấp dẫn huyền võ đạo chủ toàn bộ ánh mắt. Hắn vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía mây đen buông xuống, tuyết trắng bay tán loạn bầu trời đêm. Trong lòng lập tức tràn ngập kinh ngạc chấn động. Còn có lòng bàn tay phải, cũng tại lúc này không hiểu có chút nở, thậm chí tự phát phóng thích huyền vũ chân ý, cùng chỗ kia phun trào hắc ám tương ứng tương hợp. Huyền vũ đệ tử, bệ hạ cho mời. Đột nhiên nhất đạo thanh lãnh giọng nữ tại ý thức chỗ sâu trực tiếp vang lên. Huyền võ đạo chủ thu lại suy nghĩ, thật sâu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có thêm mấy phần hoài nghi thần sắc. Chẳng qua đều sau đó một khắc, hắn hay là nghiêm túc quần áo, cúi người hành lễ, "Huyền Vũ Tể Thái Toàn, xin nghe võ đế pháp chỉ." Thanh Liên đế phi lặng yên rời khỏi, lại cũng không là lần theo đường cũ đi về, mà là vô thanh vô tức chui vào phong tuyết, trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyền võ đạo chủ đưa mắt nhìn nàng đi xa, hay là đi vào đạo kia kẽ nước phụ cận, hắn không mình hành lễ, đứng ở võ đế phía sau, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào kẽ nước chỗ sâu. Phun trào hắc ám đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Giống như đạo kia tầng băng kẽ nước biến thành vô tận tâm nguyên, lập tức sẽ có yêu ma từ đó xuất hiện. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên một đạo thiểm điện ngang qua bầu trời đêm, chiếu sáng mảng lớn hắc ám tầng mây. Đúng lúc này, vào đông kinh lôi ầm vang nổ vang, ngay cả Mạn Thiên Phi Vũ Phong Tuyết cũng vì đó chấn động không ngớt. Nhưng bao gồm huyền võ đạo chủ ở bên trong, ai cũng không có ngẩng đầu nhìn lên một cái. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào đen nhánh kẽ nước trong. Nhưng vào lúc này, nhất đạo to lớn giữ tận thân thể chậm rãi từ đó dâng lên, màu mực hai cánh ánh máu cuốn lượn quanh, cựu thủ quỷ xa ở trong đó trên dưới tung bay, quấy tinh thần, nhiễu loạn tâm linh. Mà ở ánh máu bên cạnh, kim hồng cánh chim giãn ra mở ra, thường hực hỏa diễm bốc lên thiếu đốt, bên trong ẩn hiện thần điệu dục hỏa chủ sinh, linh tính từng bước. Sau lưng còn có tế vụ lưu vân, lồng trụ dường như ẩn như hiện đằng xà chi thân, lân quang tiềm hiện trong lúc đó, dường như thân thể vô hạn, lại giống như cũng không tồn tại. Lại có vân vân vậy đèn phụ thể, bén nhọn cốt thứ mọc thành bụi quy xà chi tướng, ở vào cái khác tất cả hư ảnh trung ương, dẫn động hắc ám tử ý phảng phất thủy triều khuấy động. Mà ở khác nhau hư ảnh trong lúc đó, tinh hồng vị ti bốn lượn bơi lội, dường như cùng mặt khác tất cả nối liền thành một thể, nhưng lại giống như độc lập ra đây tự thành hệ thống. Ngoài ra, thì là nhất đạo lưỡng nghi giao hòa, hỗn độn tâm ý dần dần sinh thân ảnh, bị các loại hư ảnh tán giật ra tới khí tức một mực bao vây, không có một tơ một hào khe hở xuất hiện. Theo thân hình hình dạng đến xem, đạo thân ảnh này cùng vệ thao bản thân có 7-8 phần tương tự, nhưng nếu là cùng trước đó bày ra chân ý lúc so sánh, lại xuất hiện khác biệt rất lớn. Vì tại rất nhiều hư ảnh vờn quanh dưới, đạo thân ảnh kia đang trở nên mặt mẹo, còn đang ở bị khác nhau khí tức bao trùm ăn mòn, dần dần liền muốn bị hoàn toàn bao phủ trong đó. Đột nhiên, hắn hơi chấn động một chút, do tính chuyển động, hai đôi cánh chim đồng thời triển khai, tiến về phía trước một bước bước ra. Mà trong quá trình này, hư không cũng vì thế mà chấn động. Một bước sáu động, lục ý tất cả động. Lại là một tiếng trầm thấp hống. Hắn trong chốc lát liền bài không phong tuyết, bách khai hắc ám. Toàn vẹn không để ý võ đế cùng một đám tông sư, chỉ là nhắm ngay huyền võ đạo chủ. Nô ra một đầu trải rộng vảy đen cốt thứ giữ tận lợi trảo, như thiểm điện hướng phía chỗ hắn ở rơi xuống. Còn có tu xà đằng xà từ hắn thân thể hai bên trái phải bay ra, bốn cái thụ đồng lóe ra lạnh băng rét lạnh qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm huyền võ đạo chủ lòng bàn tay phải, giống như hai chi kích xạ tiêu thương, thậm chí đây nô ra lợi trảo còn nhanh hơn nhất tuyến. Huyền võ đạo chủ đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, trong lòng giống như thuốc nổ đột nhiên oanh tạc, đồng tử đông nhiên co vào tới cực điểm. Hắn không tránh không né, không lùi không cho. Kỳ thực vậy đã không có nhượng bộ né tránh không gian. Cả người một mực đứng tại mặt đất, cũng không thân hình cao lớn giống như biến thành một tòa nguy nga đại sơn. Đấm tay trái, bàn tay phải, từ trên xuống dưới, do sau đến trước, cùng nhau vạch ra nhất đạo mượt mà quý đạo, không giữ lại chút nào toàn lực bộc phát, muốn hướng phía tôn này điện xạ mà đến giữ tận thân thể nên đón. Nhưng ngay lúc này, nhất đạo cao quan kim bảo thân ảnh chớp động, không có dấu hiệu nào liền chắn trước mặt hắn. Nhất đạo rộng lớn quần quần tiếng vang lên, giống như tự châu ngọc, những câu châm ngôn quanh quẩn giữa thiên địa. Hoàng đạo vô cực, hung tà thối tán, bát hoang uy thần, lắc lang thái nguyên, phổ cáo cửu thiên, thiên địa tự nhiên. Ngay một khắc này, đế thi động, hai tay mang theo từng đạo tàn ảnh, kết xuất cái này đến cái khác phức tạp đơn quyết, cuối cùng phù hợp trước người. Trong chốc lát kim quang mãnh liệt, chiếu rọi trên dưới tứ phương. Võ đế phát sau mà đến trước, hoàng cực pháp ấn phóng xuất ra tầng tầng lớp lớp lưu hòa lực lượng, đem tôn này giữ tận thân thể định tại tại chỗ. Vâng. Mặt băng kịch liệt rung chuyển, võ đế thân hình thoát một cái, bị ép tối lui một bước. Mà ở sau lưng hắn, huyền võ đạo chủ ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào đế thi trên người, thấy rõ nhất đạo giống như đồ sứ sắp phá toái vết dạng, ngay tại cánh tay kia hiện hiện. Võ đế trước đó liền bị thương. Không đúng, võ đế vốn là đế thi sống lại, sẽ không có bị thương nói chuyện. Như vậy, cái này lại là cái gì tình huống, mới khiến cho đế thi xuất hiện loại biến hóa này? Huyền võ đạo chủ ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn thân ảnh chớp liên tục. Võ đế dưới trướng tông sư di hình hóa bị, ý theo phương hướng khác nhau riêng phần mình đứng vững. Sau đó đồng loạt ra tay, đem tự thân lực lượng đầu nhập kim quang bên trong, cuối cùng đem kịch liệt dung chuyển chấn áp ổn định lại. Huyền võ đạo chủ tâm trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Hư không huyền vũ chân ý, huyền vũ môn hạ có thể giải chi. Tề Thái Toàn lập tức sửng sốt, thẳng đến lúc này mới hiểu được, nguyên lai nhường hắn đến là như vậy nguyên nhân. Nhưng mà, hắn nhìn một chút tôn này vậy đèn che thể, cốt thứ mọc thành bụi giữ tận thân thể, không khỏi ngậm thở dài. Nếu như là cái khác huyền võ đạo đệ tử, cho dù là trưởng lao chấp sự, nếu là bọn họ tu hành xuất hiện vấn đề, hắn chỉ cần tự mình xuất thủ tương trợ, cho dù không cách nào trừ tận gốc giải quyết vấn đề, chí ít cũng có thể đem chỉ hoãn tiếp theo. Nhưng loại trình độ này huyền vũ chân ý, hắn không chỉ không cách nào áp chế thư giải, thậm chí nhích tới gần liền sẽ cho góp một viên gạch, đổ dầu vào lửa. Còn nếu là làm cho đối phương đem trên tay mình quy xà mảnh vỡ thôn vệ hấp thụ, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn đem hắc ám tử ý dẫn bạo, còn không biết sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Huyền võ đạo chủ khổ sở suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng có chút nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Mãi đến khi hắn đem ánh mắt rơi vào hai đôi cánh chim phía trên, trong lòng đột nhiên hiện lên nhất đạo linh quang. Chu tước huyền vũ, quỷ xa đằng xà, khác nhau chân ý đan vào lẫn nhau đối xông, có thể bắt đầu từ lúc này, đưa chúng nó đạt tới một cái tạm thời cân đối. Sau đó liền có thể chậm rãi suy nghĩ cách, nếm thử tiến thêm một bước giải quyết vấn đề. Nhưng mà, hiện tại khó khăn nhất chính là làm sao nhường hắn an tĩnh lại. Liên lại trở thành làm hạ vấn đề khó khăn lớn nhất. Cho dù là võ đế cùng dưới trướng tông sư liên thủ, cũng chỉ có thể đưa hắn tạm thời áp chế, mà không cách nào làm cho nó biến được bình thản yên tĩnh. Huyền võ đạo chủ lần nữa lâm vào trầm tư, mãi đến khi nghĩ đến có chút đau đầu vậy vô kế khả thi, không khỏi lại là một tiếng trầm thấp thở dài. Đột nhiên, đinh rong vang lên xuyên thấu phong tuyết truyền đến. Thanh Liên đế phi biến mất thời gian rất lâu sau đó, đúng lúc này đi mà quay lại. Huyền võ đạo chủ căn bản không có đi quản, thậm chí không có tập trung lên bất luận cái gì chú ý, vẫn tại cúi đầu khổ sở suy nghĩ. Rốt cuộc hiện ở loại tình huống này, nhiều đế phi không nhiều, thiếu một cái đế phi vậy không ít. Nàng có tới hay không, căn bản không quan hệ lại cùng, không được cái tác dụng gì. Nhưng đều sau đó một khắc, Huyền võ đạo chủ lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bị kim quang giam cầm đạo kia giữ tận thân thể. Tại Thanh Liên đế phi đến sau đó, hắn dãy rủa hống lại không có trước đó như vậy kịch liệt, trở nên bình tĩnh một chút. Chẳng lẽ nói, hắn còn cùng trăm năm trước thánh nữ Thanh Liên có quan hệ gì? Không đúng, trừ ra đế phi bên ngoài, còn có những người khác cũng đến nơi này. Huyền võ đạo chủ tâm trong động niệm, đúng lúc này lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Ánh mắt của hắn theo Thanh Liên đế phi trên người lướt qua, rơi vào phía sau nhất đạo thon dài cao gầy thân ảnh. Tiểu cô nương này nhìn có chút quen mắt. Huyền võ đạo chủ khẽ nhíu mày, một lát sau đục ngầu đôi mắt hiện lên nhất đạo bạc quang, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là Nghê Xương sư điện, linh đạo chủ quan môn đệ tử. Nghê Xương vượt qua đám người ra, đi vào kim sắc quang mang bao phủ biên giới. Nàng ngẩng đầu, ngước nhìn tôn này giữ tận thân thể, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Sư đệ trước đây không lâu vừa mới nói với ta, ta chính là của ngươi thanh thứ hai khóa, có thể tại ngươi trở nên không bình thường lúc đem ngươi giam cầm. Chẳng qua trong mắt của ta, sư đệ chỉ cần trôi qua thư thái là được, cái khác tất cả mọi thứ cũng không quan trọng, cũng không cần quá mức để ở trong lòng, cho mình áp lực quá lớn. Tiếng như ấm áp gió nhẹ, lại như trong núi nước suối, tại trong màn đêm chạy chậm chậm trôi phơi phới. Vệ Thao cùng cặp kia hắc bạch phân minh, vừa sáng như sao con mắt đối mặt, tinh hồng trong đôi mắt cáo kỉnh điên cuồng dần dần thu lại. Sư tỷ. Hắn tự lẩm bẩm, từng chút một an tĩnh lại. Chương 371, không rõ, 1, chương 371, không rõ, 1, thánh trạch tâm đảo, dưới núi huyết trì. Âm phong từ lòng đất không ngừng dâng lên, hu hu nuốt nuốt giống như quỷ khóc. Trong ao huyết thủy chậm rãi rơi xuống, bốc hơi dung nhập hư không, ám toán sơ ảm đạm môi trường tăng thêm rất nhiều ngai ngái hương vị. Chẳng qua mỗi cách một đoạn thời gian, liền lại có mới đỏ tươi chất lỏng từ đáy ao kẽ nước tuôn ra, đem tiêu hao đều bổ sung lớp đầy. Nhất đạo vật bẹo tàn phá thân thể ngâm huyết trì trong. Nàng nhắm mắt lại, nếu như không phải ngực phá một cái độc lớn, có thể nhìn thấy trái tim còn đang ở có hơi nhảy lên, tuyệt đối sẽ bị trở thành là một cỗ thi thể. Đột nhiên một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, thông hướng huyết chỉ tàn phá cửa lớn bị đẩy ra. Một cái nho nhã hiền hòa nam tử trung niên từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Phản Vũ từ từ mở mắt, tại thấy rõ ràng người tới về sau, trong con ngươi hiện lên nhất đạo tối nghĩa không rõ quan mang. Nàng thở dài, ngươi tới được so với ta dự tính còn muốn càng nhanh một ít. Phát hiện ngươi đánh dấu, ta liền làm tức chạy tới. Nhìn tới nơi này thủy sát thực rất sâu, ngay cả ngươi cũng chích kích chậm xa, trọng thương đến trình độ như vậy. Nam tử trung niên tại cạnh huyết trì duyên dừng lại, nhìn bên trong ngâm nữ tử, một tiếng trầm thấp cảm khái thở dài. Thắng bại là chuyện thường binh ra, chỉ cần người còn sống sót, vậy liền còn có tiếp tục nữa hy vọng. Nàng một tay một chân mất hết, gian nan theo trong huyết trì đứng dậy, ngồi xuống ở giữa phía trên bệ đá. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ Hữu Sa, nếu không phải hắn ở đây tiền kỳ dò xét trong tìm được rồi nơi này, ta muốn chữa thương còn không biết muốn bỏ phí bao nhiêu chắc trở. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, tiếm bị ngươi như thế nào vậy bị thương, hẳn là đồng dạng tao ngộ đến phương này tiên địa những cái kia võ giả, cùng bọn hắn đã làm một hồi sinh tử. Ta cũng không biết, hai người kia có phải hay không võ giả, thậm chí không biết bọn hắn có phải phương này thiên địa thổ dân. Nam tử trung niên suy tư chậm rãi nói, chẳng qua hắn tự xưng là ngự linh sư, có thể gọi ra một đầu có trong truyền thuyết chu tước huyết mạch hòa điểu, tay ta đoạn ra hết cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Chẳng qua này cũng không tính là gì, thật sự để cho ta bị thương nguyên nhân lại là một cái khác tu giả. Người này tuổi còn trẻ, ra tay chính là ngay cả ta cũng đội vàng không kịp chuẩn bị ngũ hành sinh khắc chi pháp, nếu không phải thân làm hóa thần phương sĩ cũng coi là có áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, có thể liền bị người kia trực tiếp lưu trong cánh đồng hoang vu. Phạm Vũ Yên lặng nghe, một tiếng thở dài trong lòng, tiếm quỷ, thật sự chính là vất vả ngươi. Nam tử trung niên nhìn chăm chú trước mặt huyết chỉ, chậm rãi lắc đầu. Người ta tăng thêm mẫu nhất, ba người chúng ta không gốc không nền, từ thở thiếu thời liền thế cùng một thể, tạo thành tam giác đồng minh. Như thế mới có thể tại trước đây còn khi yếu ớt, tại đàn sói vây quanh cục diện này hạ gian nan cầu sinh, từng bước một phát triển lớn mạnh đến nay. Mặc dù phía sau theo cấp độ thực lực tăng trưởng, nhất là ngươi dẫn theo trước phá cảnh hóa thần, lại tại mấy năm trước đứng ở động huyền cảnh giới sau đó, chúng ta không liên lạc được như dĩ vãng như vậy mà thiết. Nhưng trong mắt của ta, các ngươi đều là đáng tin nhất đồng minh, là tam giác đồng minh ắt không thể thiếu nhất hoàn, bất luận là ai cũng không thể cũng không dám thiếu thốn. Nói đến chỗ này, tiếng vị trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, cho nên nói, ngươi không cần có bất kỳ lo âu nào, vì không có người biết, tại loại này tình thế hạ bỏ đá xuống giếng, tương phản còn muốn giúp ngươi nhanh chóng khôi phục thương thế. Rốt cuộc khổ hải vô biên, tu độ từ từ, không có ai có thể bảo đảm chính mình năng lực một mực xuôi gió xuôi nước, sẽ không bị bất luận cái gì long đong. Như vậy bất kể là ai tại cảnh ngộ kiếp nạn thời điểm, cũng hy vọng sau lưng có tin cậy đồng minh, mà không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện đâm lưng sắc cơ. Hắn vừa nói, theo trên người lấy ra một đầu kiểu dáng ngay ngắn xưa cũ hộp gỗ. Phạm Vũ ánh mắt ngưng tụ, chờ mặc sau một hồi mới thở dài nói, ngươi đúng là có lòng. Tiếng bị lắc đầu, không để ý nói, chẳng qua là có thể đem ra chữa thương tử vật mà thôi, nên dùng tại địa phương thích hợp nhất. Phạm Vũ đưa tay cầm lấy hộp bông, trầm mặc một lát sau nói, mâu nhất đầu, hắn có hay không có cùng ngươi cùng nhau đến? Ngươi biết, mâu nhất từ sự kiện kia về sau, luôn luôn tại tị thế ẩn cư, thậm chí đã mất đi vượt mọi trông gai tiến thêm một bước tinh thần khí phách. Cho nên chớ nói hắn căn bản cũng không quan tâm, cũng không biết về phương này thiên địa thông tin, sợ là liền xem như hiểu rõ, cũng sẽ không có hứng thú gì bước ra ẩn cư nơi. Là như thế này à? Phạm Vũ khẽ gật đầu, lại là một tiếng yếu ớt thở dài, vậy ta cũng yên lòng. Yên tâm. Mâu nhất lần nữa lộ ra nụ cười, đúng vậy à, vì mâu nhất hiện tại tâm thái, đi vào loại nguy hiểm này nơi vậy. Hắn lại nói một nửa, lại bỗng dưng không nói. Nhìn đột nhiên trở nên có chút khác nhau lòng đất không gian, trong ánh mắt chiếu rọi ra nồng đậm huyết quang, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh băng chậm chạp. Phạm Vũ, ngươi động huyền nội cảnh vì sao biến thành bộ dáng như vậy? Còn có, ngươi đem ta kéo vào nội cảnh không gian trong, là muốn làm gì? Một vòng hồng nguyệt chiếu rọi hư không, lượn vậy như huyết quang mang. Phạm Vũ ngồi ngay ngắn trong đó, tay phải cùng chân trái tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, giữa ngực bụng đồng dạng trải rộng khủng bố vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Nàng cúi đầu quan sát, lại mở miệng lúc giọng nói rất nhiều thương cảm, "Tiếm quỷ ngươi yên tâm, tại ngươi không tại sau đó, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi thân tộc, không cho bọn hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Trước đó băng hải biên giới chiến dịch, cô thi thể kia phá vỡ ta thật không dễ dàng mở nội cảnh, còn có tiểu gia hỏa kia, không chỉ cắn rơi mất cánh tay phải của ta, lại cắt đứt ta nửa cái chân. Chẳng qua mặc dù tổn thất nặng nề, dường như đến sinh tử một đường biên giới, nhưng cũng coi như là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, để cho ta thấy rõ ràng tự thân tồn tại một ít không đủ. Chỉ cần có thể vượt đi qua, có thể liền có thể tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước, thật sự đem cái thứ hai chân vậy bước vào động huyền cảnh giới trong." Nàng lặng lặng nhìn phía dưới nam tử, hai hàng huyết lệ từ khỏe mắt chảy xuống, trước đây không lâu, cái đó trẻ tuổi võ giả một bên ăn ta, một bên gào thét không làm người, đây chính là hắn tự thân chấp niệm chỗ. Mà yếm vị ngươi biết, ba người chúng ta trong, lại vì chấp niệm của ta lại sâu nhất, bằng không thì cũng sẽ không ở con đường phía trước không thông lúc, không tiếp tiếp dẫn các loại yêu ma chi huyết nhập thể, đem chính mình trở thành hiện tại bộ dáng này. Cho nên nói, ta tại trọng thương ngã gục, đến bước đường cùng phía dưới, chỉ có thể đem một bước này thật sự bước ra đi, muốn thử một chút theo người biến thành yêu ma, đến tột cùng sẽ đem lại biến hóa như thế nào, sau này ta có còn hay không là ta. Để cho ta ăn hết ngươi, chúng ta hòa làm một thể. Cơ thể của ta sẽ là ngươi cuối cùng kết cục. Vậy anh. Đột nhiên hồng nguyện ngang trời, huyết quang đại thịnh, đem nam tử trung niên thả ra đạo thuật tất cả đều bao phủ. Vệ Thao theo trong ngủ mê tỉnh lại, thử nghiệm hoạt động một chút thân thể. Chỉ một chút, hắn liền bị như tê liệt kịch liệt đau nhức bao phủ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không một chỗ không tràn ngập khó mà chịu được đau đớn. Loại cảm giác này, đây bất kỳ lần nào tăng lên công pháp, cùng với giao thủ bị thương cũng không thua bao nhiêu, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Một đầu túi nước bị đưa tới bên miệng. Mặc dù gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, bên trong đổ ra lại là vừa đúng nước nóng. Hắn nuốt từng ngụm lớn, làm dịu khô khốc thiêu đốt thiết hầu. Một cái túi nước rất nhanh bị uống xong. Sau đó cái thứ hai túi nước lại đưa lên. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, nhìn thấy một đôi nếu như đầm sâu con ngươi, bên trong lóe ra ánh sáng ôn nhu. Sư tỷ, hắn nở nụ cười, sư tỷ trung quy là đem ta kéo lại. Nghe xương vịn hắn đứng dậy, nửa nằm tại ngực mình. Nàng hồi vì một cái nu hòa nụ cười, sư đệ không cần nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt chính là, ta một mực lại ở chỗ này. Vệ Thao gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt lại, vợ đi đâu, ta nhớ được hắn lão nhân cũng đi tới nơi đây. Nghe xương nói, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi một quãng thời gian, phía sau tựa hồ là Huyền Băng Hải xuất hiện biến hóa gì, liền toàn bộ rời đi. Chẳng qua võ đế trước khi đi lưu lại cho ngươi một viên ngọc bội, bên trong chứa nhất đạo thần ý, nghĩ đến là nhường sư đệ hấp thụ sau đó dùng để chữa thương. Chương 371, không rõ, 2, chương 371, không rõ, 2, dừng lại một chút, nàng rồi nói tiếp, còn có Huyền Vũ Tề đạo chủ, trước khi đi cũng cho sư đệ lưu lại một vật. Hắn nói đây là 200 năm trước Huyền Vũ Quốc sư đối với Quy Xà chân ý cảm ngộ, có thể năng lực đối ngươi có chút tác dụng. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí, vuốt ve trong tay một viên ôn nhuận ngọc bội, cùng với cùng ngọc bội đặt chung một chỗ một khối mảnh vỡ, trên mặt hiện ra một tia bình thản nụ cười. Hiện tại chủ yếu nhất, vấn đề kỳ thực không tại các loại chân lý võ đạo, mà ở với ta trước đó rốt cục ăn cái quái gì thế. Hắn thở dài, cảm thụ lấy lúc này tình trạng cơ thể. Nương theo lấy kịch liệt đau khổ cùng lúc xuất hiện, còn có gần như sôi trào, không bị khống chế huyết đủ. Loại cảm giác này, hẳn là yêu ma chi huyết không thể nghi ngờ. Nhưng như thế lượng lớn yêu ma chi huyết, ngay cả huyết vong khiếu huyệt đều không thể hấp thụ sạch sẽ, còn để lại không ít chồng chất tại trong cơ thể của hắn, đã đối hắn sản sinh tương đối lớn ảnh hưởng. Còn có u huyền quỷ ti biến hóa. Tại trải qua những yêu ma này chi huyết thấm vào về sau, tinh hồng quỷ ti gánh chịu ý niệm, ký thác chân linh, dẫn động các loại ý nghĩ sảng bậy lần nữa xâm nhập giáng lâm, nhường hắn giống như tỉnh mộng đã mơ hồ xa xưa huyền cảm cảnh giới. Ngoài ra, Vệ Thao còn phát hiện, thân thể chính mình lại đang phát tán ra nhàn nhạt ngân huy. Theo bên ngoài thân vỡ ra khe hở bên trong hướng ra phía ngoài lộ ra, nhìn qua rất có gan kỳ lạ cảm giác ma quái. Yêu ma chi huyết đem lại nóng rực cảm giác, cùng màu bạc huy quang lạnh băng lạnh, cả hai không ngừng dẫn phát xung đột, là cái này kịch liệt thống khổ lớn nhất đầu nguồn. Hắn chậm rãi uống xong đệ nhị túi nước nóng, nỗ lực ngưng thần tinh khí, bài trừ ý nghĩ sảng bậy huyễn tượng bấy nhiêu, dần dần lâm vào suy tư. Thời gian từng giờ trôi qua, hắc ám lặng yên tiêu ẩn, bình minh đã đến. Vệ Thao nửa nằm tại sư tỷ trên đùi, ngước nhìn bắc phương cuối chân trời kim sắc hào quang, xâm nhập dò xét cảm giác màu bạc huy quang cùng yêu ma chi huyết qua lại đối lập, cùng với như có như không mật thiết liên hệ, trong lòng đột nhiên hiện lên nhất đạo linh quang. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Hắn trước nhìn thoáng qua góc trên bên phải, tăng thêm tự nhiên tăng trưởng một viên, kim tệ còn thừa lại một cái. Sau đó nhanh chóng di động ánh mắt, rơi vào trong đó một bộ công pháp giao diện. Tên: Kim Cương Huyền Công. Tiến độ: 120. Trạng thái: Phá hạn nhị đoạn. Cảnh giới: Lưỡng nghi giao hòa, hỗn độn dần dần sinh. Miêu tả: Dung nhập mới pháp môn tu luyện về sau, công pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Kim Cương Huyền Công tu hành tiến độ. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý mừng. Yêu ma chi huyết cùng màu bạc huy quang đều là phương sĩ phản vũ lực lượng nguyên tuyển, lại cũng là một âm một dương, âm dương tương hợp. Mặc dù không biết nàng là như thế nào giải quyết cả hai xung đột, nhường hắn hòa hợp duy nhất, cũng coi đây là cơ sở mở ra nội cảnh không gian. Nhưng mà đối với ta mà nói, có lý thanh chúng nó quan hệ trong đó về sau, thanh trạng thái liền có phản ứng, cho nên nói hoàn toàn có thể mở ra lối riêng, theo một góc độ khác đem yêu ma chi huyết cùng màu bạc huy quang hợp hai là một. Phương sĩ phản vũ, nàng đi nàng phương thuật con đường, ta đi mặc ta võ đạo tu hành, đợi cho lần tiếp theo lại gặp nhau lúc, còn không biết là động huyền nội cảnh mạnh hơn, hay là của ta thân thể cứng hơn. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Kim Cương Huyền Công tu hành tiến độ. Hắn chầm chậm vào nghề này kim sắc chữ biết, sau đó nỗ lực ngưng tụ tinh thần, hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm tới. Lưỡng nghi giao hòa, hỗn độn dần dần sinh, thanh trạng thái cho ta tăng lên. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên trở nên mơ hồ. Một mai kim tệ vô thanh vô tức biến mất. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể, bắt đầu giống như tia nước nhỏ, sau đó ngày càng sôi trào mãnh liệt, cho đến trở nên như là sóng lớn. Sư tỷ, ngươi lại dịu ta lên. Vệ Thao thân thể run nhẹ nhẹ, nỗ lực mở miệng nói, sau đó qua loa cách xa một ít, ta sợ chờ chút sẽ tung tóe ngươi một thân huyết. Nghe xương gật đầu, thối lui đến 10 bước bên ngoài. Bành! Giống như một viên bom trong người nổ tung. Vệ Thao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà còn chưa chờ này đoàn huyết dịch rơi xuống, liền từ huyết đoàn mặt ngoài rũa ra vô số tinh hồng xúc đi, đầu tiên là kết nối ở ngoài thân thể hắn, sau một khắc liền lại thông qua từng đạo vết thương kẽ nước chui vào thân thể. Nghe xương nao nao, nhìn Vệ Thao trông lại ánh mắt, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Sư đệ cũng là biết sinh hoạt người, không như ta có đôi khi rồi sẽ mơ mơ màng màng, vứt bừa bãi. Biết sinh hoạt người. Vệ Thao nghe lời ấy, lập tức lâm vào trầm mặc. Một lát sau hắn đột nhiên cười, không hề hay biết bên ngoài thân nổ tung một đoàn tinh hồng xương máu, lại có lộng lấy màu bạc huy quang bộc phát, chiếu sáng trước tờ mở sáng lại lần nữa dáng lâm hắc ám. Vô hình. Đột nhiên tất cả ngân huy xương máu đều hướng vào phía trong tu lại, toàn bộ bị cố kia ngồi xếp bằng thân thể hấp thụ hầu như không còn. Phúc. Vệ Thao lại phun một ngụm hỗn hợp có ánh sáng màu bạc tinh hồng máu tươi, mà có trước đó trải nghiệm sau đó. Huyết dịch mới vừa vặn rời khỏi thân thể, liền lần nữa trở về thể nội. Khí tức thần bí trào lên, liên đối nhìn huyết vong khiếu huyệt rung động, bắt đầu chữa trị tổn hại vết thương. Phá hoại, chữa trị, lại phá hoại, lại chữa trị. Mà ở không ngừng chữa trị trong quá trình, hắn đối với màu bạc huy quang cùng yêu ma chi huyết dung hợp vậy ngày càng thông thuận. Mãi đến khi cân đối cuối cùng bị đánh phá. Lần đầu tiên, phá hoại tốc độ không có gặp phải chữa trị tốc độ. Tiếp đó, tất cả liền bắt đầu hướng phía hỗn độn không rõ phương hướng nghiêng phát triển. Thời gian từng giờ trôi qua. Vệ Thao ngồi ngay ngắn bất động, giống như biến thành một tôn băng tuyết pho tượng. Đột nhiên, vang một tiếng trầm đủ. Nhất đạo hỗn độn khó hiểu khí tức bộc phát, giống như quần quần sóng lớn, vì thân thể hắn làm đầu nguồn xung kích ra ngoài. Trong chốc lát dọn sạch tuyết động, đem tầng băng cũng cạo dày khoảng một tốc độ. Ngoài 10 bước, nghe xương hai chân phát lực, đứng tại đứng yên. Cương phong gào thét, gợi lên sợi tóc của nàng, hướng về sau cao cao phiêu khởi. Ở giữa xen lẫn tất cả lớn nhỏ băng hạt, đánh vào trên người nàng, phát ra pháo loại dày đặc bạo hưởng. Nghe xương đối với cái này không phát ra gì, mắt không quay dây lát chằm chằm vào chỗ hắn ở thời khắc chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Cuối cùng, mọi thứ đều dần dần bình ổn lại. Tất cả kim tệ bị tiêu hao sạch sẽ. Thanh trạng thái bên trong, về Kim Cương Huyền Công miêu tả có biến hóa mới. Tên: Kim Cương Pháp Thân. Tiến độ: 40. Trạng thái: hơi có sở thành. Cảnh giới: hỗn độn không rõ. Miêu tả: dung nhập mới pháp môn tu luyện về sau, công pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Vệ Thao từ từ mở mắt, lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười. Sư tỷ khổ cực, vì động huyền phương sĩ lực lượng nguyên truyền làm dẫn, cuối cùng để cho ta đẩy ra hỗn độn vô tướng cửa lớn, cũng coi là đạt đến một cái mới cân đối. Nhìn một chút huyền võ đạo chủ tặng cho bất quy tắc mảnh vỡ, hắn trực tiếp đem nó đặt lòng bàn tay trái, cùng trong tay phải chu tức chi linh hô ứng lẫn nhau. Hắn theo bị phá đi một tầng mặt băng đứng lên, khí tức quanh người hỗn độn không rõ, tùy theo dẫn phát trận trận lôi minh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắc ám tử ý phun trào, kim hồng hỏa diễm bốc lên, lại có hơi nước nhạt, tinh hồng ánh máu vờn quanh quanh thân. Đóa đóa hồng liên nở rộ, nhược thủy lặng lặng chảy xuôi. Đúng lúc này, tinh hồng quỷ ti ghé qua trong đó, nhưng lại trở lại một cái vắng vẻ thông đạo. Cuối cùng thì là nhất đạo hư ảo thân ảnh dần dần hiện hình, cùng Vệ Thao khuôn mặt dường như không có sự khác biệt. Hắn chậm rãi tiến lên, hướng phía sư tỷ đi tới. Sau lưng hư ảo thân ảnh cũng chuyển động theo, chân đạp hồng liên, dọc theo cái kia vắng vẻ thông đạo từng bước lăng không. Một bước sáu động, lục ý tề động. Cho đến đứng ở huyền quy chi động, tả hữu tu xà đằng xà vờn quanh, chu tước quỷ xa bay lượn, còn có hỗn độn khí tức diễn sinh, đem tất cả mọi thứ che đậy bao phủ trong đó. Từ đó rốt cuộc nhìn không rõ. Huyền Băng Hải, hai người đứng song vai, cùng nhau hướng bắc nhìn lại. Kim sắc hào quang như ẩn như hiện, lúc sáng lúc tối. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, lần này sau khi tăng lên lòng có cảm giác, ta mới đại khái hiểu rõ, Võ Đế tại sao lại triệu ta tới trước. Liên tiếp tăng thêm mấy ngày bàn, làm cho hoa mắt chóng mặt, đổi mới cũng ít đi rất nhiều, thực sự thật có lỗi. Chương 372, Linh thú, 1, chương 372, Linh thú, 1, Mạc Châu Tây Bắc, La Trà Sơn trong. Mưa phùn giả dích đã hạ mấy ngày thời gian. So với Bắc Hoang băng nguyên gió lạnh lẫm liệt, tuyết lớn đầy trời, nơi này cũng đã cáo biệt ngày đông giá rét, nhiệt độ luôn luôn tại từ từ đi lên. Lại thêm nước mưa đổ vào, nhân nhân cỏ nhỏ chui chui từ dưới đất lên tầng, cho mặt đất bôi lên từng mảnh nhàn nhạt xanh lá. Mà ở đầy dây sinh cơ bừng bừng trong, đã có không hài hòa màu sắc hỗn tạp ở bên trong. Đây là mảng lớn giống như bị khai hoang đốt rừng sau cháy đen, bên trong còn tản ra nồng đậm lông tóc mùi khét lẹt, cho dù là liên tục không ngừng mưa xuân, đều không thể đem tất cả rửa giấy sạch sẽ. Như tơ như lọn màn mưa trong, mấy thân ảnh đang phi tốc ghé qua. Bọn hắn trước sau khoảng cách mấy trượng khoảng cách, động tác cứng ngắc nhưng lại đều nhịp. Người phía sau đều giống như tại sao chép tiền nhân động tác, ngay cả dấu chân điểm rơi cũng giống nhau như lúc, dường như không có mảy may sai lầm. Cho đến lúc chạm vào tối, chi đội ngũ này mới ngừng lại được. Đứng ở một cái ngọn núi đỉnh, túi đầu quan sát phía dưới cháy đen khu vực trung ương. Chỗ nào, đáp lên nhìn một tòa cao 7-8 mét tế đàn. Còn có một cái thân mang màu mực trường bảo thân ảnh, ngồi ngay ngắn bên trên tế đàn, không biết đến tột cùng là sống hay là đã chết. Đột nhiên, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng phía đối diện đỉnh núi nhìn thoáng qua. Vừa mới động, vô số hắc độc con rồi bay lên, lập tức màu mực trường bào biến mất không thấy gì nữa, lộ ra phía dưới một bộ gầy như quét ủi, lại trải rộng dày đặc vết thương khủng bố thân thể. Pha đỉnh một đám võ giả mặt không biểu tình, đồng thời đem ánh mắt theo người kia trên người rời, lại nhìn về phía hắn ở dưới tế đàn. Đây không phải một tòa phổ thông tế đàn, toàn bộ đều là do bạch cốt trồng chất mà thành. Trên nhất hai tầng thì là hoàn chỉnh khô lâu xương sọ, thỉnh thoảng có tất cả lớn nhỏ trùng sái theo trong hốc mắt bò vào leo ra, còn có các loại tẩu thú chim tức tới gần săn mồi, thậm chí tạo thành một cái bế hoàn hệ thống sinh thái. Tất cả mọi thứ cũng cùng mục nát cùng tử vong liên quan đến, cuối cùng tạo thành tòa này quỷ dị tế đàn, có thể còn có thể được xưng là kinh quan. Đối mặt với kiểu này khủng bố quỷ dị cảnh tượng, dốc đá bên trên võ giả giữ vững an tĩnh tuyệt đối, thậm chí không có một tơ một hào ánh mắt biểu tình biến hóa, hoàn toàn không cần bất kỳ trao đổi gì, sẽ không cần mệnh lệnh cùng sai khiến. Bên trong một cái thân hình cao lớn tráng hán liền vượt qua đám người ra, từng bước một hướng phía cháy đen khu vực trung ương tế đàn đi đến. Khoảng cách song phương đang không ngừng tới gần, giang giác lại là bước ra một bước, tráng hán đột nhiên dừng lại bất động, cả người dường như là như khí cầu bị đâm thủng, bắt đầu nhanh chóng trở nên khô quắt lên, cho đến cuối cùng trở thành một bộ khô thi, một tiếng đổ vào cháy đen mặt đất. Dốc đá chi thượng, những võ giả khác vẫn như cũ giữ yên lặng. Một lát sau, lại có hai người nhảy xuống dốc đá. Không có bất kỳ cái gì đối với sợ hãi tử vong, bọn hắn bắt đầu dọc theo tráng hán chỗ đi con đường nhanh chóng về phía trước. Sau đó đồng dạng không có dấu hiệu dừng lại chút nào bất động, cho dù khí huyết phun trào, chân kình tương liên, lại bẹn bẹn chống cự không vượt qua thời gian ba cái hô hấp. Liên cùng nhau bước tráng hán theo gót, trở thành hai cỗ khô quắt thi thể rơi xuống mặt đất. Còn lại võ giả trầm mặc xem hết đây hết thảy, không có chút gì do dự bắt đầu lui lại. Bọn hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, hoàn toàn không có đồng bạn tử vong bi thương, càng không có nhất định phải báo thù rửa hận phẫn nộ tình. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh hắc dạ quá khứ, ban ngày giáng lâm. Mà tùy theo cùng nhau đến, còn có mười mấy đạo khoác lên áo choàng, đầu đội mũ trùm thân ảnh. Bọn hắn vây quanh ở giữa một cái nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ, đồng thời đem ánh mắt rơi vào tòa kia bạch cốt bên trên tế đàn. Mà ở càng xa một ít địa phương, còn có càng nhiều võ giả xuyên thấu màn mưa tụ tập mà đến. Tất cả mọi người mặt không biểu tình, động tác cơ giới tinh chuẩn, đều nhịp, giống như chính là cùng một người phân thân. La Trà tộc, đã xong rồi. Như vậy, liền bắt đầu đi. Vân Hồng ngữ khí bình tĩnh, sau lưng nồng đậm tóc dài rủ xuống đất, nhìn kỹ lại không phải như thác nước tóc xanh, mà là tất cả đều bị U Huyền Quỷ Ti thay thế. Thậm chí ngay cả nàng mặc quần áo, cũng cũng là từ trong cơ thể nội nhô ra quỷ ti bệnh mà thành, tại màn mưa hạ xuyên suốt ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tiếng nói của nàng rơi xuống, từng cái võ giả trầm mặc nhảy xuống dốc đá, hướng phía Bạch Cốt tế đàn mà đi. Chiến đấu đang trầm mặc trong một phát, sinh mệnh tại trong yên tĩnh mất đi. Trừ ra tiếng gió vun vút, vù vù tiếng mưa rơi, đều lại không có cái khác bất luận cái gì tiếng động. Cuối cùng, tại bày khắp một chỗ thi thể về sau, cùng La Định Huyền môn đồ thánh nữ Thanh Liên leo lên tế đàn. Nàng bước ra một bước, đột nhiên đóa đóa liên hoa tràn ra chứa đựng, ào ào tiếng nước nhấp nô chảy xuôi, đem ngồi ngay ngắn trung ương khô gầy lão giả hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong tộc bộ hạ toàn bộ tử vong, từ bên ngoài thu hút mà đến võ giả cũng đều là chút ít vô dụng rác thải. Lão phu vốn cho rằng nghi thức đã thất bại, không một người có thể để cho thánh linh thành công giáng lâm. Ai mà biết được trời không tuyệt đường người, để các ngươi những người này đến chỗ này, nàng chính là tốt nhất vật chứa, có thể dùng để trở thánh linh, nhường khả năng đủ tự do hành tẩu giữa thiên địa. Đối mặt với không giữ lại chút nào một chảo, gây quòm giống như khô lâu lão giả hé miệng, lộ ra hứng thú không rõ âm trầm nụ cười ma quái. Bành! Nhưng vào lúc này, tất cả tế đàn ầm vang nguyên tạc, giống như một tòa bạch cốt lồng giam bị mở ra lỗ hổng, lộ ra cất giấu trong đó bí mật. Đó là một tôn bị hư thối huyết nhục bao khỏa thạch quan, tỏa ra nồng đậm mùi hôi thối. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, thạch quan bị trực tiếp đẩy ra, bên trong lại là trống rỗng, không đến một vật. Chỉ có một chiếc lẳng lặng thiêu đốt thanh đăng, cho dù là bị nước mưa đổ vào đều không có dập tắt. Còn có nhất đạo giống như thực chất tác ý, đều theo thanh đăng trong ngọn lửa bốc lên mà ra. Thánh nữ Thanh Liên đột nhiên dừng lại bất động. Dốc đá đỉnh chót, Vân Hồng bước ra một bước, trong chốc lát liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào bạch cốt tế đàn lỗ hổng bên dưới. Nàng mặt không biểu tình, chậm rãi tiến lên, nhìn cũng chưa từng nhìn khô gầy lão giả một chút, mà là đưa tay đem kia đĩa thanh đăng cầm lên. Tất cả ác ý đúng lúc này biến mất không thấy gì nữa, đều tràn vào Vân Hồng thể nội. Nàng từng chút một nhắm mắt lại, che kín trong con ngươi đột nhiên sáng lên lộng lẫy thanh quang. Mà ở càng xa xôi dốc đá sau đó, tất cả định huyền võ giả đồng thời định trụ bất động, dường như bị cắt đứt nguồn điện máy móc, giống như trong cùng một lúc toàn bộ mất đi nguyên năng động lực. Ngủ đi, lão phu tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi, sẽ chỉ yên tĩnh xin đợi thánh linh tỉnh lại. Đừng nghĩ đến phản kháng, vì phản kháng vậy không dùng được, thánh linh cường đại như thế, cho dù là đạt đến dương cực pháp cảnh đại tông sư, đều khó có khả năng ngăn cản thánh linh chiếm cứ, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng ra thân thể chính mình. Nếu không phải thánh linh yêu cầu quá cao, lão phu hiến tế toàn tộc cũng không người có thể đạt tới tiêu chuẩn, loại chuyện tốt này như thế nào lại rơi vào người tiểu nha đầu này trên thân. Cho nên nói, ngươi nên cảm tạ lão phu, cho ngươi một cái cơ hội như vậy, để ngươi có thể hiến thân thánh linh, đạt được sinh mệnh thăng hoa tuyệt đại duyên phận. Lão giả chậm rãi quỳ sát tại đất, trên mặt đều là thành kính cuồng nhiệt nét mặt. Vân Hồng nhìn giữ đứng trang nghiêm bất động, không nói một lời. Tại trong cơ thể của nàng, một hồi sinh tử quyết đấu đang tiến hành. Không có huyết nục bay ngang chiến đấu, cũng không có giữ dằn lực lượng đối kháng, mà là thuần túy nhất tinh thần giao phong. Từ thạch quan thanh đăng trong bắn ra ác linh, mong muốn chiếm cứ thân thể của hắn, thay nàng hành tẩu thế gian. Cho nên nói đối với Vân Hồng mà nói, làm nàng cầm lấy thanh đăng một khắc này, chiến đấu chân chính mới xem như vừa mới bắt đầu. Trong nháy mắt dẫn nổ một hồi phương diện tinh thần đại chiến. Thời gian từng giờ trôi qua, Vân Hồng một mực không có mở to mắt. Khô gầy lão giả dường như hơi nghi hoặc một chút, không khỏi ngẩng đầu lên, đục ngầu ánh mắt xuyên thấu màn mưa, nhìn về phía định huyền võ giả chỗ dốc đá xa xa. Liếc nhìn lại, nét mặt của hắn lập tức càng thêm nghi ngờ không thôi. Những kia đi theo tiểu cô nương này tới trước võ giả, lại tốt giống như phát điên, lại giống là biến thành từng cái con rồi không đầu, bắt đầu ở chỗ đó xoay quanh, động tác cứng ngắc mà bặm mẹo, cho dù là đụng vào cái quái gì thế cũng sẽ không đình chỉ, mà là từng cái tiếp lấy va chạm đi lên, mãi đến khi đem thạch một đụng vào vỡ nát, hoặc là co quắp ngã xuống đất bất động. Cuối cùng là tình huống thế nào? Thánh linh giáng lâm, rốt cục là thành công, vẫn là không có thành công? Lão giả trong lòng động niệm, vừa định muốn đứng dậy xem xét, liền phát hiện Vân Hồng đột nhiên mở hai mắt ra. Cực kỳ hiếm thấy, trên mặt nàng lộ ra một tia nhạt nhẽo đủ cười, với lại từ hiện thân đến nay lần thứ hai mở miệng nói chuyện. Nó lại là khách đến từ thiên ngoại. Nó nói cho ta biết, nên đi một chuyến Huyền Băng Hải. Sau đó ta còn có thể đảo ngược đi hướng quê hương của nó, chỗ đó đều là mỹ vị lương thực. Lão giả sắc mặt nghi ngờ không thôi, ngươi đến tuột cùng là? Vân Hồng nụ cười trên mặt chỉ kéo dài ngắn ngủi một lát, liền lặng lẽ thu lại không thấy. Nàng cúi đầu xuống, quan sát cố kia giống như thây khô thân thể. Sau đó chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nô ra một sợi quỷ ti, vô thanh vô tức chui vào mi tâm của hắn. Tại độc thuộc về tự thân ý chí tiêu tán trước một khắc, hàng loạt thông tin tràn vào đi vào, cũng làm cho lão giả cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn mong muốn nhường thánh linh giáng lâm thế gian, cuối cùng thu hút tới rốt cục là cái gì đáng sợ quái vật. Bước vào, an mòn, thay thế, là thánh linh thủ đoạn. Nhưng ở đã trải qua chân linh dung hợp Vân Hồng trước mặt, phát hiện tạp niệm, phân tích tạp niệm, loại bỏ tạp niệm đã sớm như ăn cơm uống nước loại thoải mái tự nhiên. Cho đến phía sau lấy hắn tinh hoa, đi hắn tạp bã, đảo ngược thôn vệ, uy nhất dung hợp. Bởi vậy vốn phải là an mòn chân linh, chiếm cứ thể xác triển khai, kết quả mãi đến khi cuối cùng mới bỗng nhiên phát hiện, thu hút đến nhiều người như vậy, lại chỉ là một người. Bọn hắn lại cùng thuộc tại thống nhất ý chí. Loại tình huống này, thánh linh cho dù là mạnh, cũng vô pháp ngăn cản loại trình độ này tinh thần cọ rửa, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, biến thành định huyền vân hồng tinh thần lương thực. Huyền Băng Hải, nàng lập lại lần nữa một lần, quay người nhìn về phía bắc phương. Từng đội võ giả từ trong La Trà Sơn đi ra, trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt thanh quang, giống như nhất đạo sóng lớn bắt đầu bước vào Bắc Hoang. Chương 372, linh thú 2, chương 372, linh thú 2, phía trước hẳn là Không Vũ Sơn. Vượt qua ngọn núi này về sau, có thể thật sự nhìn thấy chưa từng thấy một lần Huyền Băng Hải. Vệ Thao dừng bước lại, ngước nhìn bị nồng đậm sương mù bao phủ dãy núi, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Bên cạnh trừ Giang Nghe Sương, cũng chỉ còn lại có thanh nữ, còn có bị cuốn được Nghiêm Nghiêm Thật Thật Bắc Hoang thượng sư. Mục Chi tộc võ giả sớm bị hắn đấu pháp rời khỏi, đỡ phải ở phía sau gặp được nguy hiểm bị một mẹ hút gọn, gây mất hắn cùng Hải Ngoại Tam Sơn liên hệ đường dây này. Nghe Sương nói, trước kia ta nghe lão sư nói qua, Không Vụ Sơn trong mai táng rất nhiều Nam Cương tông sư, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, thi thể của bọn hắn phải chăng còn bảo tồn hoàn hảo. Nam Cương tông sư thi thể. Vệ Thao nghe được nơi đây, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, sư tỷ ngươi nói có khả năng hay không, võ đế lần này lại vào Huyền Băng Hải, sau lưng rồi sẽ có thêm một chi toàn bộ do tông sư tạo thành thi khôi quân trận. Nghe Sương nao nao, nghĩ ngợi chậm rãi nói, rốt cuộc tại Kim Sắc Hào Quang lần đầu xuất hiện lúc, còn có nhất đạo thần ý bay lên trời, nếu như võ đế tại trăm năm trước có chuẩn bị lời nói, thật đúng là có chút ít có thể. Vệ Thao gật đầu, vừa muốn mở miệng nhưng lại ngậm miệng lại. Mắt hắn híp lại, ánh mắt cuối cùng chiếu rọi ra một đám lờ mờ hấp điểm. Đây cũng là một đám lang. Nghe Sương dõi mắt trông về phía xa, trong con ngươi hiện lên một tia hoài nghi thần sắc, nhưng mà, ta lại là chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy sói hoang, hình thể dường như thành niên châu nước đồng dạng. Vệ Thao nói, chúng nó có lẽ là cùng ta trước đó thấy qua con kia báo tuyết một dạng, bị nào đó không biết lực lượng thần bí ăn mòn, mới biến thành hiện tại kiểu này bộ dáng. Sư đệ chuẩn bị làm sao bây giờ, đưa chúng nó đánh đến ăn sao? Được rồi, ta hiện tại không có gì muốn ăn, chỉ cần chúng nó không tới trêu chọc chúng ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương sói tru vang lên, xuyên thấu phong tuyết chuyển đến. Dường như là thổi lên kèn hiệu xung phong, đàn sói bắt đầu gia tăng tốc độ công kích. Chúng nó tốc độ cực nhanh, một lát sau liền đã tới phụ cận. Cho các ngươi đường sống không đi, không nên một cước bước vào quỷ môn quan. Vệ Thao ngầm thở dài, tiến về phía trước một bước bước ra, đưa tay để lại hai đầu bạch lang chán. Hắn đang muốn phát lực, nhưng lại tại một khắc cuối cùng cương kình hóa nhu, chỉ là nhẹ nhàng lật tay một cái cổ tay, liền đem hai đầu bạch lang đè xuống đất, liên tiếp dãy rủa mấy lần đều không thể đứng dậy. Mấy cái hô hấp về sau, hắn bắt chước làm theo, đem toàn bộ đàn sói toàn bộ đánh ngất xỉu, lộn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Vệ Thao quan sát kỹ, một lát sau không khỏi có hơi nhíu mày. Đàn sói nhận ăn mòn càng sâu, biến hóa vậy so với kia chỉ báo tuyết càng thêm rõ ràng. Nhưng trong mắt hắn, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Thật sự nhường Vệ Thao cảm thấy hứng thú là, khoảng cách gần đối mặt những thứ này bạch lang, hắn mơ hồ có loại năng lực khống chế bọn nó cảm giác. Cho nên nói, tại bị đạo kia đến từ hơi thở của Huyền Băng Hải cấp độ sâu ăn mòn về sau, những thứ này nguyên bản phổ thông động vật đều có linh thú một ít đặc thù. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này dậy rồi tâm tư khác, đều là tốt nhất thí nghiệm tài liệu, có thể để cho hắn nghiệm chứng sở tu công pháp. Nếu như thành công, có thể thật sự trải nghiệm một chút thân làm ngự linh sư cảm giác. Thất bại cũng không có cái gọi là, đơn giản là sớm ăn cùng muộn ăn khác nhau. Một khắc đồng hồ sau, Vệ Thao nhìn trước người sắp xếp chỉnh tề đàn sói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Những thứ này bạch lang thật sự có thể bị là linh thú ngự sử. Đáng tiếc, chúng nó thật sự là quá yếu. Không nói đây lăng quang nhà hỏa điệu làm sao, cho dù là cùng ban đầu gặp phải sói xanh vợ chồng so sánh với, vậy là danh xứng với thực một đám rất hại. Nếu không, hắn cũng không có khả năng đống chốc ngự sử mười mấy đầu số lượng, trên tinh thần cũng không có gì cảm giác bề bài. Ban đầu mới mẹ cảm qua đi, Vệ Thao lập tức liền không có hứng thú. Lưu một đầu rất nhu thuận cho sư tỷ đùa với chơi, hắn toàn bộ giết chết ăn thịt. Hắn đưa tay kẹp lại đầu lang cái cổ, liền muốn đem thứ nhất đem bật gãy, nhưng lại tại một khắc cuối cùng ngừng lại. Nhìn chăm chú cặp kia xanh biết con mắt, Vệ Thao đưa tay nhẹ nhàng buông ra, lại có một cái mới ý nghĩ xông lên đầu. Một lát sau, hắn phí hết không tiểu lực khí, trên người mình làm ra một vết thương. Đúng lúc này đẩy ra đầu lang miệng, đem máu tươi nhỏ một ít vào trong. Sư đệ đang làm cái gì? Nghe Sương ở một bên hiếu kỳ hỏi. Ta muốn nhìn một chút, tại uống máu của ta sau đó, nó sẽ không mạnh lên một điểm. Vệ Thao tiện tay đưa nó ném lên mặt đất, suy tư chậm rãi nói, Huyền Vũ Chu Tước, Quỷ Sa Đằng Xà, còn có Phương Sĩ Lung Ta Lung Tung thu thập yêu ma chi huyết, cũng không biết năng lực đối với nó sinh ra thế nào ảnh hưởng. Ta nghĩ ảnh hưởng sẽ rất lớn, nó có khả năng sẽ nổ. Nghe Sương trong mắt ba quang chớp động, đột nhiên lui về phía sau một bước, đứng ở Vệ Thao sau lưng. Nhưng vào lúc này, đầu lang đột nhiên phát ra thê thảm chu lên, thân thể thổi hơi loại bánh trướng. Đúng lúc này bịch một tiếng vang trầm, nó nổ tung, máu tươi tiêu sạn, cốt nhục vẩy ra, phủ kín mảng lớn mặt đất. Sư tỷ thấy vậy vô cùng chuẩn. Vệ Thao lao đi bên môi nhiễm một điểm bọt thịt, nét mặt như có điều suy nghĩ, có thể ta vừa nãy lấy máu quá nhiều, để nó có chút không chịu nổi, phía dưới khống chế thiếu phóng một điểm thử lại lần nữa. Con thứ hai lang bị hắn nắm lên, đẩy ra miệng nhỏ vừa nãy 1/3 vào trong. Nó ngã xuống đất kêu rên, không dừng lại quay cuồng, liều mạng cào cắn xé thân thể chính mình, cho đến cơ thể tù kết phun trào xé rách da lông, lại bị một tầng tần sinh lớp biểu bì bao trùm, mới dần dần an tĩnh lại, nằm trên mặt đất lạnh như băng không nhúc nhích. Lại chết. Vệ Thao khẽ nhíu mày, thăm dò một chút hơi thở của nó. Không có hô hấp, hẳn là chết rồi. Hả? Không đúng, nó còn chưa có chết. Một cỗ không hiểu liên hệ nhắc nhở lấy hắn, đầu này sói cái còn sống sót, với lại ngoài dự liệu khỏe mạnh cường tráng. Đông, thùng thùng, giống như nổi trống loại tiếng vang lên lên. Trái tim của nó chậm rãi nhảy lên, càng ngày càng nặng buồn bực hữu lực, sau đó chậm rãi mở ra một đôi tinh hồng đôi mắt. Đứng lên. Vệ Thao cũng không có mở miệng, mà là bắt lấy mới vừa cảm giác được không hiểu liên hệ, ở trong ý thức hạ một cái chỉ thị. Sói cái đứng thẳng người, nhìn qua so trước đó lớn hơn một vòng không thôi. Nó từng chút một tiến đến phụ cận, quay cuồng ngã xuống đất lộ ra cái bụng, vì loại phương thức này tuyên cáo chính mình thần phục. Cảm giác có chút kỳ lạ, trừ ra trên tinh thần liên hệ, dường như còn có huyết mạch bên trên liên hệ. Với lại tại nó mạnh lên sau đó, đối với tinh thần tiêu hao chẳng những không có gia tăng, dường như còn giảm bớt như vậy một tia. Nhưng mà, ta chỗ ngự sử linh thú, cùng cái khác ngự linh sư so ra hình như có chút đơn sơ. Chỉ ít bọn hắn linh thú đều có thể thu lại, tại lúc cần phải lại lấy nhất đạo huyễn khốc quang mang thả ra, nhưng đã đến ta chỗ này, làm sao lại như là biến thành nhân viên chăn nuôi động vật đồng dạng. Nghĩ mãi mà không rõ, trước hết không đi nghĩ, tìm không thấy nguyên nhân đều tạm thời không tìm, kiên quyết không làm để tâm vào chuyện vụn vặt việc mốc. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, rất nhanh liền đem trong lòng hoài nghi ném đến một bên, nhìn về phía còn lại cái khác bạch lang. Một khắc đồng hồ về sau, hắn ngồi lên trước tuyết. Ngày thứ hai, là mấy người tiến vào không vụ sân trong, phía trước đã có thêm một đám cuồng bạo mở đường tiến phong. Động vật ăn thịt cùng ăn cỏ động vật hài hòa ở chung, ở trong núi một đường quét ngang đợi ngang. Trên đường gặp được cái khác bị ăn mòn biến dị động vật, thấy ngứa mắt trực tiếp nhường linh thú phân mà thiết lại, nhìn thuận mắt trước hết ngự linh, lại cường hóa, gia nhập vào không ngừng phát triển lớn mạnh trong đội ngũ. Ngày thứ ba, Vệ Thao cuối cùng cảm nhận được mọi mệt. Giờ này khắc này, dưới trướng linh thú đã mênh mông cuồn cuộn, ngay cả chính hắn cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu số lượng. Vệ Thao sau lưng, thanh nữ nam áo bào đen thượng sư, vẻ mặt gần như chết lặng nét mặt. Ban đầu lúc, nàng còn tưởng rằng phải đi qua từng tràng chiến đấu mới có thể theo tòa này trải rộng manh thú trong núi vòng qua. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng lại là không nghĩ tới, bọn hắn lại là vì như vậy một loại không giảng đạo lý phương thức, một đường hoành hành bá đạo đẩy ngang đi qua. Nay đã vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm vi. Đột nhiên, vài tiếng thê lương kêu gào từ tiền phương truyền đến. Vệ Thao đúng lúc này dương mắt lên, theo đối hỉ mẫu bản ti động mô phỏng thôi diễn trong lấy lại tinh thần. Lên núi lâu như vậy, cuối cùng gặp được một cái năng lực để mắt. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, Vệ Thao đã biến mất không thấy gì nữa. Hiệp bọc lấy quần quần phong lôi chi thành, như thiểm điện chui vào phong tuyết chỗ sâu. Một lát sau, phía trước đột nhiên oanh tạc mấy đạo tiếng vang. Còn có một đoàn trùng tiên hỏa diễm, đông dương chiếu sáng đen kịt một màu bầu trời đêm. Lam Nghê Sương đi tới gần, lần đầu tiên liền nhìn thấy vài đầu linh thú ngã xuống đất không dậy nổi, cách đó không xa còn nằm ngửa một người trung niên nam tử, ngực đại đồng lom xuống xuống dưới, rõ ràng đã trọng thương mất đi sức chiến đấu. Tại cỗ thi thể này phía sau, còn có hai người mặc kỳ lạ bảo phục nam nữ trẻ tuổi, trên mặt tràn đầy phẫn nộ nét mặt, ánh mắt lạnh băng rét lạnh, gắt gao đinh tại trên người Vệ Thao. Các ngươi đánh chết của ta linh thú, còn không nói lời gì ra tay với ta, thật sự cho rằng ta tính tốt có thể tùy ý chèn ép bắt nạt. Được rồi, cụ thể vấn đề bồi thường, chúng ta tiếp xuống có thể thật tốt thương lượng một chút. Vệ Thao phủi nhẹ trên tay nhiễm một mảnh đen xám, mà không biểu tình nhìn lại quá khứ. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Có lẽ là không chịu nổi trong sân càng ngày càng nặng nề bầu không khí, đối diện cô gái trẻ tuổi đột nhiên cắn răng một cái, bước về phía trước một bước. Giang giác. Đầu nàng bạo điệu. Không đầu thi thể vẫn rất đứng một lát, mới một tiếng ngã trên mặt đất, tạo nên một chùm đông tuyết. Vệ Thao trong con ngươi hiện lên một vòng tinh hồng, ta đang nói nên như thế nào bồi thường, cũng không có hỏi các ngươi rốt cuộc là ai. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất nam tử trung niên dãy rủa ngẩng đầu, ngươi có biết hay không nàng là ai, ngươi cũng dám giết ngũ hành tiên trong. Giang giác. Lại là một đạo hàn quang hiện lên. Nam tử trung niên trừng to mắt, nhìn thân thể chính mình càng ngày càng xa, trước mắt rất nhanh lâm vào một mảnh hắc ám. Vừa mới chính là ngươi không có dấu hiệu nào hướng ta ra tay, thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Vệ Thao thở dài, dường như mong muốn cố nặn ra vẻ tươi cười, cuối cùng lại không thành công. Hắn quay đầu nhìn về phía cuối cùng run lẩy bẩy nam tử trẻ tuổi, cho nên nói, nàng rốt cục là ai? Chương 373, huyền cảnh, 1, chương 373, huyền cảnh, 1, không vụ sơn ở giữa hẻm núi. Tuyết trắng đỏ tươi ngốn tại một chỗ, nhìn qua màu sắc so sánh đặc biệt rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi quanh thân kim quang lấp lánh, dường như là mặc vào một tầng áo giáp màu vàng nóng. Nhưng mà, nhìn chậm rãi mà đến đạo thân ảnh kia, hắn lại là đầu đầy mồ hôi lạnh, ngay cả tâm thần cũng vì sợ hãi mà trở nên trống rỗng. Dường như là đối mặt một đầu vừa mới từ trong huyết ngục leo ra ác ma, chớ nói tiếp tục chiến đấu hoặc là đào tẩu, dường như ngay cả lời nói không nên lời. Vệ Thao tại mấy bước ngoại dừng lại, trong ánh mắt lóe ra tinh hồng quan mang, còn mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt kim sắc chảy xuôi. Hắn chậm rãi đưa tay, giúp người trẻ tuổi phủi đi trên bờ vai nhiễm một điểm cốt đục, ngựa khi ôn hòa nói, vừa mới không có khống chế tốt tâm trạng, hy vọng ngươi có thể hiểu được khó xử của ta. Ta hiểu, mọi người đều có các khó xử, này đều có thể lý giải. Người trẻ tuổi hiết hầu phun trào, âm thanh run rẩy, dùng hết lực lượng chèo chống có chút như nhũn ra thân thể, không có trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới. Như vậy, ngươi tên là gì, nàng lại là người nào? Vừa nãy các ngươi nhắc tới ngũ hành thiên, lại là một nơi như thế nào, cùng ta trước đó nghe được bích rảnh phái có quan hệ hay không? Không muốn chết. Ta hỏi, người đáp. Ta không sợ chết. Thẳng đến lúc này, người trẻ tuổi mới nháy một cái đôi mắt vô thần, nói một mình loại trả lời một câu. Vệ Thao quanh thân hắc ám phun trào, còn có tầng tầng lớp lớp các loại quang mang sáng lên, đem nụ cười làm nổi bật được càng thêm khủng bố dữ tợn. Hắn lắc đầu, không, ngươi rất sợ chết. Nhìn thẳng vào chân thực bản thân, tuân theo nội tâm của mình, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, chính mình có phải hay không càng hy vọng có thể sống sót. Người trẻ tuổi ngơ ngác nghe, bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Hắn cơ hồ là khàn cả giọng hô lên, "Không, ta không sợ chết, ta thật sự không sợ chết. Ngươi hay là tại lừa gạt mình, như vậy cho dù là sau khi chết cũng sẽ không được an bình." Vệ Thao cúi đầu quan sát, dường như là một đầu hung thú, đang ngó chừng tuyệt vọng bất lực cứu non. Thừa nhận chính mình mềm yếu đi, chẳng qua chuyện này cũng không có gì, rốt cuộc cầu sinh là tất cả sinh mệnh bản năng, ngươi chỉ là tại tuân theo chính mình nội tâm lựa chọn, cũng không cần bởi vậy buồn rầu cùng tự trách. Ngươi nhìn ta, cũng bởi vì sợ chết, mới ngự sử nhiều như vậy linh thú, điệp ra một tầng lại một tầng hộ thể linh quang, đem chính mình trở thành kiểu này sắc thái lộng lây dáng vẻ. Nhưng dù vậy, ta vậy luôn luôn tại nén giận, cho dù là bị các ngươi đánh chết linh thú, đúng lúc này lại vô cớ đánh lén, mới tại cuối cùng không thể nhịn được nữa ra tay phản kích. Hắn từng chút một thu lại nụ cười, hai mắt chỗ sâu một mảnh tinh hồng. Sau đó chậm rãi nâng lên bắn ra bén nhọn móng tay, nhắm ngay người trẻ tuổi hắt hắt nhảy lên mi tâm. Phía dưới, ta hỏi, người đáp. Ta sẽ không nói, sẽ không nói. Vệ thao đối với cái này từ chối cho ý kiến, trực tiếp mở miệng hỏi, người tên là gì? Người trẻ tuổi không nhúc đích, kinh ngạc chầm chầm vào cặp kia nhiễu loạn tâm thần tinh hồng con mắt, nhìn cái kia như lưới đao móng tay càng ngày càng gần, không dừng lại nuốt cũng không tồn tại nước bọn. Ta gọi đồng thú, nàng là Minh Tuyển sư tỷ, là Kim Quang Tông thủ đồ Minh Huyền muội muội. Không sai, ngươi cuối cùng làm ra chính xác lựa chọn. Bén nhọn móng tay ngừng lại. Vệ thao gật đầu, nói tiếp đi, đã ngươi đã lựa chọn phản bội, cùng ta liền đã đứng ở trên cùng một con thuyền, coi như là cùng đình cùng đủ quan hệ. Bởi vậy vì chúng ta năng lực tiếp tục sống, ngươi liền không thể lại có bất kỳ dấu diếm. Một sáng đột phá ranh giới cuối cùng, liền không có ranh giới cuối cùng. Cho nên lại mở miệng lúc, thanh âm của hắn mặc dù còn có chút run rẩy, cũng đã trở nên thông thuận rất nhiều. Kim Quang Tông là ngũ hành thiên lục đại tông phái một trong, đây ngài vừa mới nhắc tới bích rảnh phái cao không chỉ có một tầng thứ, mà Minh Huyền Thiên Phú dị bẩm, ngũ hệ đồng tu, coi là Kim Quang Tông mấy trăm năm qua tư chất tốt nhất, cũng là ngộ tính cao nhất tu sĩ, thậm chí không chỉ một lần bị tông chủ khen ngợi là trời tuyệt người. Hắn nhập môn chẳng qua nửa giáp thời gian, cũng đã kim đan có thành tựu, với lại so với cái khác tu sĩ kim đan, cấp độ thực lực còn mạnh hơn ra mấy lần không thôi. Đối mặt với cặp kia kim hồng đôi mắt nhìn chăm chú, người tuổi trẻ tinh khí thần giống như đều bị đảo giống, như nói mê tự lẩm bẩm nói ra. Vệ thao yên lặng nghe, trong ánh mắt cáo kỉnh quang mang chậm rãi tiêu ẩn, lần nữa khôi phục đến người bình thường bộ dáng. Thuật sĩ, ngự linh sư, bây giờ lại tới ngũ hành pháp sư. Hắn lắc đầu, một tiếng trầm thấp thở dài, ta một mực có chút không rõ ràng cho lắm, các ngươi đến cùng là thế nào tìm đến nơi này? Trong nhà mình ở lại không tốt sao? Tại sao phải hao phí to lớn đại giới giáng lâm nơi đây, cuối cùng còn muốn rơi vào cái bị đánh chết tươi kết cục bi thảm? Đồng thú gạt ra một cái nụ cười, dựa theo dẫn đội trưởng lão lời nói, theo 200 năm trước bắt đầu, ngay lúc đó tông môn cao tầng liền như ẩn như hiện cảm giác được nơi này tồn tại. Bọn hắn trải qua nhiều lần dò xét về sau phát hiện, phương này thiên địa dường như ẩn chứa có thể để cho tu sĩ đắc đạo thành tiên, siêu thoát mà ra khí cơ, phát hiện này nhường tất cả trưởng lão dường như đều muốn điên cuồng. Chỉ chẳng qua khi đó đạo này khí cơ cũng đủ không rõ ràng, ở giữa chẳng biết tại sao lại trở nên có chút hỗn loạn, cho đến biến mất gần trăm năm thời gian, dẫn đến không cách nào xác định vị trí đạo tiêu tới trước tìm kiếm đầu nguồn. Mãi đến khi đoạn thời gian gần nhất, nó đột nhiên lần nữa trở nên rõ ràng, đồng thời tỏa ra lớn lao lực hấp dẫn, cuối cùng nhường tông môn xác định chính xác đạo tiêu vị trí. Vệ thao nghe được nơi đây, đột nhiên trong lòng hơi động, ý của ngươi là, vùng thế giới này tán phát khí tức, đang hấp dẫn các ngươi tới trước. Đồng thú gật đầu, đây là trưởng lão nói tới khoảng ý nghĩa, ta tu vi cảnh giới còn thấp, thậm chí không cách nào rõ ràng cảm giác được bọn hắn trong miệng thời cơ thành tiên, cho nên không dám vọng thêm nghị luận ước đoán. Vệ thao như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía thanh nữ, các ngươi thật xa chạy tới, lại là bởi vì cái gì nguyên do? Thanh nữ suy nghĩ một chút, hồi công tử lời nói, chúng ta cũng là cảm giác được có thể phá cảnh động huyền, thậm chí là tiến thêm một bước cơ hội, cho nên mới không tiếc hao phí to lớn đại giới giáng lâm nơi đây. Cuối cùng ta cảm giác trong này có vấn đề. Vệ thao trầm mặc suy tư thật lâu, trung bình là lắc đầu, đem nghị không hiểu hoài nghi tất cả đều ném sau. Hắn rất nhanh thu lại suy nghĩ, đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới Kim Quang Tông đệ tử sở tu công pháp phía trên. Tiếp xuống một quãng thời gian, hai người một hỏi một đáp, trung đụng được đặc biệt hòa hợp. Mãi đến khi sắc trời gần tối, mới thỏa mãn ngừng lại. Vệ thao trong tay có thêm một bộ tên là Vững Như Thành Đồng phương pháp tu hành, lúc này đem chú ý tập trung vào trong, cẩn thận nghiên cứu lên. Thời gian từng giờ trôi qua, tại đem đồng thú đám người mang tới linh thạch tiêu hao hơn phân nửa về sau, hắn cuối cùng đem Vững Như Thành Đồng gian nan nhập môn. Thanh trạng thái trong cũng nhiều ra một cái hoàn toàn mới giao diện. Tên: Vững Như Thành Đồng. Tiến độ: 10. Trạng thái: mới học mới luyện. Miêu tả: ngũ hành thuật pháp kiểm tra công pháp, cùng chụp nhật thuật thức một dạng, cũng đúng thế thật một bộ công pháp cơ bản. Dựa theo đồng thú lời nói, đem bộ này luyện khí pháp môn tu hành đến cảnh giới viên mãn về sau, liền có thể nếm thử trúc cơ, sau đó liền có thể lựa chọn càng cao thâm hơn trúc cơ công pháp tiến hành tu tập. Trúc cơ chi thượng thì làm kim đan, lại hướng sau chính là nguyên anh chân nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng. Chớ đừng nói chi là còn trên nguyên anh cảnh giới phản hư chân quân, tại tất cả ngũ hành thiên trong cũng đứng ở đỉnh phong, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, mỗi một lần hiện thân đều sẽ dẫn tới to lớn chấn động xuất hiện. Sau khi nghe, vệ thao cũng là có chút mê mẩn. Chương 373, huyền cảnh 2, chương 373, huyền cảnh 2, trong lòng có như vậy có thể tu tiên nhập tưởng. Nhất là chỉ dùng không đến 2 canh giờ, hắn liền đem Vững Như Thành Đồng nhập môn, từ đó có thể thấy trừ ra ngự linh sư bên ngoài, chính mình tại ngũ hành thuật pháp phía trên cũng là hiếm có tu hành thiên tài. Đáng tiếc, hiện tại vấn đề lớn nhất lại là không có kim tệ, cũng liền không cách nào hướng lên tiến hành phá cảnh tăng lên. Nếu không hắn không phải nửa đêm trước luyện khí, nửa đêm về sáng trúc cơ, sáng mai ra kim đan, cho bọn hắn một điểm đến từ khí huyết võ giả rung động. Ta chỉ dùng lúc nửa đêm ở giữa liền đem bộ công pháp kia tu hành nhập môn, tại ngũ hành thiên tính là như thế nào thiên phú tư chất? Dựa theo ngươi cách nói, ngũ hành linh căn chia làm thượng trung hạ tam phẩm, như vậy của ta kim linh căn rốt cục là trung phẩm hay là thượng phẩm? Vệ thao chậm rãi thu lại suy nghĩ, có chút hăng hái mở miệng hỏi. Này, cái này. Đồng thú há to miệng, lại là chẳng hề nói một câu, ánh mắt nét mặt rất nhiều xoắn xuýt. Cái gì cái này cái đó, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, ngươi thân là Kim Quang Tông đệ tử, lẽ nào ngay cả tốt xấu cũng không cách nào phân biệt ra đây? Vệ Thao khoát tay chặn lại, sẽ không phải của ta Kim Linh căn thuộc về hạ phẩm, cho nên ngươi mới không dám nói ra khỏi miệng đến. Đồng Thú lung túng nói, ngài Kim Linh căn không phải hạ phẩm, đó là trung phẩm. Vệ Thao thở dài, mặc dù đành phải một cái trung nhân chi tư đánh giá, nhưng với ta mà nói cũng đã là tương đối khó được tư chất, cũng không phải trung phẩm. Ồ, cho nên nói lại là thượng phẩm sao? Nhìn tới ta đối với mình đánh giá hay là hơi thấp một chút, đồng dạng không phải lên phẩm. Đồng Thú cúi đầu, dường như không dám nhìn tới cặp kia dường như sắp biến đỏ con ngươi. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, theo mặt ngoài nhìn xem, ngài dường như thủy hỏa chung sức song linh căn, lại giống là vì kim làm chủ đơn linh căn. Nhưng vừa mới nhìn xem ngài tu hành kim linh căn kiểm tra dùng bộ này pháp môn, ta đại khái có thể đoán được, ngài kỳ thực hẳn là tạp linh căn. Ý của ngươi là, đúng là ta nhiều nhất chỉ có thể luyện khí, ngay cả trúc cơ đều không thể đạt tới tạp linh căn. Đúng, tại trước mặt ngài, tại hạ không dám có bất kỳ lừa gạt. Đường tu tiên vừa mới mở ra liền bị đoạn tuyệt, Vệ Thao lập tức đều có chút tiếc nuối. Chẳng qua theo một bộ tàn hài bị phát hiện, hắn điểm ấy tiếc nuối trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn bị thiên hàng hoành tài mừng rỡ thay thế. Ta sớm cái kia nghĩ tới, làm sư tỷ nói có thật nhiều nam cương tông sư táng thân nơi này lúc, ta nên có chỗ liên tưởng, mà không phải một mực chờ đến ngẫu nhiên phát hiện cổ thi hài này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng qua bây giờ cũng không tính là muộn, ta còn có đầy đủ thời gian đi thu thập tìm kiếm. Vệ Thao vớt ve một viên không phải vàng không phải bột, tương tự lệnh bài thứ gì đó, trong lòng không hiểu cảm khái thở dài. Bên chân một bộ bị dã thú gặm ăn được chỉ còn xương khô thi thể, không biết là nam cương tông sư hay là Bắc Hoang bộ tộc thượng sư, nhưng những thứ này cũng không quan trọng. Thật sự quan trọng là hắn ở đây xương khô rong ruổi bật phát hiện là dấu tuyết thanh trạng thái cung cấp 7 viên kim tệ doanh thu. Bởi vậy tiếp xuống một quãng thời gian, Vệ Thao không tiếp tiêu hao hàng loạt tinh thần, khống chế dưới trướng linh thú đầy khắp núi đồi triển khai tìm kiếm. Bận rộn dòng dã 2 ngày sau đó, hắn tổng cộng tìm được rồi 4 kiện nam cương bí bảo, còn có một viên phạn thiên kim giám, đem toàn bộ sau khi hấp thu, kim tệ trong nháy mắt đạt đến trước nay chưa có 54 mai tổng lượng. Vệ Thao vậy không nghĩ tới, trăm năm trước võ đế đạp phá kim trướng, bước vào băng hải, lại còn năng lực mang đến cho hắn như thế phong phú một món di sản. Quả thực là vượt qua tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Không có chút gì do dự, hắn lúc này bắt đầu một vòng mới khắc khổ tu luyện. Trước hết nhất tăng lên tự nhiên là kim cương bí pháp. Tên: Kim Cương Pháp Thân. Tiến độ: 40. Trạng thái: hơi có sở thành. Cảnh giới: hỗn độn không rõ. Miêu tả: dung nhập mới pháp môn tu luyện về sau, công pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên kim cương pháp thân tu hành tiến độ. Không có gì do dự, hắn lúc này lựa chọn là: khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể. Biến hóa theo nhỏ bé nhất phương diện bắt đầu xảy ra, dẫn động sinh mệnh tầng thứ thăng hoa. Tiếp đó, từng mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Kim cương pháp thân tiến độ tùy theo từng bước tăng lên, cho đến cuối cùng đi vào 100% tầng thứ. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, chưa hết thòm thèm ngừng lại. Tên: Kim Cương Pháp Thân. Tiến độ: 100%. Trạng thái: đang phong tạo cực. Cảnh giới: hỗn độn vô tướng. Miêu tả: dung nhập mới pháp môn tu luyện về sau, công pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Hắn nhìn chăm chú công pháp giao diện, luôn cảm giác bộ này khổ luyện công pháp còn có tiếp tục hướng bên trên không gian. Nó hiện tại không cách nào tiếp tục tăng lên, chỉ là thiếu khuyết có thể tiến thêm một bước cảm ngộ cùng cơ duyên. Thanh trạng thái kim tệ còn thừa lại 48 mai. Vệ Thao từng cái công pháp nhìn sang, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chụp nhật phía trên. So với ngày càng ảnh hưởng tinh thần quy xà ra bản, vẫn là phải từ ở thanh linh nhà bộ này cơ sở thuật thức càng thêm an toàn. Cho nên nói, hắn lúc này ngưng thần tinh khí, bắt đầu đệ nhị vòng nỗ lực tu hành. Tại đại khí thu phía dưới, hắn một hơi đầu nhập vào nhị mươi mai kim tệ, đem chụp nhật tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Tên: thuật thức chụp nhật. Tiến độ: 700. Trạng thái: phá hạn 60 đoạn. Miêu tả: nóng bỏng tiêu đốt, xanh viêm trọng minh, cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, phương pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Vệ Thao khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào xanh viêm trọng minh bốn chữ phía trên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái không hiểu cổ quái suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, thuật thức chụp nhật y mắng phát động. Thương kia từng sợi ngọn lửa xanh lục chiếu rọi hư không. Vệ Thao vô thức nhìn về phía trên đỉnh đầu của Minh Vương, ánh mắt rơi vào một đoàn lặng lặng thiêu đốt xanh viêm phía trên, dù thế nào cũng cảm thấy cái này màu sắc tựa hồ cũng có chút không nhiều bình thường. Cho nên nói, lại là mười mai kim tệ đầu nhập vào trong. Thanh trạng thái nội quan tại chụp nhật miêu tả, vậy theo xanh viêm trọng minh biến thành thanh viêm trọng minh. Hắn lần nữa phát động chụp nhật, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu, quan sát kỹ nhìn tinh khiết ưu nhã màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, cuối cùng thở phào một hơi, tâm tình cũng tùy theo trở nên tường hòa bình tĩnh. Giờ này khắc này, thanh trạng thái trong kim tệ chỉ còn lại có thập bát mai. Vệ Thao chầm chầm vào chúng nó nhìn thật lâu. Dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, lại một hơi đem vững như thành đồng tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Tên: vững như thành đồng. Tiến độ: 100%. Trạng thái: đang phong tạo cực. Cảnh giới: luyện khí 10 tầng. Miêu tả: ngũ hành thuật pháp dung nhập võ đạo tu hành, năng lực phòng ngự đạt được tiến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên vững như thành đồng tu hành tiến độ. Vệ Thao lâm vào trầm mặc, trong lúc nhất thời có chút không biết rõ, ngũ hành thuật pháp dung nhập võ đạo tu hành miêu tả, rốt cục là như thế nào một loại dung nhập. Nhưng mà, năng lực phòng ngự đạt được tiến hóa tăng lên những lời này, chỉ cần nhận thức trước đều biết nó đến tột cùng là có ý gì. Thanh trạng thái một hồi mơ hồ, lại là một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể. Vệ Thao đúng lúc này dâng lên một chút hiểu ra. Giờ này khắc này, đồng thú linh thạch đã bị tiêu hao sạch sẽ. nhưng hắn còn có thể bằng vào tự thân nỗ lực tiếp tục tu hành, nguyên nhân căn bản ngay tại ở thành trạng thái khí tức thần bí rót vào, thay thế ngũ hành linh lực, đồng thời tại chất lượng thượng còn vẫn còn thăng chi, cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, biến hóa dần dần ngừng. Chương 373, huyền cảnh 3, chương 373, huyền cảnh 3, Vệ Thao theo cảm ngộ trong mở to mắt, không kịp chờ đợi nhìn về phía thanh trạng thái giao diện. Phá hạn một đoạn, luyện khí 11 tầng, dung hợp võ đạo công pháp, còn có thể tiếp tục tăng lên. Ta như thế nào còn nhớ, dựa theo đồng thú lời giải thích, luyện khí 10 tầng viên mãn sau đó, liền muốn bắt đầu chuẩn bị trúc cơ, để cầu phóng ra tu đồ trong một bước mấu chốt nhất. Dung hợp võ đạo công pháp, không phải là cùng kim cương pháp thân sản sinh nào đó liên lụy. Kim cương pháp thân, vững như thành đồng, hai bên cũng có cái chữ vàng, có thể thật là có loại khả năng này tồn tại. Mang theo có chút hoài nghi, hắn lại đặt một mai kim tệ đầu nhập vào trong. Sau đó là cái thứ hai, quả thứ ba. Mãi cho đến không cách nào lại tiến, mới cuối cùng ngừng lại. Tên, vững như thành đồng. Tiến độ, 180. Trạng thái, phá hạn bắt đoạn. Cảnh giới, luyện khí tầng 18. Miêu tả, ngũ hành thuật pháp dung nhập võ đạo tu hành, năng lực phòng ngự đạt được tiến hóa tăng lên. Một phen khắc khổ nỗ lực qua đi, hắn nghi ngờ trong lòng chẳng những không có cởi ra, ngược lại càng biến đổi lớn hơn rất nhiều. Ngự linh sư chờ mong cùng thánh linh đồng thọ, phương sĩ theo đuổi là đại đạo diễn pháp, thân hóa đầu tiên, ngũ hành tu sĩ thì khát vọng thành tựu đạo thể, đắc đạo thành tiên. Nhưng nhìn ta loại tình huống này, đều lên đến luyện khí tầng 18, vì sao còn không cho ta trúc cơ? Ta chẳng lẽ tu cái giả tiên? Vệ Thao hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, cho rằng phá hạn bắt đoạn cũng không phải vững như thành đồng đích. Tất nhiên nó cùng võ đạo công pháp xen lẫn dung hợp, lực phòng ngự nên theo cảnh giới võ đạo tăng lên mà tăng lên. Cho nên nói, chỉ cần hắn có thể tại tu vi võ đạo thượng tiến thêm một bước, tương ứng có thể đem vững như thành đồng lần nữa thôi cao, cho đến đạt tới chân chính cực hạn. Thanh trạng thái trong kim tệ còn thừa lại cuối cùng một viên, cũng không tính là quá lâu một thời gian. Vệ Thao giống như ngồi xe cắp treo bình thường, đã trải qua theo cậu nhà giàu tới trương mục về không biến hóa, giống như mới vừa từ trong mộng tỉnh lại, thậm chí còn có chút tinh thần hoảng hốt. Nhưng thân thể biến hóa lại nhắc nhở lấy hắn, tất cả mọi thứ đều là thật sự chuyện đã xảy ra. Hắn là thực sự có qua hơn 50 mai kim tệ, lại một cái quay con toy đem toàn bộ văng ra ngoài. Vệ Thao chậm rãi đứng lên, run đi bên ngoài thân một tầng tuyết động, tầng tầng lớp lớp quang mang lấp lánh, cuối cùng đều quy về bản thân. Giờ này khắc này, hắn không biết thanh viêm trọng mình chụp nhận, năng lực tăng thêm bao nhiêu công kích lực sát thương. Hắn lại là rõ ràng rành mạch, trải qua một loạt sau khi tăng lên, tự thân lực phòng ngự so trước đó có tăng lên cực lớn. Mong muốn đem hắn hiện tại bắn bị thương, nhất định phải xông phá ba đạo phòng ngự. Đạo thứ nhất là tầng tầng lớp lớp hộ thể linh quang. Mặc dù mỗi một đầu linh thú mang tới hộ thể linh quang cũng không mạnh, cùng cái khác ngự linh sư so ra thậm chí có thể nói rất yếu, nhưng như vậy nhiều số lượng điệp ra một chỗ, cũng được cho là không cách nào bị xem nhẹ lực lượng. Đạo thứ hai phòng ngự thì là vừa mới luyện thành vững như thành đồng, một sáng phát động, dường như là ám kim áo giáp mặc lên người. Sau đó là đạo thứ ba phòng ngự, đã đạt tới hỗn độn vô tướng cảnh giới khổ luyện nhục thân, dường như có thể chọi cứng hắn biết tuyệt đại bộ phận công kích. Lùi một bước giảng, liền xem như đem tất cả phòng ngự toàn bộ đánh vỡ, chỉ cần không bị tại chỗ đánh chết hoặc trọng thương, uy xả giao bản mang tới cường hãn năng lực khôi phục, còn có thể vì hắn cung cấp cường đại năng lực bay liên tục. Sư đệ suy nghĩ cái gì? Giọng nghe xương lặng yên vang lên, đồng thời đưa tới một khối bốc lên bốc hơi nhiệt khí thịt nướng. Vệ Thao nhận lấy cắn một cái dưới, ngay cả cốt mang thịt nuốt vào trong bụng. Ta đang nghĩ, lúc nào có thể gặp lại vị kia nữ phương sĩ, cũng tốt lại cùng tay nàng đàm một hồi, xem xét cái gọi là động huyền nội cảnh có thể hay không đem ta phong cấm chấn sát. Nghe xương cười nhẹ nhàng, nhìn tới sư đệ trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu hành, thực lực lại có rất tiến nhanh cảnh. Vệ Thao trầm mặc một lát, ngước đầu nhìn lên nhìn âm trầm ảm đạm bầu trời, nét mặt tại thời khắc này trở nên bình thản yên tĩnh. Hắn suy tư chậm rãi nói, ta lĩnh ngộ pháp, vì hoàng cực ấn cùng hôn nguyên chủ ý là mở đầu, đem các loại chân lý võ đạo, thần ý linh ý dung hợp quy nhất, đặt vào bản thân, dựa theo huyền vũ tề đạo chủ lời giải thích, chính là chư pháp quy nhân. Lần này bước vào bắc địa hoang nguyên sau đó, thuật thức, ngự linh, ngũ hành, chỉ cần là ta có thể tu hành pháp môn, vậy bắt đầu bị quy nhất dung nạp đi vào, biến thành võ đạo tu hành một bộ phận. Mà trải qua quá trình này phát triển biến hóa, không chỉ để cho ta tại pháp cảnh trong đứng vững bước chân, thậm chí còn năng lực ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước, thể nộ cảm giác được một chút huyền cảnh phong cảnh. Tỷ như hỗn độn vô tướng, lại như vững như thành đồng, đều là cái này cảm ngộ chỗ hiển lộ ra biểu tượng. Nói xong, hắn theo ngồi trên núi đá đứng dậy, ngắm nhìn ngoài núi huyền băng hải vị trí. Huyền băng hải trong dị tượng còn đang ở ngưng tụ, chẳng biết lúc nào rồi sẽ đi vào bộc phát biên giới. Ta tất nhiên đến nơi này, cũng chỉ có thể đi cùng theo võ đế cùng tề đạo chủ bước chân, tiến đến nhìn lên một cái. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, cho nên ta sẽ dẫn thanh nữ bọn hắn bước vào huyền băng hải, sau đó đem tất cả linh thú toàn bộ lưu lại. Sư tỷ đều cùng chúng nó tại nơi núi rừng sâu xa ẩn tàng, chúng nó sẽ là sư tỷ thay mắt, giúp ngươi trước giờ phân biệt phát hiện có thể tồn tại nguy hiểm. Nếu là huyền băng hải trong dị tượng hoàn toàn biến mất, ta nhưng vẫn không có quay về, sư tỷ cần lúc này xuôi nam trở về Tây Châu, đem người nhà của chúng ta tiếp vào Thanh Lân Sơn bên trên, bảo vệ an toàn của bọn hắn, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Nghe Dương vừa muốn nói chuyện, liền bị Vệ Thao trực tiếp ngắt lời. Hắn nhìn con mắt của nàng, đem một cái tản ra ngân quang tơ nhện phóng tới trong tay nàng, sư tỷ là ta cuối cùng đừng lui, cho nên nói ngươi chỉ có ở bên ngoài, ta mới biết thật sự an tâm. Nghe Dương trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu một cái, sư đệ hiện tại liền muốn rời khỏi sao? Đợi thêm một chút đi, ta còn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này lại bắt giữ vài đầu linh thú, vậy vì để bản thân lại tăng thêm một ít phòng ngự. Hắn lại nói một nửa, đột nhiên không nói, hai người gần như đồng thời quay người, nhìn về phía thông hướng bắc địa hoang nguyên phương nam. Một lát sau, thanh nữ cùng đồng thú cuốn quýt hướng phía nơi này chạy đến. Không cần thần trương, là lao bằng hữu đến đây. Vệ Thao lại là một bộ bình tĩnh nét mặt, trên mặt thậm chí toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ánh mắt xuyên thấu qua mênh mông phong tuyết, rơi vào chậm rãi mà tới Vân Hồng trên người. Vân Hồng đi vào chỗ gần, có chút hiếu kỳ đánh giá thanh nữ cùng đồng thú, cuối cùng mới đưa tầm mắt rơi tại trên người Nê Dương, mặt lộ nụ cười gật đầu ra hiệu. Vệ Thao nói, Vân Hồng đạo tử, chung quanh đây tất cả manh thú đều là sủng vật của ta, ngươi chú ý không nên cùng chúng nó dậy rồi xung đột. Vệ sư minh ngược lại là ngày càng để cho ta nhìn không thấu. Vân Hồng trong mắt ba quang lóe lên, rất là nghiêm túc hồi nói, vốn còn nghĩ đưa chúng nó bắt đến quan sát nghiên cứu, nhưng nếu là vệ sư minh nuôi dưỡng sủng vật, chúng ta tất nhiên là sẽ chú ý có chừng có mực. Như vậy là được. Vệ Thao gật đầu, thuận miệng lại hỏi một câu, các ngươi không tại Định Huyền Sơn tinh tu, lại phải lớn thật xa chạy tới Huyền Băng Hải làm xây dựng đoàn kết, hẳn là vậy cảm giác được mặt phía bắc dị tượng. Nguyên bản chúng ta cũng không định đến, nhưng mà tại La Trà Sơn gặp phải vị kia khách đến từ thiên ngoại về sau, liền lại thay đổi quyết định. La Trà Sơn, khách đến từ thiên ngoại. Nghe xong Vân Hồng lời ít ý nhiều giản thuật, hắn không khỏi hơi xúc động thở dài, các ngươi này cả một nhà ngược lại là nhìn thoáng được. Như vậy, hiện tại vừa chuẩn bị toàn bộ bước vào băng hải sao? Vân Hồng lại là chậm rãi lắc đầu, không, trừ ta ra, bọn hắn toàn bộ sẽ lưu lại, chỉ cần trong bọn họ còn có một cái người tại, vậy chúng ta bất kể thế nào cũng còn có thể trở về. Chương 374, Huyền Cơ, 1, chương 374, Huyền Cơ, 1, Không Vụ Sơn hẻm núi. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Khắp nơi là hoàn toàn lạnh lẽo sơ sát tiêu điều chi cảnh tượng. Mà ở trong hạp cốc ở giữa một phiến khu vực, nhưng lại là sóng nhiệt bốc lên, tuyết bay hòa mưa, cùng mặt khác địa giới tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Vân Hồng có hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt hoài nghi. Nàng nét mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, "Vệ đạo tử tựa hồ đối với chúng ta dậy rồi hừng hực sát tâm, ngay cả chung quanh nhiệt độ cũng lên cao rất nhiều, đông tuyết vậy bởi vậy biến thành tinh mịn mưa bụi." Vệ Thao đối với cái này cũng không phủ nhận, lại mở miệng lúc giọng nói cũng theo đó trở nên lạnh băng chậm chạp. Vân sư muội vừa mới nói mình bước vào Huyền Băng Hải, lại muốn đem những người khác lưu ở nơi đây, không khỏi cũng làm người ta sinh lòng cảnh giác, một cách tự nhiên liền sẽ dẫn phát liên tưởng không tốt. Hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra không hiểu ý cười, ta chỉ là biểu lộ ra ý, mà không có dấu hiệu nào bạo khởi ra tay, cũng đã là cho đủ dĩ vãng kể vai chiến đấu tình cảm. Cho nên nói, hy vọng Vân Hồng sư muội có thể hiểu được của ta dụng tâm lương khổ, cho ra một cái năng lực làm cho người tin phục giải thích. Dựa theo nhập môn thời gian tính, vệ đạo tử kỳ thực phải gọi ta sư tỷ. Vân Hồng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói lên sư tỷ xưng hô thế này, nhìn lại nghe xương tỷ tỷ, vệ đạo tử suy nghĩ cái gì, phòng bị chúng ta cái gì, ta đại khái coi như là có chút hiểu rõ. Nhưng mà, vệ đạo tử hẳn là suy nghĩ nhiều. Hào nói không qua trường, chúng ta không những sẽ không đối trị nghe tỷ có bất kỳ ác ý, tương phản còn muốn tận lực bảo đảm sư tỷ an toàn, hy vọng có thể nhường nghe sư tỷ là chúng ta cuối cùng một con đường lùi. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên ngậm miệng không nói, một cái ngũ thải ban lan đu huyền bị ti từ trong mi tâm nô ra. Nó nhỏ như sợi tóc, trưởng chỉ vài tấc, tại trong gió tuyết xuyên suốt ra trong suốt long lanh qua mang. Bị Vân Hồng nắm lòng bàn tay, lại đặt nghe xương trước người. Vâng! Đột nhiên hắc ám phun trào, ánh lửa bốc lên. Một đôi kim hồng đôi mắt đột nhiên sáng lên, phóng xuất ra không hề che giấu rét lạnh sắc cơ. Vệ Thao tiến về phía trước một bước ra, xung quanh hơn 10 trượng trong nháy mắt phong ngừng tuyết ở, giống như đi vào trống vắng im ắng đen nhánh màn đêm. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đánh không chết ngươi? Thanh âm hắn thả rất nhẹ, trên mặt dần dần hiện ra ôn hòa mà vặn vẹo đủ cười. Cách đó không xa, thanh nữ cùng đồng thú bắt đầu lui về phía sau. Kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc, bọn hắn cũng coi là qua loa quen thuộc vị này tính cách. Nếu như là bọn hắn đối mặt với loại tình huống này, tuyệt đối sẽ xa vào đến sâu nhất chìm sợ hãi tuyệt vọng. Vì hai người rất rõ ràng, mặc dù vị này hiện tại biểu hiện được rất bình tĩnh, thanh âm nói chuyện thả rất nhẹ, thậm chí còn lộ ra một chút nụ cười cổ quái, nhưng đây cũng là hắn sắp không quan tâm ngang nhiên xuất thủ để báo. Thanh nữ nhìn Vân Hồng, không rõ ràng cái này kỳ quái thiếu nữ có biết hay không, cùng máu thanh tử vong có liên quan nguy hiểm sắp đến. Có thể nàng đã sớm hiểu rõ, lại tự kiềm chế cấp độ thực lực, đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng vào lúc này, Nê Dương đối với Vệ Thao hơi cười một chút, chậm rãi lắc đầu. Trong chốc lát hắc ám tối tán, hỏa diễm tiêu ẩn. Đúng lúc này phong tuyết lần nữa tung bay, chiếm cứ trong hạp cốc tất cả không gian. Nê Dương đứng yên, mặc cho Vân Hồng đem cái kia sợi tơ đánh một cái kết, như là vòng tay giống nhau mang tại trắng như tuyết tích cổ tay. Ta thậm chí có chút hâm mộ Nê Dương tỷ tỷ, có vệ đạo tử như vậy chăm sóc quan tâm. Không giống như là chính ta, từ biết được lão sư bỏ mình sau đó, liền đi lên một cái che kín kinh cực cô độc con đường, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy cuối ánh dạng đông. Vân Hồng lui về phía sau hai bước, tinh thần tại thời khắc này dường như trở nên có chút mỏi mệt bại. Bước vào Huyền Băng Hải về sau, nếu là gặp được quá lớn nguy hiểm, ta chắc chắn không giữ lại chút nào toàn lực ra tay, bọn hắn liền có thể biết vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Nếu như bọn hắn cũng chết xong rồi, ta vậy một mực không có trở lại, chúng ta hy vọng chị nghe tỷ năng lực mang theo căn này quỷ ti tiến về Định Huyền, đưa nó cất đặt ở phía sau sơn tòa kia băng quan trọng, ta đều còn có lần nữa thức tỉnh một tia hy vọng. Đương nhiên, là đối với nghe sư tỷ hồi báo, chúng ta cũng sẽ tại thời gian kế tiếp toàn lực phối hợp vệ đạo tử, nhất là có thể giúp vệ đạo tử ngăn trở đến từ chân linh phương diện tinh thần đủ loại nguy hiểm. Nghe Sương trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, giáo môn thất tông như thể chân tay, tổng làm một thể, dạng này tính lời nói, Vân Hồng muội muội cũng là không cần hâm mộ ta, cũng được, đến làm nhà ta vệ sư đệ sư tỷ. Vân Hồng nao nao, giáo môn thất tông như thể chân tay, tổng làm một thể, chúng ta đã lâu rồi không đều cũng có không tiếp tục nghe qua những lời này, lúc này theo nghe sư tỷ trong miệng nói ra, đột nhiên liền có trùng phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Vân đạo tử không phải phảng phất giống như cách một thế hệ, mà là cùng trước đó so ra, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không nhiều ổn định. Vệ Thao lâm vào suy tư, chậm rãi nói, còn nhớ tại Cửu Thánh Sơn lúc, ngươi biểu hiện đều không có như vậy kỳ lạ, như thế nào trải qua một quãng thời gian bế quan điều chỉnh, tình huống ngược lại càng biến đổi thêm nghiêm trọng đi lên. Vân Hồng gật đầu một cái, vệ đạo tử mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra chúng ta gặp phải vấn đề. Ta không phải mắt sáng như đuốc, chỉ là lỗ tai không có điếc mà thôi, cho nên có thể nghe được các ngươi có chút không thích hợp. Hắn dừng lại một chút, cân nhắc dùng từ, Vân đạo tử theo câu nói đầu tiên bắt đầu, ta cùng chúng ta luân chuyển sử dụng, từ đó có thể thấy ngươi đối với mình thân phận nhận biết, dường như một mực ở vào hỗn loạn vô tự trong. Loại tình huống này đều không thể không khiến người hoài nghi, từ Cửu Thánh môn từ biệt qua đi, ngươi rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm nhiễu loạn, cho tới bây giờ đều không thể thật sự giải quyết. Chẳng lẽ lại tại chúng linh hợp nhất về sau, không cẩn thận làm ra luân lý vấn đề, hay là nói đa tuyến trình thao tác thời gian dài, tinh thần không thể thừa nhận tra tấn, liền sẽ tự động phân liệt tổ hợp. Vệ sư Minh nói không đúng, chúng ta quả thật có chút hỗn loạn, chẳng qua cũng cùng ngươi vừa mới nhắc tới nguyên nhân không quan hệ. Vân Hồng từ từ nói, quay đầu nhìn thoáng qua. Phía sau từng dãy định huyền võ giả như pho tượng đứng im bất động, ngay cả trong mắt quang mang đều vào lúc này ảm đạm đi, như là bị đột nhiên cắt đứt nguồn điện máy móc. Nguyên nhân chân chính là, tại định huyền hậu sơn bế quan tĩnh tu lúc, ta lòng có cảm giác chân linh nhập huyền, trong lúc vô tình liền cùng nó sinh ra không hiểu liên hệ. Từ đó sau đó, ta cũng không biết có còn hay không là thì ra là ta, chúng ta có còn hay không là thì ra là chúng ta. Chân linh nhập huyền, không phải là chân linh pháp huyền huyền cảnh. Vệ Thao trong mắt ba quang lóe lên, tiếp lấy lại hỏi một câu, còn có, vân đạo tử cùng nó sinh ra liên hệ, nó lại là cái thứ gì? Ta không biết có phải hay không là huyền cảnh, theo đạo lý nói hẳn không phải là, chỉ là một loại vô cùng huyền diệu trạng thái tinh thần. Còn có, nó cũng không phải thứ gì, mà là nhất định lũ xa, biết huyền hiệu kỳ tích tà bạch trạch. Vân Hùng nói, tại Cửu Thánh Sơn lúc, vệ sư Minh đã từng cùng La trưởng môn giao phong quyết đấu, nên đối nó lĩnh ngộ pháp có hiểu biết, đây cũng là đem bản môn công pháp tu hành sâu vô cùng về sau, chỗ cấu kết đến bộ phận bạch trạch chân ý. Huyền Vũ Tề đạo chủ từng nói qua, như La Thanh Tuyển chân chính bước vào pháp cảnh giới, toàn lực ra tay lúc thậm chí năng lực thông vạn vật tình, biết trước sau sự tình, bây giờ hồi tưởng lại quả thật có chút ý nghĩa. Vệ Thao ý niệm trong lòng hiện lên, nét mặt như có điều suy nghĩ, nhất định lũ xa, biết huyền hiệu kỳ, hợp lại liền có thể từ đó tìm được định huyền tên, nguyên lai lại là như thế miêu tả. Nếu như không phải Vân Hồng sư muội trực tiếp làm rõ đề cập, ta chắc chắn sẽ không nghĩ đến sâu như vậy tầng thứ. Đúng vậy à, nguyên bản chúng ta chân linh dung hợp, vạn chúng quy nhất, chuẩn bị dựa theo trước đây vệ sư Minh đề nghị, chế tạo ra thật sự không bị ngoại vật chỗ nhiễu, không vì thế sự mà thay đổi thống nhất ý chí. Vì đại trí tuệ, đại ý chí, cùng với đại nghị lực, dọc theo kế hoạch tốt con đường một mực đi về phía trước xuống dưới, cho đến đi vào tiến không thể tiến cuối cùng. Nhưng chính là bởi vì đang bế quan trong quá trình, ta cùng với bạch trạch chân ý có xâm nhập liên hệ, sau đó liền không thể không đi tới có chỗ khác biệt ngoài ra một con đường. Đó là cái gì con đường? Vệ Thao hỏi.